Chương 158, chém giết kiếm thánh trở mong cảm giác. Chương 158, chém giết kiếm thánh trở mong cảm giác. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Lao Quỷ cùng Trương Lão Ma liền xuất hiện tại Hắc Thủy Thành Tây Nam Bộ, một tòa không đáng chú ý trong lầu các. Lầu các ba tầng, đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có vị kia Ngô đại nhân, cùng ngay tại như cái hạ nhân giống như, đội vàng là đoàn người bưng trà đổ nước thành chủ Lương Trung. Bọn gia hỏa này thế nào còn chưa tới? Trương Lão Ma chờ đến hơi không kiên nhẫn, ngồi trên ghế bành càng không ngừng vò đầu bứt tai, bên ngoài thân ma khí sao động. Thế nào, Trương Lão Ma nhanh như vậy liền không có kiên nhẫn? Đột nhiên, đầu bậc thang truyền đến một đạo khô khốc, mang theo nhàn nhạt trêu chọc thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ba vị người mặc một mạc áo bào xám người thần bí, đang mang mấy vị khí độ ung dung hoa phục lão giả, sau lưng còn đi theo hơn 10 vị khí tức thâm trầm như vực sâu áo bào tím người, từ cửa thang lầu nối đuôi nhau mà vào. Kia ba vị áo bào xám người thần bí khí tức lộ ra quỷ dị, mà hoa phục lão giả thì lộ ra sâu không lường được. Để cho người ta không hiểu là, những cái kia áo bào tím người thì từng cái che mặt, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận của mình. Mà vừa rồi âm thanh kia chính là từ dẫn đầu vị kia áo xám lão giả trong miệng phát ra tới. Trương lão ma cùng Mạc lão quỷ liếc nhau, nhìn một chút người áo bào cho kia, áo bào tím người cùng mấy vị hoa phục lão giả, phát hiện cái này ba đợt người hắn không biết cái nào. Nhưng mà đối phương lại có thể một ngụm kêu lên Trương lão ma danh tự. Cái này khiến hai vị ma tông tông chủ vẻ mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nô đại nhân lúc này bước nhanh về phía trước, đối với cầm đầu áo xám lão giả cùng kính ổn quyền, cung nên thần sát ba vị đại nhân đại giá quang lâm. Địa tôn sứ, mấy vị này là? Nô đại nhân lại nhìn về phía mấy vị kia hoa phục lão giả cùng áo bào tím người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Được xưng là địa tôn sứ dẫn đầu lão giả tùy ý phất phất tay. Những này là người một nhà. Hắn chỉ vào mấy vị kia hoa phục lão giả, từ tốn nói, mấy vị này chính là chủ tử các ngươi mời tới quý khách. Tiếp lấy, hắn lại chỉ hướng sau lưng đám kia trầm mặc như đá áo bào tím người, mà bọn hắn là chủ thượng tự mình điều khiển đến, hiệp trợ hành động giúp đỡ. Tốt, chư vị, mời. Đám người không có nhiều trì hoãn, nhao nhao ngồi xuống. Nô đại nhân lần nữa mở miệng nói, chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chư vị hẳn là đều đã hiểu rõ a. Cầm đầu địa tôn sứ nhẹ gật đầu, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Kế hoạch các ngươi nhìn xem xử lý, chúng ta chỉ phụ trách ra tay, đem cái kia gọi Giang Thần tiểu tử vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Nô đại nhân vừa định gật đầu đáp ứng, mấy vị kia hoa phục lão giả bên trong, người cầm đầu lại đột nhiên mở miệng nói, hiện tại kế hoạch có biến, chúng ta cần trước theo Giang Thần trong miệng đạt được một vài thứ. A, địa tôn sứ nhìn về phía vị kia họ Mầm hoa phục lão giả, miêu lão, nói như vậy, trước tiên cần phải đem hắn bắt sống. Họ Mầm hoa phục lão giả nhẹ gật đầu, mang trên mặt một loại không thể nghi ngờ ngạo nghễ. Yên tâm, việc này chúng ta đã cùng các ngươi chủ thượng thương lượng xong, bắt hắn lại, hỏi ra chúng ta cần có bí mật sau, hắn chính là chết hay sống, đều tùy các ngươi xử trí. Về phần chuyện về sau, tự có chúng ta tới lắng lại. Nghe được câu này, Mạc Lão Quỷ, Trương Lão Ma, thậm chí bao gồm Ngô đại nhân ở bên trong, trong lòng đều âm thầm nuối lòng một đại khẩu khí. Chém giết một vị đương triều hoàng tử, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là sau đó bị Đại Vũ hoàng triều thanh toán, bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Hiện tại có cái này, họ Mầm đem việc này một mình gánh chịu xuống tới, vậy thì tốt rồi, xử lý nhiều. Bất quá, bọn hắn cũng lập tức ý thức được, mấy người này hoa phục lão giả thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Có thể đem một vị hoàng tử chết, cưỡng ép chân áp xuống, đồng thời nói đến như thế mây trôi nước chảy, dường như chỉ là bóp chết một con kiến, phía sau bối cảnh, tất nhiên ngập trời. Kế tiếp, đám người đối đãi mấy vị này hoa phục lão giả thái độ, thì lộ ra cung kính rất nhiều, thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ cùng lấy lòng. Đương nhiên, đám người cũng có thể nhìn ra, ba vị này thần sát địa tôn sứ lai lịch giống nhau phi phàm. Bọn hắn cùng mấy vị kia hoa phục lão giả, từ đầu đến cuối đều là bình đẳng ngồi đối diện, hiển nhiên đại biểu cho hai cô giống nhau thế lực cường đại. Kể từ đó, nghĩ đến vấn đề không lớn. Nô đại nhân lòng tin tràn đầy mở miệng nói, căn cứ chúng ta nhãn tuyến một đường thu thập được tin tức, chuyến này Giang Thần bọn hắn hết thảy hơn trăm người. Trong đội ngũ, ngoại trừ Lạc gia cái kia đích nữ Lạc Hồng Đường, còn có một cái không biết lai lịch thần bí nha đầu nắm giữ đại tông sư cảnh giới bên ngoài, những người khác không coi là gì. Vậy sao? Địa tôn sứ cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, có thể bản tọa vì sao nghe nói, bọn hắn chỉ là 100 người, liền đem các ngươi 300 người, toàn bộ lưu tại Lưu Sa trấn. Lời này vừa nói ra, Mạc Lao Quỷ cùng Trương lão ma lập tức giải thích nói, địa tôn sứ đại nhân, việc này cùng ta hai cũng không quan hệ. Xuất thủ là Quang Minh giáo đám kia ngu xuẩn. Địa tôn sứ ánh mắt rơi vào Ngô đại nhân trên thân. Ngô đại nhân liền vội vàng gật đầu giải thích, kế hoạch này vì phòng ngừa để lộ bí mật, vị phía trên tra được theo hầu, là cách ra chấp hành. Quang Minh giáo bên kia phụ trách chuẩn bị huyết thực hai vị này tông chủ phụ trách xích viêm thú, mà bản quan thì chuyên trách phụ trách đối phó Giang Thần. Thì ra là thế. Địa tôn sứ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn thần sát đến chỗ này, cũng bất quá là chấp hành một trận nhằm vào Giang Thần ám sát nhiệm vụ, cũng không có tham dự cái kia càng thêm khổng lồ xích viêm thú kế hoạch. Đi, vậy liền hảo hảo nói một chút, chuẩn bị hành động như thế nào? Còn có thể hành động như thế nào? Trương lão ma đại đại liệt liệt nói rằng, liền bọn hắn đám kia đám ô hợp, đưa ta huyết ma tông dưới đáy liền có một vạn tông sư hảo thủ, tùy tiện phái ra một chi đội ngũ, là có thể đem bọn hắn cầm xuống. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn, ánh mắt đều có chút cổ quái. Cái này ma tu, quả nhiên đều là không có đầu óc mặt hàng. Đối mặt tiên nhân lão quái, không phải nhiều người là được, kia phong hoàng tử còn có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây, bên cạnh không có mấy vị tiên nhân cao thủ bảo hộ sao? Địa tôn sứ không để ý đến hắn, mà là lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, thanh âm biến ngưng trọng một phần. Bản tôn thật là nghe nói, bên cạnh hắn có một vị kiếm thánh. Tĩnh mịch. Hai chữ này vừa ra, toàn bộ lầu cắt trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bao quát mấy vị kia cao ngạo hoa phục lão giả, đều là biến sắc. Kiếm thánh, tại toàn bộ võ đạo giới, đều đại biểu cho phàm tục vũ lực tuyệt đối đỉnh phong. Câu kia kiếm thánh nhất chỉ chạm thiên nhân nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nói ngoa. Giờ phút này, đám người lại nhìn về phía kia 10 cái che mặt áo bào tím người lúc, rốt cuộc hiểu rõ tới. Vì sao chủ thượng sẽ phái ra khổng lồ như thế đội hình? Trong nhóm người này, lại có trọn vẹn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Còn lại, cũng tất cả đều là thuần một sắc đại tông sư. Lại thêm 3 vị này sâu không lường được thần sát địa tôn sứ, cùng mấy vị này giống nhau lai lịch bí ẩn hòa phục lão giả. Địa tôn sứ bỗng nhiên lộ ra một vẻ cười lạnh, "Tốt, có chúng ta 3 vị tôn sứ tại, kia kiếm thánh liền giao cho chúng ta, các ngươi phải làm chính là phòng ngừa phía sau hắn còn có cái khác cao thủ trợ giúp." Đám người thấy hắn như thế tự tin, trong lòng sững sờ, chẳng lẽ hắn là đại nhân phía trên? Chỉ sợ cũng chỉ có cảnh giới kia mới có tư cách như thế nhẹ nhõm có thể đem một vị kiếm thánh vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người kiềm chế, trong nháy mắt tan thành mây khói, ngược lại có loại chém giết kiếm thánh chờ mong cảm giác. Kiếm thánh a, bọn hắn những người này còn chưa hề thấy có sống kiếm thánh bị chém giết qua. Lần này liền từ bọn hắn tới làm một cái khai sáng tính, người chứng kiến. Sau đó đám người triển khai vô cùng tinh tế thương thảo. Một chương nhằm vào Giang Thần, cũng nhằm vào vị kia thần bí kiếm thánh tuyệt sát chi võng, ngay tại Lạng Yên Giật Thành. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 159, vẹn vẹn thoát ly đội ngũ. Chương 159, vẹn vẹn thoát ly đội ngũ. Giang Thần bên này cũng là thảnh thơi nghỉ dưỡng sức một ngày, dựa đi trên đường phong trần mệt mỏi. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Sáng sớm, hắn liền đem dưới tay trấn võ vệ phái ra ngoài, lấy tên đẹp trấn an thăm hỏi Hắc Diễm Sơn dưới nạn dần, kỳ thực là tại Hắc Thủy Thành xung quanh bày ra một chương vô hình điều tra mạng, cẩn thận thăm dò một chút tình huống bên ngoài. Giờ phút này biệt viện bên trong, trái ngược trước đó túc sát, đúng là vô cùng náo nhiệt. Lãnh Tố Tâm, Lâm Vi mấy người trong lúc rảnh rỗi, buổi tiếp tiểu cần bắt đầu chơi đá quả cầu trò chơi, thanh thúy tiếng cười như là chuông bạc ở trong viện vân quẩn. Tiểu nha đầu này thích ứng năng lực cùng năng lực tiếp nhận đều mạnh đến mức kinh người. Nhìn xem nàng trong sân, kia thân thể nho nhỏ bộc phát ra kinh người nhanh nhẹn, nhỏ chân ngắn bịch một chút, vũ thải quả cầu liền bay lão cao. Lại bịch một chút, quả cầu vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn bay về phía Lãnh Tố Tâm. Lãnh Tố Tâm mũi chân điểm nhẹ, dáng vẻ ưu nhã đem quả cầu đá trở về. Tiểu cần không lùi mà tiến tới, nhỏ chân ngắn lần nữa vừa nhấc, lại đem quả cầu vững vàng đá trở về. Đã nửa khắc đồng hồ đi qua, cái kia quả cầu lại một lần đều không có rơi qua. Giang Thần cùng Lạc Hồng Thường sóng vai đứng tại dưới hiên, nhìn xem cái kia dưới ánh mặt trời chạy nhảy bọn, như là hoa gian như hồ điệp tiểu bất điểm, trên mặt nàng treo thuần túy mà nụ cười ngọt ngào, trong miệng đại ca ca đại tỷ tỷ réo lên không ngừng. Nhất là nàng kia kinh người nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cùng năng lực học tập, hoàn toàn không giống như là một cái 5-6 tuổi hài tử nên có trí thông minh. Cái này tiểu bất điểm Lạc Hồng Thường nhìn xem Giang Thần, đột nhiên mở miệng, "Ngươi đến trọng điểm bồi dưỡng." "Tại sao là ta bồi dưỡng?" Giang Thần có chút không hiểu, chẳng lẽ ngươi liền không thể bồi dưỡng? Vừa dứt lời, hắn dường như nghĩ tới điều gì, không giải thích được theo nhìn một chút Lạc Hồng Thường bằng phẳng bụng dưới. "Thì ra ngươi là sợ ngươi đến lúc đó bận không qua nổi a?" "Bá." Lạc Hồng Thường bên thai trong nháy mắt liền đỏ đấu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Nàng không quá thích hợp đi ta sát phạt chi đạo." Giang Thần thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, thuận miệng hỏi, "Vậy ngươi cho rằng nàng hẳn là đi cái gì nói?" Lạc Hồng Thường trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói rằng, "Tiểu nha đầu này thiên phú kinh người, nhất là ngộ tính của nàng cùng tâm trí. Nhưng nàng đi thuần túy sát phạt chi đạo, hoàn toàn là lãng phí thiên phú của nàng. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng cũng nghĩ không ra tốt hơn để cử. Ngược lại, ngoại trừ sát phạt chi đạo, cái gì nói đều có thể." Giang Thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không có tốt hơn dự định, nha đầu này đúng là khối ngọc thô. Trước quan sát một đoạn thời gian a, tương lai muốn đi cái gì nói, cho nàng mình nói tính. Rất nhanh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đám người lần lượt trở về, đem mấy cái thị trấn tình huống kỹ càng báo cáo đi lên. Lần này, bọn hắn không tiếp tục phát hiện những cái kia loạn tông dư nghiệt thân ảnh. Hiển nhiên, kia Lương thành chủ vì che giấu hai mắt người, đã sớm đem những nhân thủ kia đều rút đi. Giang Thần nghe xong báo cáo, vẫn như cũng là một bộ không để ý bộ dáng, nhẹ gật đầu. "Đi, đều vất vả, không có chuyện liền đều ra ngoài đi dạo phố, mua chút đồ vật. Kế tiếp, các ngươi nhưng là không còn như thế nhàn nhã thời gian." "Là." Đám người liền ổn quyền, thần kinh đều buông lỏng xuống. Mấy vị tùy hành nữ trấn vệ quân càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này Hắc Thủy Thành thật là đại vũ cảnh nội nổi danh biên cương thành lớn, lấy sản xuất các loại kỳ lạ khoáng thạch cùng huyền thú vật liệu nghe tiếng, các nàng sớm muốn đi dạo một chút. Thế là, các nàng top 5 top 3 hẹn xong, liền cao hứng bừng bừng ra biệt viện. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, một bên Lạc Hồng Thường, bên hai lại đột nhiên vừa đỏ. Nàng đi đến Giang Thần bên cạnh, thanh âm lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác nhăn nhó. "Giang Thần, ngươi muốn hay không cũng ra ngoài dạo chơi?" Giang Thần quay đầu nhìn một chút nàng bộ này lãnh khốc bề ngoài hạ mang theo thẹn thùng bộ dáng, trong nháy mắt liền hiểu tâm tư của nữ nhân này. Nhưng hắn cũng không có kia thời gian rỗi. Hắn cười như không cười nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có kia thời gian rỗi đi dạo phố? Một câu, như là một chậu nước lạnh. Lạc Hồng Thường trong nháy mắt liền hiểu tới, ánh mắt đột nhiên run lên. Nàng không phải người ngu, chỉ là vừa mới bị nữ nhi ra tâm tư che đậy chỉ chốc lát. Giờ phút này nàng trong nháy mắt tỉnh ngộ, Giang Thần cử động lần này, tuyệt không chỉ là để bọn hắn đi dạo phố đơn giản như vậy. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Khó trách nàng vừa rồi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tại loại địch nhân này vây quanh, sát cơ tứ phía tình huống hạ, đem đội ngũ chia thành tốc nhỏ, phân tán tới trong thành. Chẳng lẽ liền không sợ Loạn Tông Dương Nghiệt nắm lấy cơ hội, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Không, hắn muốn là dẫn xà xuất động. Giang Thần tức giận nhìn xem Lạc Hồng Thường, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi dạo phố. Lập tức liên hệ Thiên Cơ Ti tại Hắc Thủy Thành bằng ngầm, đem bọn hắn điều tra đến tất cả tình báo, một chữ không lọt giao cho ta. Là. Lạc Hồng Thường ánh mắt nghiêm một chút, trong nháy mắt liền theo vừa rồi bộ kia tiểu nữ nhi thần thái, hóa đổi trở về lôi lệ phong hành, sắp phạt quả đoán chấn võ ti trưởng tư hình thức. Nàng trịnh trọng ổn quyền, liền bước nhanh đi đến một chỗ yên lặng nơi nhỏ lánh, lấy ra một cái đặc chế tin chính cắt, bắt đầu gửi đi tín hiệu. Bên kia, tiểu cần nói cái gì cũng không chịu ra ngoài dùng tiền, nhất định phải nói ca ca kiếm tiền hành khổ, phải tiết kiệm tiền hiệu chuyện đến làm cho người đau lòng. Lãnh Tố Tâm rơi vào đường cùng, đành phải lưu lại buổi tiếp cái này tiểu bất điểm, tại biệt viện trong lâm viên khắp nơi đi dạo, cũng không cùng lấy đám người ra ngoài dạo phố. Mà Lâm Vi, Đan Đan mấy vị tuổi trẻ nữ trấn vệ quân thì sớm đã kìm nén không được. Các nàng cực nhanh thay đổi kia một thân nặng nghề chế thức hắc giáp, mặc vào hoặc thanh lịch hoặc sáng diễm thường phục, cứ như vậy vui sướng đi ra phủ thành chủ. Mấy vị chính vào tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tại náo nhiệt đầu đường, liễu dĩu, nhìn cái gì đều mới mẻ, tựa như là một đám lần thứ nhất vào thành chim sơn ca. Các nàng thích hợp bên cạnh những cái kia xem như phương tiện giao thông, hình thù kỳ quái kỵ thú tràn ngập tò mò, càng không ngừng đánh giá, thỉnh thoảng phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Ngay tại chúng nữ đi dạo phải có chút chân đau xót, chuẩn bị tìm một nhà trà lâu nghỉ chân một chút thời điểm. Đan Đan đột nhiên ôm bụng, sắc mặt hơi trắng bệnh, lôi kéo Lâm Vi cánh tay nói rằng, Vi Vi, ta có chút không tiện, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút liền đến. Tốt tốt, ngươi mau đi đi. Lâm Vi mấy người không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi nàng đã tới nguyện sự, đội vàng khoát tay áo. Đan Đan ôm bụng, đi lại tập tễnh vừa mới đi ra trà lâu. Trên mặt nàng kia vẻ mặt thống khổ ngay tại một nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại cùng nàng ngày thường thanh lãnh hoàn toàn khác biệt sắc bén cùng cảnh giác. Ánh mắt của nàng giống như vô ý rơi vào nơi xa một tòa cao lớn trên tử lâu, nhẹ nhàng liếc một cái. Một lát sau, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở tòa kia quán rượu lầu 3. Nàng đi vào một gian không đáng chú ý khách phòng cổng, ngẩng đầu nhìn trên khung cửa treo một cái không chút nào thu hút tổ chim trang trí, xác nhận tiêu ký. Sau đó, nàng vươn tay, có tiết tấu gõ không hay xảy ra 5 lần. Rất nhanh, cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mở ra một cái khe hở. Trong môn, một vị tinh thần quắc thức tử bảo lão giả nhìn thấy Đan Đan, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh một chút, mới đệ thấp âm thanh âm đạo, tiến đến. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 160, từ bỏ con đường này. Chương 160, từ bỏ con đường này. Đan Đan lách mình đi vào phòng, cửa phòng lập tức bị nốt. Nàng nhìn quanh một vòng, chỉ thấy gian phòng bên trong, sớm đã chờ 4-5 vị khí độ bất phàm tử bảo lão giả. Nàng lập tức tiến lên, cung kính ôm quyền hành lễ, Tố Tố, gặp qua mấy vị gia gia. Tố Tố, vất vả ngươi. Cầm đầu một vị tên là Trương Phong lão giả trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, gần đây vừa vặn rất tốt. Mọi thứ đều tại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đan Đan, không, hiện tại phải gọi nàng Trương Tố Tố, nhẹ gật đầu. Những người này thình lình chính là Trương gia tàn đảng. Vậy là tốt rồi. Trương Phong đưa nàng đưa đến trên chỗ ngồi, tự tay vì nàng rót một chén trà nóng. Những ngày này, ngươi có hay không dò thăm Giang Thần bên người, nhưng có cao thủ thần bí âm thầm bảo hộ. Trương Tố Tố bưng chén trà tay, có chút dừng lại. Nàng thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ cực kỳ vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn là khe khẽ lắc đầu. Không có. Mấy vị kia lão giả lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái, nhíu mày. Lão giả dẫn đầu Trương Phong lần nữa mở miệng nói, nhưng chúng ta bên này đạt được tin tức xác thật, nói bên cạnh hắn có một vị kiếm thánh. Kiếm thánh? Trương Tố Tố trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn hắn dọc theo con đường này, bao quát trước đó tại Thần Vương phủ kia nửa tháng, nàng liền chưa bao giờ thấy qua một người dáng dấp giống kiếm tu người, càng đừng đề cập là kiếm thánh. Không có khả năng. Nàng quả quyết phủ định, bên cạnh hắn là tuyệt đối không thể có kiếm thánh tồn tại. Lần này, đến phiên mấy vị lão giả nghi ngờ. Đến cùng là bên nào tình báo xảy ra vấn đề? Trương Phong trầm giọng nói, Tố Tố, tin tức này tuyệt đối đáng tin. Là theo một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng con đường chuyển đến, nói bên cạnh hắn, một mực có một vị thần bí kiếm thánh trong bóng tối bảo hộ hắn. Trương Tố Tố đôi mi thanh tú nhíu chặt, giải thích nói. Ra ra, ngài biết, ta có một vị bằng hữu, hắn chính là một vị kiếm thánh, ta từng cùng hắn cùng một chỗ tại võ đạo giới lịch luyện đếm rõ số lượng nguyệt. Đối với kiếm tu khí tức, ta cực kỳ mẫn cảm. Ta đi theo tại Giang Thần bên cạnh, đến bây giờ không sai biệt lắm có tầm một tháng. Nếu như bên cạnh hắn thật sự có kiếm thánh, ta không có khả năng mảy may đều cảm giác không thấy, đừng nói kiếm thánh, dọc theo con đường này, liền một cái xa lạ, thuộc về chính hắn người đại tông sư, ta đều chưa từng thấy. Mấy vị Trương gia già lão nghe nói lời ấy, đều rơi vào trầm mặc, từng cái cau mày. Bọn hắn mơ hồ ý thức được, chuyện tựa hồ có chút không thích hợp. Một cái hoàng tử, bên người liền một cái gia dáng cao thủ hộ vệ đều không mang theo, liền dám đơn thương độc mã xâm nhập cái này đầm rồng hang hổ. Nghe được lần này đối thoại, Trương Tố Tố bưng chén trà ngón tay không khỏi có chút nắm chặt, trong mắt kia xóa vẻ phức tạp, càng phát ra nồng đậm. Nàng ánh mắt theo trước mắt mấy vị nữ mày trầm tư trong tộc già lao trên thân từng cái xe qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Chư vị gia gia, con đường của chúng ta, khả năng từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai." "Có ý tứ gì?" Trương Phong bọn người đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Trương Tố Tố hít sâu một hơi, vẫn là đem trong lòng mình kinh thiên suy đoán, một năm một mười nói ra. Giang Thần thực lực, sâu không lường được. Hắn tới nơi đây, căn bản cũng không cần bất luận người nào bảo hộ. "Cái gì?" Mấy vị lão giả trong lòng giật mình, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, gia hỏa này vì cái gì dám mang theo trăm người độc sông cái này đầm rồng hang hổ, bởi vì hắn có đầy đủ lực lượng. Trương Tố Tố nói tiếp, tới đây trên đường, từng phát sinh quá hai trận chiến đấu. Trận đầu, Lưu Sa Chấn, bốn tên đại tông sư, trong nháy mắt bị miểu sát, lúc ấy, ta tưởng rằng Chấn Võ Ti thiếu ti thống lạc hồng đường, vận dụng trên người một loại nào đó cường đại bí bảo gây nên. Có thể về sau, tại Vọng Nguyệt Thành, ta tận mắt nhìn đến Giang Thần ra tay. Hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem một cái liền đại tông sư đều khó mà dùng chuyển nặng nghề cửa thành, đánh thành một mịn. Nói đến đây, Trương Tố Tố thanh em dừng một chút, nhớ lại một màn kia, trong mắt của nàng đến nay vẫn lưu lại rung động. Mấy vị lão giả thần sắc càng thêm nghiêm túc, Trương Phong đưa tay ra hiệu nàng nói tiếp. Liên tưởng đến trước đó một màn kia, ta mới hậu chi hậu giác. Miểu sát kia bốn vị đại tông sư người, cũng là hắn. Ta hoài nghi, thực lực của bản thân hắn, liền đã siêu việt thiên nhân cảnh. Lời nói này, mấy vị già lao liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đã ân chứng trong lòng mình vừa rồi suy đoán. Có thể tiện tay một kích, liền đem đại tông sư đều khó mà phá vỡ cửa thành đánh thành một mịn. Chiêu này, bình thường tiên nhân cảnh cường giả căn bản là làm không được. Vậy có hay không có thể là trên người hắn mang theo cái nào đó cường đại bí bảo? Trong đó một vị tử bào lão giả còn ôm một tia hy vọng, tham dò tính mà hỏi thăm. Không có khả năng. Trương Tố Tố lắc đầu, nếu như là bí bảo, bằng vào ta đại tông sư cảnh giới, tất nhiên có thể cảm ứng được năng lượng chấn động. Nhưng hắn sử dụng là một loại ta chưa từng thấy qua, thuần túy đến cực hạn lực lượng. T. Mấy vị lão giả hít sâu một hơi, đều rơi vào trầm mặc. Nếu như việc này là thật, vậy bọn hắn chuyến này thành bại, liền không nói được rồi. Thắng ngược lại tốt. Thua. Bọn hắn Trương gia bây giờ căn bản thua không nổi. Sau một hồi lâu, Trương Phong mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Tố Tố, ý của ngươi là để chúng ta từ bỏ con đường này?" Một vị khác lão giả ánh mắt phức tạp thở dài, "Tố Tố à, con đường này, chúng ta một khi đặt vào, muốn từ bỏ, chỉ sợ cũng khó khăn." "Đúng vậy a," một người khác cũng phụ hòa nói, "vị kia chủ so với chúng ta tưởng tượng, còn muốn đáng sợ nhiều lắm." Trương Tố Tố nhíu mày lại, có chút không hiểu. Nàng Trương gia bây giờ mặc dù chỉ là tàn đảng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương cho dù là hoàng tử, cũng không đến nỗi sợ thành dạng này a. Trương Phong nhìn ra nghi ngờ của nàng, đắng chát giải thích nói, "Tố Tố, ngươi có chỗ không biết. Vị này chủ chân chính đáng sợ, không phải bản thân hắn, mà là sau lưng của hắn lực lượng." "Đối." Một vị lão giả nhẹ gật đầu, nói bổ sung, "Ngay tại hôm nay, chúng ta gặp được hai nhóm người thần bí. Một nhóm là vị kia chủ tớ cái nào đó siêu nhiên thế lực mời tới giúp đỡ, một đạo khác là ba người tự xưng địa tôn sứ thần bí tồn tại. Những người này, cho dù bằng vào chúng ta lịch duyệt, đều nhìn không ra nửa điểm lai lịch theo hầu." Trương Tố Tố nghe vậy ngồi ở chỗ đó, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, lâm vào thật sâu trầm tư. Mấy vị lão giả đều đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân, ai cũng không có lên tiếng quấy rầy. Đừng nhìn Trương Tố Tố chỉ là một cái chừng 20 nữ tử, nhưng Trương gia chi này tàn đảng, có thể ở 10 cái siêu nhiên thế lực cựu gia truy sát hạ, trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy mà không bị tiêu diệt. Trong đó 7 thành công lao đều cùng nàng thoát không ra quan hệ. Nàng không chỉ là Trương gia thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất, càng là toàn bộ Trương gia túi khôn cùng trụ cột. Nàng kia nhìn như nhu nhược trên bờ vai, khiêng chính là toàn cả gia tộc tương lai cùng hy vọng. Nàng mỗi một đạo quyết sách đều từng đem Trương gia theo hủy diệt biên giới, một lần lại một lần kéo lại. Một lát sau, Trương Tố Tố ngẩng đầu, thu hồi suy nghĩ, thanh lãnh trong con ngươi lóe ra trí tuệ quan mang. "Chúng ta không rời khỏi." Nàng thản nhiên nói. "Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh." Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 161, Trương gia đường lui. Chương 161, Trương gia đường lui. Kia là tiếp tục. Trương Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. "Không." Mấy vị lão giả liếc nhau, đều có chút xem không hiểu sở hữu cái này cháu gái. "Chúng ta lưu lại, trợ giúp Giang Thần." "Cái gì?" Lần này, mấy vị lão giả là thật giật mình, kém chút từ trên ghế đứng lên. Nha đầu này, là hồ đồ rồi không thành. Trương Tố Tố biết bọn hắn không có xem thấu mấu chốt trong đó, không đội không chậm giải thích nói: "Mấy vị gia gia, đi theo Giang Thần bên cạnh trong khoảng thời gian này, ta mặc dù không có tìm hiểu ra bên cạnh hắn đến cùng có nào cao thủ, cũng không có phát hiện lá bài tẩy của hắn, nhưng là, ta lại hiểu được một chuyện khác. Người này, nhu trí như yêu, kia phần bố cục tính toán bản sự, hơn ta vô cùng xa. Tại ngươi phía trên, truyền ngôn, hắn không phải một cái chỉ có thể dùng ma lực, đầu óc có vấn đề tên điên sao?" "Tên điên?" Trương Tố Tố nghe vậy, nên miệng lên một vệt ý vị thâm trường cười yếu ớt. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, không phải từ trong miệng người khác tên điên bắt đầu. Nghe được câu này, mấy vị lão giả trong mắt đều xẹt qua một vệt giật mình. Trương Tố Tố đã nói như vậy, vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Những năm này, nếu như không có nàng lần lượt bày mưu tinh kế, nhìn rõ tiên cơ, lấy bọn hắn Trương gia điểm này còn sót lại thế lực, tuyệt đối không sống tới hôm nay. Nhưng bây giờ, nàng lại chính miệng thừa nhận, tại mưu lược bên trên, mặc cảm cái kia Phong hoàng tử Giang Thần. Trương Tố Tố nói tiếp, lấy hắn mưu trí, tự nhiên tin tưởng cái này Hắc Thủy Thành chính là một cái vì hắn chế tạo riêng đầm rồng hang hổ, cũng biết loạn tông dương nghiệt nhân số, mỗi cái đều là một đỉnh một cao thủ. Nhưng hắn lại không chút do dự, chỉ đem lấy chỉ là trăm người liền một đầu đâm tiến đến. Giống hắn như vậy thông minh như yêu người, là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Điều này nói rõ cái gì? Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu, điều này nói rõ, hắn có đầy đủ thực lực, có niềm tin tuyệt đối, có thể san bằng cái này cái gọi là đầm rồng hang hổ. Mấy vị già lao chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ là, bằng vào hai điểm này, còn chưa đủ lấy để bọn hắn từ bỏ hiện tại kế hoạch, ngược lại nhìn về phía một cái tiền đồ chưa biết hoàng tử. Trương Tố Tố dường như xem thấu tâm tư của bọn hắn, lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Hắn hôm qua cùng chúng ta học nói, cái này Hắc Diễm Sơn, hiện tại bày ra hai tấm thiên la địa võng. Một chương là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Mấy vị lão giả vẻ mặt rung động, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Trương Tố Tố nói tiếp, mà đổi thành một chương thì là những cái kia loạn tông dương nghiệt phía sau tổ chức, vơ vét xích viêm thú mà chuẩn bị. Và anh, câu nói này như là một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Mấy vị lão giả cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, tại chỗ khiếp sợ từ trên ghế ngồi ngay ngắn. Cái này, đây thật là hắn chính miệng nói. Trương Phong thanh âm đều có chút phát run. Trương Tố Tố kiên định nhẹ gật đầu. Cái này, cái loại này mưu trí, quả thực thật là đáng sợ. Giang Thần nói tới, lại cùng bọn hắn hôm qua tại trong lầu các thương thảo bố cục, hoàn toàn tương tự. Không sai chút nào. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ hai tấm lưới lớn, một chương nhằm vào Giang Thần, một chương nhằm vào Hắc Diễm Sơn xích viêm thú, lại còn không có vùng ra, liền bị đối phương nhìn thông thấu. Trương Tố Tố nhìn thấy mấy vị già lao trên mặt kinh hãi, rèn sắc khi còn nóng nói. Cho nên, bằng vào hắn mưu trí, nếu như nói tương lai Đại Vũ Hoàng Triều ai có thể ngồi lên vị trí kia, chỉ cần hắn Giang Thần muốn, liền tất nhiên có thể ngồi lên. Mấy vị già lao chậm rãi nhẹ gật đầu, trong lòng rung động tột đỉnh. Kẻ này mới vừa vào ưu đàm quận không đến 10 ngày, người trong cuộc cũng đã đem tất cả bố cục toàn bộ thăm dò. Cái loại này nhìn rõ tiên cơ, bày mưu nghị kê bản lĩnh, hoàng đô mấy vị kia minh tranh ám đấu hoàng tử, xác thực không cách nào so sánh được. Nhưng bọn hắn đối Giang Thần cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Người này mặc dù thực lực thần bí, tốc trí đam mưu, có thể nghĩ muốn ngồi lên cái kia cựu ngũ trí tôn chi vị, chỉ dựa vào hai thứ này còn xa xa không đủ. Dù sao, đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới, mà chân chính võ đạo chỉ là cái gì? Là những cái kia cao cao tại thượng siêu nhiên tông môn, là những cái kia truyền thừa vạn cổ cổ tộc thánh địa. Mà những này, Giang Thần như thế đều không chiếm. Trương Tố Tố thấy mấy vị già lão trầm mặc không nói, lập tức minh bạch bọn hắn tại lo lắng cái gì, lần nữa mở miệng nói: "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi cho rằng Giang Thần căn cơ quá nhỏ bé, phía sau không có chỗ dựa, không có ỷ vào, càng không có cái gọi là át chủ bài. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như hắn thật sự có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, thâm hậu ỷ vào, vô tận át chủ bài, vậy hắn sẽ còn cần chúng ta Trương gia trợ giúp sao?" Điểm này nói đến điểm quan trọng bên trên, mấy vị lão giả toàn thân rung động, trên mặt rõ ràng sinh ra bừng lòng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa so với dậy hoa trên gấm, tới càng có giá trị. Trương Phong trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận nặng nề: "Tố Tố, ngươi biết gia tộc bọn ta tình huống, nếu như con đường này lại đi nhầm, vậy chúng ta Trương gia liền hoàn toàn không có bất kỳ lật bàn cơ hội." Trương Tố Tố cũng trầm mặc một hồi, ngữ khí lại kiên định lạ thường: "Gia gia, ta biết ngài cùng chư vị gia gia trên người gánh cùng áp lực, nhưng thế giới này xưa nay liền không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ta cũng không tin sẽ có cái gì đĩa bánh vô duyên vô cớ đến rơi xuống. Cơ duyên, cơ hội, muốn có được, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta hai tay của mình, tự mình đi tranh thủ. Lần này Hắc Diễm Sơn, chỉ là vừa mới bắt đầu, một lần đánh cược. Sở dĩ nói đầu nhập vào Giang Thần, không chỉ là bởi vì hắn thực lực, cũng bởi vì trong lòng ta có một loại trực giác, nếu như nói trên đời này có ai có thể trợ giúp ta Trương gia Đông Sơn tái khởi, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Kỳ Nam Tử. Không bằng dạng này nàng đưa ra một cái điều hòa phương án, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem Giang Thần, đến tuột cùng là như thế nào dựa vào chính mình thực lực, đi ra cái này đầm rồng hang hổ. Nếu như các ngươi cảm thấy hắn đáng giá đầu tư, chúng ta lại nhìn muốn hay không đầu nhập vào. Nếu như không được, chúng ta lại khác mưu được ra, vậy lúc này không muộn." Nghe xong lời nói này, mấy vị lão giả trên mặt vẻ u sầu dần dần thu hồi. Chuyện cho tới bây giờ, đây đúng là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn vị này là nữ trực giác, chưa từng có bỏ lỡ, hẳn là cũng không ngoại lệ. "Tốt, cứ làm như thế." Mấy vị già lao nhao nhao phụ họa gật đầu. Trương Tố Tố do dự một chút, lại nói, "Nhưng chỉ xem không được, ta cần các ngươi cung cấp một chút manh mối cho chúng ta, cũng cho chúng ta giữ lại một đầu đường lui. Mấy vị lão giả liếc nhau, đều hiểu nàng ý tứ. Làm như vậy, có chút không chính cống, đồng đẳng với phản bội vị kia chủ. Nhưng vì gia tộc hy vọng cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể không chính cống một lần. Không tiếp tục do dự, bọn hắn liền đem đêm qua thương thảo tất cả kế hoạch, nhân viên phối trí, thực lực cấu thành, bao quát thần sát miêu lao đám người tồn tại, đều một năm một mười, một mạch tất cả đều nói cho Trương Tố Tố. Trong đó còn bao gồm Mạc lão quỷ cùng Trương lão ma bọn hắn phụ trách xích viêm thú chờ một chút tin tức. Mấy vị già lao đem trong bụng tất cả bí mật đều dốc túi bẩm báo sau, lại cùng Trương Tố Tố nhằm vào gia tộc đường lui, cẩn thận thương thảo một phen. Xác định tất cả chi tiết đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, Trương Tố Tố lúc này mới đứng dậy cáo từ, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi hành tung, đi ra lầu các, hướng phía vừa rồi tòa kia quán trà phương hướng bước nhanh. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước luyện tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 162, ngự thú phương pháp. Chương 162, ngự thú phương pháp. Ngay tại Trương Tố Tố thân hình vừa mới dung nhập quán trà trong dòng người lúc, đầu phố, một cái không đang chú ý diện than bên trên, một thân áo tơ trắng, như cái bình thường du hiệp gian thần, hốt trượt một tiếng, nói đủ trong chén một ngụm cuối cùng mị sợi. Hắn để đũa xuống, lau lau miệng, ánh mắt đầu tiên là ý vị thâm trường liếc qua tòa kia lầu cát, lại nhìn một chút Trương Tố Tố mới vừa tiến vào tòa kia quán trà. Khoe miệng câu lên một vẻ như có như không độ cong. Sau đó, hắn đứng người lên, hướng về phía chủ quán hô, "Tiểu nhị, tính tiền." "Được rồi, khách quan, 5 văn tiền." Tê Giang thần chật chật lưỡi, nhả rẽ một câu, "Nhà ngươi mặt này, có phải hay không chuyên môn hại chúng ta loại này người bên ngoài đâu?" Lời tuy như thế, hắn vẫn là từ trong ngực lấy ra 5 cái tiền đồng bỏ trên bàn, liền chắp tay sau lưng, nên ngang rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại góc đường. Giang thần lắc lắc ung dung trở lại phủ thành chủ biệt viện. Xa xa, liền thấy một đạo lo lắng bóng hình xinh đẹp đang đứng tại cửa ra vào đi qua đi lại, tựa hồ là đang chờ mình. Tình báo nhanh như vậy liền mang về. Giang thần đánh lấy ở một cái đi qua. Nghe được thanh âm, Lạc Hồng Thường lập tức tiến lên đón, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Mới từ Thiên Cơ Ti cọc ngầm nơi đó nhận được tin tức, Loạn Tông Dương Nguyệt bên kia, hôm nay sáng sớm có đại động tác. Ân. Giang thần đi thẳng tới trong sân trước bàn đá ngồi xuống, lần nữa thư thư phục phục đánh một cái ở một cái, mới lười biếng trừng lên mí mắt. Từ từ mà nói. Lạc Hồng Thường tức giận lườm hắn một cái, biết giá hỏa này vừa rồi khẳng định là vụng trộm chuẩn đi ăn cái gì. Nàng đè xuống nóng nảy trong lòng, cấp tốc báo cáo, tình báo biểu hiện, lần này phụ trách bắt xích viêm thú thế lực, phân biệt là Huyết Ma giáo cùng Huyền Thú Tông. Mà phụ trách dùng nạn dân làm huyết thực thì là một cái tên là Quang Minh giáo hỗn hợp tổ chức. Những người này chừng tiếp cận 10 bằng nhiều, mà trong đó tông sư cao thủ khả năng liền chiếm một nửa. Đối với tình báo này, Giang Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loạn Tông Dương Nhiệt trải qua ước chừng nhiều năm như vậy dạo sát, món ăn sớm đã chết cả rồi, còn lại đều là một đỉnh một cao thủ. Lạc Hồng Thường nói tiếp, tình báo của chúng ta nhân viên hiện tại liền xen lẫn trong Quang Minh giáo Viêm Hỏa Tông bên trong. Hôm nay sáng sớm, bọn hắn tiếp vào phía trên an bài, tại tới gần Hắc Diễm Sơn ngoại vi một cái núi lửa bên trong, bố trí một chương dạo sát lưới lớn. Chương này lưới lớn, hẳn là vì ngươi chuẩn bị. Giang Thần nhẹ gật đầu, vẻ mặt không có chút nào gợn sóng. Những tin tức này đều nằm trong dự đoán của hắn, cũng không phải là hắn muốn nghe. Còn có hay không tin tức khác? Lạc Hồng Thường lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, tình báo của chúng ta nhân viên cầm trong tay chính là Diễm Hỏa Tông trưởng lão lệnh bài, dùng cái này thân phận tiếp xúc đến một chút bên kia cao tầng, thám thính tới không ít tin tức, nhưng không biết thật giả. Trong đó có thứ nhất trọng yếu nhất tin tức nói, Huyền Thú Tông tông chủ khả năng nắm giữ lấy một loại có thể nô dịch xích viêm thú thú ấn. Thú ấn. Giang Thần nghe được hai chữ này, chậm rãi ngẩng đầu, một mực lười biếng ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, nhìn về phía Lạc Hồng Thường. Thú ấn. Đây cũng không phải là đơn giản thuần thú chi thuật, nó là một loại sớm tại thời kỳ thượng cổ đã thất truyền bí pháp, có thể làm cho người cùng huyền thú ở giữa ký kết một loại bá đạo linh hồn khế ước. Một khi bị in dấu lên thú ấn, huyền thú liền sẽ trở thành chủ nhân tuyệt đối nô bộc, giữa lẫn nhau sẽ sinh ra không cách nào chặt đứt tâm linh liên hệ. Chủ nhân mệnh lệnh, chỉ cần tâm niệm vừa động, huyền thú liền sẽ vô điều kiện chấp hành, cho dù là để nó lập tức tự bạo, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, càng không tồn tại phản bội khả năng. Loại này thượng cổ thú ấn, cùng bây giờ những cái kia ngự thú tông cửa dựa vào nuôi nấng, thân hòa, tinh thần áp chế bồi dưỡng ra được cái gọi là chiến sủng hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Chỉ có điều, hoàn chỉnh thú ấn truyền thừa, sớm tại thượng cổ thời đại liền đã thất truyền. Bọn hắn cái này thú ấn, là từ chỗ nào đạt được loại này viễn cổ bí pháp? Phải biết, cái này thú ấn, cho dù là cái kia trong sư môn, đều chỉ có tản tiên ghi chép mà thôi. Giang Thần bước cằm, suy nghĩ một chút. Thú ấn, hẳn không phải là thật. Hắn lắc đầu, phủ định khả năng này. Lạc Hồng Thường nhẹ gật đầu, ta chỉ nghe nói qua nô thú, đối thú ấn hiểu rõ không nhiều, bọn hắn có khác biệt gì? Giang Thần cùng với nàng giải thích nói, nô thú cùng thú ấn hoàn toàn là hai khái niệm. Bình thường nô thú bí pháp mặc dù so bồi dưỡng chiến sủng không phải một cái cấp bậc, nhưng cũng chỉ là đem huyền thú xem như không có tư tưởng nô lệ, chỉ có thể chấp hành một chút sớm đã thuần hóa tốt từ mệnh lệnh. Nhưng cái này lại so bồi dưỡng chiến sủng tốt, bồi dưỡng chiến sủng tương đương thay cho một cái tổ tông, loại này nô thú bí pháp tương đương với mạnh hình khống chế, không nghe lời liền để ngươi sống không bằng chết. Loại này tàn phá sẽ cực đại tàn phá huyền thú linh trí cùng giá tính, khiến cho chiến lược trên phạm vi lớn hạ xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra hạch tâm nhất tăng cấp. Dù sao, ngươi cũng coi ta là thành chỉ có thể thi hành mệnh lệnh hắc lệ, ngươi còn trông cậy vào ta có bao nhiêu khí lực? Bọn hắn rất có thể có một phần nô thú bí pháp không phải bọn hắn không khống chế được, xích viêm thú. Lạc Hồng Thường nghe xong giải thích của hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Hắc Diễm Quần Sơn bên trong huyền thú tài nguyên kinh người, nhưng thủy chung không người có thể đem biến thành chiến lực, cũng là bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu khống chế thủ đoạn. Nếu như bọn hắn thật nắm giữ một phần hoàn chỉnh thú ấn vậy cái này phiến dãy núi, trong mắt bọn hắn chính là một tòa lấy không hết bảo tàng. Lạc Hồng Thường nhìn xem Giang Thần, phát hiện hắn quét qua vừa rồi lười biếng, trên mặt kia cố vung đi không được vẻ đạm nhiên lần nữa hiện hiện. Trong lòng đống nhiên minh bạch cái gì? Ngươi trước đó có phải hay không một mực tại lo lắng, bọn hắn sẽ lợi dụng loại bí pháp này, đại quy mô bắt giữ Hắc Diễm Sơn bên trên cường đại huyền thú, dùng cái này đến gia tăng chiến lực, hoàn toàn thay đổi Đại Vũ Hoàng triều hiện hữu cách cục. A, ngươi thế nào hôm nay bỗng nhiên biến thông minh như vậy? Giang Thần lại khó được khen hắn một câu. Hắn xác thực một mực tại lo lắng điểm này. Hắc Diễm Quần Sơn đối ngoại tuyên bố phương viên bạn giảm, kỳ thật vậy cũng chỉ là võ giả bình thường có thể phát hiện cực hạn khoảng cách mà thôi. Giang Thần ánh mắt biến thâm thúy, dường như xuyên thấu hư không, thấy được dãy núi kia toàn bộ diện mạo. Dựa theo ta đối phiến thiên địa này lý giải, đầu này dãy núi trên thực tế là vượt ngang qua Đại Vũ Hoàng triều bản đồ biên giới một đạo lệch trời. Độ rộng vạn dặm không sai, nhưng chiều dài lại ít ra đạt đến 10 vạn dặm. Mà vượt qua cái này vạn dặm dãy núi chính là một cái khác cường đại hoàng triều, Tử Dương Đế quốc. Hơn nữa, đầu này dãy núi vừa vặn ở vào một đầu to lớn địa mạch vùng đất gãy bên trên. Lâu dài địa chấn dẫn phát núi lửa phun trào, thường xuyên địa chất hoạt động đem nơi đây hoàn cảnh biến vô cùng ác liệt. Nhưng đối với thích ứng lực cực mạnh huyền thú mà nói, cái này ngược lại là một phần cơ duyên to lớn. Bởi vì mỗi một lần núi lửa phun trào đều mang ý nghĩa hải lượng địa mạch nguyên khí phun ra ngoài, càng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra các loại ngoại giới khó tìm hy hữu địa bảo. Nơi này huyền thú lâu dài nuốt những vật này, thân thể không ngừng thay biến, thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lạc Hồng Thường nghe được tâm thần chập chờn, nàng chưa hề từ góc độ này đi tìm hiểu qua Hắc Diễm Sơn. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 163, Đạo Ngân Kiếm chủng tầng thứ 2. Chương 163, Đạo Ngân Kiếm chủng tầng thứ 2. Cho nên Giang Thần ngữ khí biến nghiêm trọng, nếu quả thật có người có thể đem nơi này huyền thú đại quân mang đi ra ngoài, cải biến, đem không chỉ là Đại Vũ Hoàng triều cách cục, mà là toàn bộ Cửu Châu cách cục. Mà từ một điểm này, vừa vận đảo ngược ấn chứng suy đoán của ta. Kia huyền thú tông là tuyệt đối không thể nắm giữ hoàn chỉnh thú ấn truyền thừa. Nếu không, đừng nói một cái chỉ là ngự thú tông, liền xem như những cái kia siêu nhiên đạo thống, thượng cổ thế gia, cũng đã sớm ngồi không yên. Bất quá, giờ phút này Giang Thần, mục tiêu chân chính đã không phải là phần này cái gọi là nô thú bí pháp, mà là phần này bí pháp nơi phát ra chi địa. Hắn biết, Sùng Châu Vạn Thú Thánh Tông cũng có một bộ nô thú bí pháp, nhưng này bộ bí pháp là không trọn vẹn, căn bản là không có cách khống chế xích viêm thú loại này cấp bậc cường đại hỏa trúc huyền thú. Mà Loạn Tông Dương Nghiệt đám người này đã dám đánh xích viêm thú chủ ý, hiển nhiên, trong tay bọn họ bí pháp, cho dù không phải hoàn chỉnh, cũng tất nhiên so Vạn Thú Thánh Tông muốn cao mình được nhiều. Hắn cần biết, là phần này bí pháp đến tột cùng là từ đâu đạt được. Bởi vì, hắn thần hải bên trong kia thần bí đạo ngân kiếm chủng trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, tầng thứ 2 vạn chủng kiếm ngục mở ra một trong điều kiện tất yếu, rất có thể cùng thượng cổ thú thần có quan hệ. Nếu như phần này bí pháp là xuất từ cái nào đó yên lặng thượng cổ ngự thú tông di chỉ, vậy hắn có lẽ liền có thể tìm tới mở ra vạn chủng kiếm ngục tầng thứ 2 chìa khóa. Nghĩ tới đây, Giang Thần trong mắt không tự chủ được hiện ra một vẻ khó mà ức chế lửa nóng. Lạc Hồng Thường bén nhạy bắt được trên mặt hắn chợt lóe lên thần thái, biết gia hỏa này khẳng định là lại phát hiện gì rồi bí mật kinh thiên. Nhưng nàng rất thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là đem chủ đề kéo về thực tế, trầm giọng mở miệng nói, "Kia, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Giang Thần tập trung ý chí, khoe miệng cong lên một lần nữa biến nghiền ngẫm lên, duỗi lưng một cái, lười biếng hướng ghế đá khẽ dựa. Kế tiếp ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Bàn đánh bài đã dọn xong, liền chờ bọn hắn đem bài từng chương đánh tới. Lạc Hồng Thường rất muốn cho Giang Thần cùng bệ hạ cầu viện. Đây chính là mười mấy bạn người, tông sư cao thủ phỏng đoán cẩn thận cũng có 5 bạn, cho dù cho bọn hắn mượn mỗi người 120 tay, tất cả đều là thiên nhân cảnh cũng giết không nổi a. Bất quá nhìn Giang Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy tự tin, hắn lại đem trong lòng lời nói ép xuống. Nam nhân này sáng tạo kỳ tích như ra thường cơm rau dưa, lần này cũng không ngoại lệ a. Ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt, cuối cùng một vệt tia sáng rơi vào trên đỉnh núi. Phủ thành chủ trong biệt viện, ra ngoài đi dạo một ngày trấn võ ti thành viên cũng nguyên một đám vui vẻ ra mặt xách theo bao lớn bao nhỏ chạy trở về. Hắc thủy thành túc sát dường như cũng không ảnh hưởng đến hảo tâm của bọn hắn tỉnh. Mấy cái nữ võ tư thành viên đem mua được các loại ăn vặt một mạch nhét vào tiểu bất điểm trong tay. Tiểu bất điểm thật cũng không tự tuyệt, hắn biết đây là các tỷ tỷ tấm lòng thành, ôm một đống đồ ăn vặt, miệng bên trong không ngừng khéo léo nói cảm tạ. Đan Đan đưa trong tay một chuỗi hóng ánh sáng long lanh băng đường hồ lô đưa cho tiểu bất điểm sau, liền đứng ở một bên, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng lấy bên cạnh cái bàn đá nhắm mắt dưỡng thần Giang Thần ngắm đi, có vẻ hơi tâm sự nặng nề, ánh mắt phiêu hốt. Ngay tại nàng do dự, chuẩn bị tiến lên cùng Giang Thần khai thông một phen lúc, quay người lại kém chút một đầu tiến đụng vào một cái kiên cố ôm ấp. Thế nào, có tâm sự a? Giang Thần chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước mặt nàng, ôm lấy khóe miệng, cười như không cười nhìn xem nàng. Không có, không có. Đan Đan dường như bị hoảng sợ nai con, cơ hồ là vô ý thức lui về sau nửa bước, khẩn trương lắc đầu. Giang Thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng lòng người. Thật không có, hay là giả không có? Đan Đan trong lòng đột nhiên khẽ động, nhưng này phần kinh hoàng rất nhanh lại biến thành một tia thoải mái. Nàng cười khổ một tiếng. Đúng vậy a. Đối mặt thực lực này sâu không lường được, lưu trí như yêu nam nhân, chính mình điểm này ngụy trang, lại thế nào khả năng giấu giếm được đi? Điện hạ, ta quả thật có chút tin tức muốn cung cấp cho ngài. Tới đi. Giang Thần không có hỏi nhiều, quay người đưa nàng đơn độc đưa đến sân nhỏ trên băng ghế đá, tự thân vì nàng pha một chén nóng hôi hổi nước trà, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Ngươi là Trương gia, Trương Tố Tố a? Vâng. Trương Tố Tố đầu óc dường như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đôi mắt đẹp trợn lên, đột nhiên theo trên băng ghế đá đứng dậy, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy không thể tin hoảng sợ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Giang Thần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, thản nhiên nói, đi theo bên cạnh ta gần một tháng, ta nếu là lại nhìn không ra, kia không thành mù lòa. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngay từ đầu, hắn xác thực chưa từng hoài nghi nữ nhân này thân phận. Nhưng ở đi vào ưu đàm quận sau, hắn chú ý tới, nữ nhân này thỉnh thoảng sẽ chú ý Lãnh Tố Tâm. Cùng Lãnh Tố Tâm có thủ nguyên nhân, đơn giản cứ như vậy mấy cái. Tình địch, túc địch, nhà hận. Đầu thứ nhất, hắn biết nữ nhân này không phải chính mình không cả, có thể loại trừ. Mà Lãnh Tố Tâm căn bản cũng không nhận biết nữ nhân này, túc địch cũng không thể nào nói đến. Vậy thì chỉ còn lại cái cuối cùng, nhà hận. Hắn lại vừa mới biết, Trương gia nhân chi trước muốn tại Hoàng Đô thi đấu bên trên lửa mang đi Lãnh Tố Tâm. Như vậy, nữ nhân này chẳng phải là trước đó tại thi đấu trên quảng trường, cái kia che mặt nữ nhân, Trương Tố Tố sao? Hắn cũng không nghĩ đến cái này truy cầu hắn 3 tháng nữ nhân, lại là Trương gia thánh nữ Trương Tố Tố. Giang Thần một câu, cũng giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào Trương Tố Tố trong lòng, nhường sắc mặt nàng trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Ngồi. Giang Thần khoát tay áo, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ta là thế nào biết đến ngươi không cần phải để ý đến. Ta đối với các ngươi Trương gia điểm này phá sự, cũng không hứng thú. Nhưng ở ta chỗ này, quy củ rất đơn giản. Bất luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi không làm thương hại bên cạnh ta người, ta coi như ngươi là người một nhà. Nghe được một câu nói sau cùng này, Trương Tố Tố mới chậm rãi đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, một lần nữa ngồi xuống. Nói một chút đi, ngươi có tin tức gì muốn cung cấp cho ta? Trương Tố Tố hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nơi đây loạn tông dương nghiệt tất cả bộ cục, ta cơ bản đều đã nắm giữ. A. Giang Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, vậy các ngươi Trương gia, nhưng có điểm không chính công a. Trương Tố Tố trong lòng lần nữa giật mình. Nàng thực sự không nghĩ tới Giang Thần không chỉ có khám phá chính mình ngụy trang, còn liền hắn Trương gia thân phận đều báo ra đến, đồng thời còn biết bọn hắn Trương gia tham dự việc này. Vậy cái này thiên hạ còn có chuyện gì là hắn không hiểu rõ? Nguyên bản nàng còn muốn chờ lấy gia tộc bên này khảo sát một phen. Hiện tại, nàng không thể không cải biến kế hoạch. Ngay sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ xấu hổ cùng xấu hổ. Lâm trận phản chiến, loại này phản đồ hành vi, bất luận để ở nơi đâu, đều sẽ bị thế nhân phỉ nổ. Nàng đắng chát giải thích nói, điện hạ, ngài nếu biết chúng ta Trương gia, vậy cũng hẳn phải biết chúng ta Trương gia thế cục bây giờ. Bây giờ Trương gia đã thua không nổi, cho nên các ngươi liền định đảo hướng ta chỗ này. Giang Thần nói chúng tim đen mà hỏi thăm. Trương Tố Tố yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi liền không sợ đi theo ta thất bại đến thảm hại hơn? Vấn đề này nhường Trương Tố Tố do dự một cái chớp mắt, nhưng nàng ngẩng đầu đón Giang Thần ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra một cố quyết tuyệt. Ta tin tưởng điện hạ sẽ không để cho chúng ta Trương gia 3,728 miệng toàn bộ chôn xương thang hương. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 164, các ngươi Trương gia, cái gì đều không cần làm. Chương 164, các ngươi Trương gia. Cái gì đều không cần làm. 3,728 người Giang Thần chật chật lưỡi, nói khẽ, chật chật, thủ bút thật lớn. Hắn không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, đi, nói một chút những thần bí nhân kia à. Trương Tố Tố trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Giang Thần không có trực tiếp trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Điều này nói rõ, hắn đã ngầm cho phép Trương gia lần này đánh cược. Kế tiếp, liền xem bọn hắn Trương gia biểu hiện. Trương Tố Tố hít sâu một hơi. Sau đó, nàng đem trừ Trương gia bên ngoài, kia thần bí người áo xám, phách lối cẩm bảo người, cùng thành chủ, Ngô đại nhân, bao quát huyết ma giáo cùng huyền thú tông hai vị tông chủ thân phận tin tức đều một năm một mười toàn bộ đưa ra. Giang Thần lặng lặng nghe xong, ngón tay tại trên bàn đá vô ý thức đập. Một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi nói ba cái kia tự xưng địa tôn sứ người áo xám trên thân có phải hay không mang theo một cỗ thôn vệ cảm giác? Thôn vệ cảm giác. Trương Tố Tố suy nghĩ một chút cái này đặc điểm, sau đó trả lời, cái này ta không cách nào xác định, nhưng ta nghe ra ra nói trên người bọn họ khí tức cực kỳ quỷ dị, âm lãnh mà bá đạo, cho dù là bọn hắn thiên nhân chi cảnh cảm giác cũng không có cách nào phân biệt ra những người này cụ thể nền móng. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá mấy vị kia cẩm bào người, theo ông nội ta nhóm nói tới, năng lượng ba động cùng Đại Vũ Hoàng Triều võ học hệ thống hoàn toàn khác biệt, rất có thể đến từ Đại Vũ bên ngoài siêu nhiên thế lực. Giang Thần ánh mắt ngưng trọng một phần. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, trở về đã lâu như vậy, hiện tại mới rốt cục bỏ được lộ diện sao? Bất quá, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, những người này vậy mà dính lên hắn mấy cái kia dạ tâm bừng bừng huynh đệ. Nghĩ tới đây, Giang Thần trong mắt một sợi sừng sững sát ý chợt lóe lên. Ông, một cái mắt, Trương Tố Tố chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý trong nháy mắt vọt khắp toàn thân, dường như bị một đầu thượng cổ hung thú để mắt tới, liền hô hấp đều dừng lại. Nàng kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lại, lại phát hiện Giang Thần vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng, dường như vừa rồi kia đủ để đông kết linh hồn khí tức khủng bố chỉ là ảo giác của nàng. Điện hạ, sức chiến đấu của bọn họ phối trí, không bao gồm ta chưa ra, thiên nhân cảnh cường giả chỉ sợ cũng có hơn 10 vị. Hơn nữa ba cái kia người áo bảo cho, thực lực còn nhìn không ra sâu cạn. Trương Tố Tố lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Giang Thần phất tay cắt ngang nàng, ánh mắt một lần nữa biến nghiền ngẫm, nói cho ta, bọn hắn chuẩn bị cho ta dạng gì lưới lớn. Trương Tố Tố vội vàng nói tiếp, Hắc Diễm Sơn bên ngoài 500 dặm bên ngoài có một chỗ sơn gốc tên là Hỏa Long Quận. Nghe nói cái kia dung nham động là thời kỳ thượng cổ còn xuất lại, về sau bởi vì địa mạch biến động, cửa hang bị vạn năm dung nham phá hỏng, không người có thể dò xét. Thẳng đến 10 năm trước, kia nham tương không biết sao khô cạn, mới bị Huyền Thú Tông một vị trưởng lão ngẫu nhiên phát hiện, cũng dò xét một phen. Trong động hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hỏa sát khí hay thay đổi, bọn hắn liền đem nơi đó cải tạo thành một cái tuyệt sát cả bẫy, muốn dùng tầm bảo danh nghĩa dẫn ngài vào cuộc, cuối cùng triển khai bẫy giết. Tầm bảo, chẳng lẽ lại kia phần nô thú bí pháp chính là từ nơi này trong động đạt được? Giang Thần trong lòng hơi động, cái này Huyền Thú Tông một mực cắm rễ tại Đại Vũ cảnh nội tình cũng không tính thâm hậu. Nếu như nói bọn hắn có thể ở một chỗ bảo địa thu hoạch được một phần chân quý như thế bí pháp, như vậy cái này 10 năm trước bị phát hiện Hỏa Long Quận sát suất cực lớn, cũng chỉ có đối cái này động có đầy đủ hiểu rõ mới có lòng tin đem chính mình ở lại nơi đó. Xem ra cái bẫy này là nhất định phải đi dẫm dẫm mạnh. Tiếp lấy Giang Thần lại hỏi, ý của ngươi là nói bọn hắn đem ta lưu tại trong động sau lại đi bắt giữ xích viêm thú? Trương Tố Tố nhẹ gật đầu, đúng vậy. Bọn hắn phát hiện ba khu xích viêm thú căn cứ, trong đó có không ít thực lực mạnh mẽ trưởng thành xích viêm thú, cần thiên nhân cảnh cao thủ áp trận khả năng giảm bớt thương vong. Hơn nữa, những cái kia cẩm bào người dường như có nhiệm vụ mang theo, cần mang đi ít ra 1000 đầu xích viêm thú con non. Giang Thần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Những này loạn tông dương nghiệt, chiếm cứ Đại Vũ mấy trăm năm đều không thể bị Đại Vũ Hoàng Triều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, năm đó thậm chí còn theo mẫu thân hắn bày ra thiên la địa vong bên trong đào thoát. Biết rõ bên cạnh mình truyền ngôn có một vị kiếm thánh bảo hộ, còn hổ đi tức lựa chọn một cái biệt kín trong sơn động đến vây giết chính mình. Đám này lão hồ ly, làm sao có thể liền điểm này đầu óc? Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Tố Tố do dự một chút, nhìn thấy hắn trầm tư bộ dáng, đương nhiên mở miệng hỏi, "Điện hạ, bọn hắn ngày mai liền phải thực hành kế hoạch, ngài cần ta Trương gia làm những gì?" Giang Thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, dừng 2 giây, mới chậm rãi mở miệng. "Các ngươi Trương gia, cái gì đều không cần làm. Dựa theo chính các ngươi nguyên kế hoạch, nên làm cái gì thì làm cái đó." Cái này Trương Tố Tố nghe vậy, lập tức có chút thất lạc. Chẳng lẽ, điện hạ hay là không tín nhiệm ta Trương gia? Giang Thần nhìn ra tâm tư của nàng, nhàn nhạt giải thích nói, cái này cùng tín nhiệm không có quan hệ, ta kế hoạch ban đầu bên trong, liền không có đem các ngươi Trương gia tính đi vào. Các ngươi chỉ cần không xuất hiện, không phá hư kế hoạch của ta, chính là đối ta tốt nhất trợ giúp. Nghe được câu này, Trương Tố Tố mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống. Nàng minh bạch, hắn không phải không tín nhiệm, mà là căn bản không cần. Hắn có tuyệt đối tự tin, dựa vào bản thân lực lượng liền có thể lật tung chương này cái gọi là tuyệt sát lưới lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Tố Tố ngẩng đầu, trên mặt chậm rãi hiện ra ngày xưa kia ung dung tự tin thần thái, đối với Giang Thần trịnh trọng thi lễ một cái. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ngày mai những người kia hàng đầu mục tiêu là hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn dự cảm, đám cáo giả kia chắc chắn sẽ không đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Giang Thần cẩn thận châm trước một phen. Ban đêm đám người tự hành dùng cơm xong sau, hắn liền đem trấn võ ti mấy vị thủ lĩnh, Lạc Hồng Thượng, Lãnh Tố Thâm, Đan Đan cùng Tam đại thống tư đứng đầu Lý Đại Thiết bọn người, toàn bộ triệu tập ở cùng nhau, chuẩn bị sắp sáng ngày kế hoạch, trước một bước an bài thỏa đáng. Lạc Hồng Thường nghe lệnh, Giang Thần thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lạc Hồng Thường một bước tiến lên, ổn quyền đứng trang nghiêm, có thuộc hạ. Ngày mai, từ ngươi dẫn đầu thiếu ti Đan Đan thống tư Lý Đại Thiết, cùng một tiểu đội, hai tiểu đội, ba tiểu đội tất cả thành viên, lưu thủ Hắc Thủy Thành. Tại địch quân hành động bắt đầu sau, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, lấy thế xét đánh lôi đình, ngay tại chỗ xử quyết Hắc Thủy Thành chủ lương trung. Sau đó, một lần nữa chọn lựa một vị thành chủ, hiệp trợ các ngươi chuyển di bách tính, đem Hắc Diễm Sơn hạ mấy cái kia trong trấn trăm vạn lưu dân, toàn bộ đưa đến Hắc Thủy Thành bên trong, thích đáng an trí. Là đám người cùng nhau ô quyền, tiếng như hồng trung. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 165, Hỏa Nguyên Thạch. Chương 165, Hỏa Nguyên Thạch. Lãnh Tố Tâm ánh mắt hơi động một chút, rơi vào Giang Thần trên thân, chờ đợi phân phó của hắn. Giang Thần đón ánh mắt của nàng nhìn sang. Nữ nhân này chính là hiếm thấy nho tu. Nho tu một đạo, ngoại trừ kia không thể nói lý chiến lược năng lực bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là quỷ thần khó lường đi đường tốc độ. Chỉ cần một tờ sấm nói, liền có thể chớp mắt trăm dặm, xúc địa thành thốn, có thể so với đấu chuyển tinh gì. Đương nhiên, nàng hiện tại mặc dù còn làm không được chớp mắt trăm dặm, nhưng lấy nàng tông sư cảnh thực lực, làm được chớp mắt một dặm lại là dư xài. Vì ứng đối ngày mai bên kia khả năng xuất hiện, vượt qua kế hoạch bên ngoài biến động, nhất định phải đem cái này có thể tùy thời chân chạy trợ giúp kỳ binh mang ở bên cạnh. Thế là, hắn mở miệng dặn dò nói, ngày mai, ngươi đi theo ta, nghe theo điều khiển. Là, Lãnh Tố Tâm ôm quyền đồng ý, không chút do dự. Ti chủ, Lạc Hồng Thường lại đột nhiên mở miệng, mang trên mặt một tia lo lắng, nhường Lãnh thiếu ti lưu lại đi, ta cùng đi với ngươi. Giang Thần nhàn nhạt nhếch miệng, ánh mắt rơi vào Lạc Hồng Thường tấm kia tuyệt mỹ trên mặt. Thế nào, ngươi là lo lắng ta sẽ treo ở nơi đó? Lạc Hồng Thường tức giận lườm hắn một cái, nhưng gặp hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, còn có thể lái nổi cho đùa, liền biết hắn đã là đã tính trước, cũng không có nói thêm gì nữa. Đi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Giang Thần phất phất tay. Bọn hắn bên này hội nghị vừa mới kết thúc. Ngoài viện cách đó không xa, một cái cùng bóng đêm hòa làm một thể bóng đen, liền lặng yên không một tiếng động ngược cướp mà ra, mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy. Một lát sau, phủ thành chủ, trong một gian mật thất, người áo đen kia như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lương thành chủ trước mặt. Thế nào? Nhưng có nghe được bọn hắn tại mở họp cái gì? Lương thành chủ đội bằng hỏi. Người áo đen kia lắc đầu, mang trên mặt một tia hoang mang. Không biết rõ. Rõ ràng gần trong gang tấc, có thể ta vô luận như thế nào thi triển bí pháp, cũng bắt giữ không đến trong phòng nửa điểm thanh âm. T. Kỳ bài A Lương Trung lập tức ý thức được có cái gì không đúng. Hai ngày này, ta cũng không gặp hắn bên người có cái gì cao thủ thần bí bảo hộ A bên cạnh hắn Ngô đại nhân, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Nhưng nghĩ đến chính mình bị kia bối cảnh ngập trời chủ tử, cùng hắn mang tới những cái kia thông thiên nhân vật, hắn liền lại lập tức thoải mái cười một tiếng, khinh thường nói, Lương huynh làm gì lo ngại. Không có đoán sai, cái này đêm hôm khuya khoắt, cái người điên kia hoàng tử hẳn là trong phòng chơi ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt đâu. Nói đến đây, Lương Trung cùng người áo đen ánh mắt đều sáng lên một cái. Ngô đại nhân nói cực phải. Ngươi nhìn tên kia, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bên người đều mỹ nữ vây quanh, trái ôm phải ấp. Đó là cái nam nhân, lãng phí một ngày, đều là đối thân làm nam nhân vũ đủ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy nam nhân đều hiểu hèn mọn cùng xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, lời đồn đại này bên trong phong hoàng tử, bất quá là bị tiểu sắc móc rông thân thể phế vật mà thôi. Lương Trung cười nhạo một tiếng, phất phất tay. Người áo đen liền liền ôm quyền, như quỷ mị giống như thối lui đến ngoài phòng bóng ma bên trong. Sau đó, Lương Trung thấp giọng, mang theo một tia kính sợ hỏi, ngày mai, chủ thượng sẽ đích thân giáng lâm. Nô đại nhân nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Đầu kia xích viêm vương linh trí đã mở, kiệt ngạo bất tuần, muốn cho nó nhận chủ, nhất định phải tại nó hang ổ hỏa diễm quật địa hỏa dâng trào, thú thể suy yếu nhất một phút này, từ chủ thượng tự mình ra tay, lấy không thu ấn bí pháp in dấu xuống hồn ấn. Chủ thượng, chỉ có thể thân lực mà làm. Lương Trung nghe vậy, trong lòng âm thầm nuối lòng một đại khẩu khí. Chém giết một vị hoàng tử, đây chính là chu cựu tộc tội lớn. Nhưng chỉ cần vị này bản lĩnh hết sức cao cường chủ thượng đích thân tới hiện trường, kia tất cả tính chất liền cũng thay đổi. Chơi sắp xuống, cũng là từ chủ thượng loại nhân vật này đỉnh lấy, chịu tội vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn loại này còn tôm nhỏ đến gánh chịu. Đúng rồi, Ngô đại nhân chợt nhớ tới cái gì, giao phó ngươi sự tình, làm xong không có. Lương Trung trên mặt lộ ra một vẻ tâm linh thần hội nụ cười, chuẩn bị xong. Họ lên cái kia, đến lúc đó ti chức trực tiếp đưa ra ưu đàm vận, giao cho tiếp ứng người. Về phần họ lạc, còn có cái kia gọi Lan Đan. Hắc hắc, ta sẽ đem các nàng đưa đến địa điểm chỉ định. Yên tâm, dược lực tuyệt đối cho đủ. Là. Ngô đại nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hai người trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ dâm tà tham lam quan mang. Nhưng mà, bọn hắn tất cả mọi người không biết rõ. Giờ phút này, liền tại bọn hắn ngoài phòng trăm mét chỗ một đoạn trên đầu tường, một thân ảnh đang đón gió mà ngồi, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Người này đương nhiên đó là Mất Ngủ Giang Thần. Hắn sớm đã bình hai, đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, khóe miệng không khỏi hết lên. Hắn cảm thấy những người này có chút ý nghĩ hao huyền. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như một sợi khói xanh, biến mất tại phủ thành chủ làm. Hắn lần nữa trở lại biệt viện sau, đêm đã khuya. Hơn nữa, bộ pháp phủ phiếm, sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên ra ngoài chuyến này, tiêu hao toàn thân hắn lực lượng. Hôm sau, sáng sớm, vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng hát thủy thành trên đường phố, tiếng người huyên náo. Các loại ngoại lai thế lực tán tu, con em thế gia nối liền không dứt. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hôm nay bầu không khí có chút không đúng, trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương cảm giác. Ngay tại cái này náo nhiệt đầu đường bên trên, một tiếng quát lớn đột nhiên phá vỡ sáng sớm yên lặng. Dừng lại, mau nói, người cái này Hỏa Nguyên Thạch là nơi nào có được? Không có. Không có. Đây không phải Hỏa Nguyên Thạch. Một cái xấu xí lao giả, nhặt lên bị đánh rơi xuống đất, một khối tản ra hỏa hồng quang trạch tảng đá, co cẳng liền chạy. Nhưng người qua đường nào có mù lòa. Nhìn thấy kia bị vải vóc che lấp nhưng như cũng lộ ra sáng chói ánh sáng màu đỏ, nguyên một đám võ giả lập tức mắt buốt kim quang, giống như điên đuổi theo. Hỏa Nguyên Thạch chính là một loại cực kỳ chân quý dị bảo. ẩn chứa trong đó hải lượng tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, để mà tăng lên cảnh giới, còn sẽ không lưu lại bất kỳ tạp chất gì. Càng nghịch thiên là, nó cơ hồ không nhìn thiên phú cùng bình cảnh, cho dù thiên phú lại rác rưởi người bình thường, chỉ cần hấp thu một khối, cũng có thể lập tức thay ra đổi thịt, trở thành một gã võ giả. Đại tông sư thẻ trăm năm cảnh giới, có vật này cũng có thể nhẹ nhõm đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Là Hỏa Nguyên Thạch. Đừng để hắn chạy. Ta, đây là cơ duyên của ta. Rất nhanh, cả con đường liền lâm vào điền cuồng loạn đấu bên trong. Đao quang kiếm ảnh, khí kình bay tứ tung. Cuối cùng, vẫn là thành vệ quân cương ép ra tay trấn áp, mới đưa trận này đoạt bảo sống mái với nhau đàn áp xuống dưới. Nhưng, tin tức này tại một ít người hữu tâm thôi thúc dưới, lại như là mọc ra cánh, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, liền truyền khắp toàn thành. Sáng sớm, thành chủ Lương Trung liền cố ý thiết tiến mời Giang Thần. Qua ba ly rượu, liền tại bọn hắn uống đến đang tận hứng thời điểm. Một cái thành vệ quân bách phu trưởng vô cùng lo lắng mà bảo, lúc này quỳ một chân trên đất, cao giọng báo cáo, bẩm thành chủ đại nhân. Trong thành phát hiện Hỏa Nguyên Thạch, vừa mới là tranh đoạt bảo vật sinh ra sống mái với nhau. Hỏa Nguyên Thạch. Lương Trung hoắc một chút đột nhiên ngồi dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vui mừng như điên, chuyện này là thật. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 166, xuất phát hỏa long quật. Chương 166, xuất phát hỏa long quật. Thuộc hạ đã đem tàng vật mang theo tới. Nói, cái kia bách phu trưởng liền từ trong ngực móc ra một cái ba bố, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Ông, chói mắt hỏa hồng huyễn quang trong nháy mắt nở rộ, đâm vào ở đây mấy người vô ý thức híp mắt lại. Lương Trung một tay lấy tảng đá đoạt lại, kích động đến toàn thân phát run, Hỏa Nguyên Thạch. Thật là Hỏa Nguyên Thạch. Một bên Giang Thần miết miệng. Cái này trình diễn, thật đúng là đúng chỗ. Biết ta không thể tu luyện không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên liền đem loại này có thể trực tiếp quán thâu năng lượng bảo bối đưa đến trên mặt ta tới. Nhưng vì để cho kế hoạch của bọn hắn như thường lệ tiến hành, Giang Thần cũng chỉ đánh phối hợp kích động đứng dậy, một thanh theo Lương Trung trong tay đoạt lấy tảng đá kia. Hỏa Nguyên Thạch. Đây chính là Hỏa Nguyên Thạch. Bản hoàng tử tìm dòng dã 20 năm. Hắn giống như điên dại trong mắt buộc phát ra tham lam đến cực điểm quan mang, một phát bắt được cái kia bách phụ trưởng. Nhanh, mau nói cho ta biết, đây là nơi nào đạt được? Về. Bẩm điện hạ, theo cái kia tán tù võ giả bàn giao, là hắn theo Hắc Diễm Sơn cái trước núi lửa trong động mang ra. Bách phu trưởng lơm lớp lo sợ trả lời. Cái gì? Giang Thần vội vã không nhịn nổi mà quát, nhanh, mau dẫn bản hoàng tử đã qua. Lương Trung trong lòng vui mừng như điên, mặt ngoài lại lập tức trung thành tuyệt đối hạ lệnh triệu tập nhân thủ. Sau đó, Giang Thần liền tại Lương Trung đám người hộ vệ hạ lên một chiếc xe ngựa sang trọng, liền hướng phía Hắc Diễm Sơn mau chóng đuổi theo. Trên đường, Lương Trung nghi ngờ hỏi, điện hạ, ngài không đem ngài những cái kia nhân mã mang lên sao? Nhiều chút nhân thủ cũng an toàn chút. Giang Thần nghe vậy, lập tức giống nhìn thẳng ngốc như thế nhìn xem hắn. Người điên rồi sao? Đây chính là người gặp người bị điên dị bảo. Thêm một người, liền phải đa phần một phần ra ngoài. Ta kêu 100 người mang tới, liền phải đa phần 100 phần ra ngoài. Chẳng lẽ, thủ hạ ngươi những người này không đủ dùng sao? Lương Trung mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng gật đầu với người, đủ. Đủ đủ. Đương nhiên đủ. Điện hạ ngài yên tâm, ta những thuộc hạ này đều là thám hiểm hảo thủ, cam đoan giúp ngài đem bên trong tất cả Hỏa Nguyên Thạch đều thu thập được. Đi. Sau khi chuyện thành công, bản hoàng tử thật to có thưởng. Giang Thần vung tay lên, mặt mũi tràn đầy đều là đối bảo tàng ước ao và tham lam. Liên tại bọn hắn đội ngũ đi ngang qua một cái sơn cốc lúc, từng đạo không để nén được cười nhạo âm thanh, theo hai bên cao ngất khe núi thượng truyền đi ra. Giờ phút này khe núi bên trên, lít nha lít nhít tụ tập trên trăm người, nguyên một đám khí tức cường đại. Đang ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như ưng, quan sát dưới chân theo trong sơn cốc ghé qua mà qua đội ngũ. Nghe nói tiểu tử này trời sinh không thể tu luyện nguyên lực, vừa rồi bản tôn dùng thần niệm dò xét, thể nội quả nhiên giống tuyết, xem ra truyền ngôn ngược lại thật sự là không sai. Kia cầm đầu áo bảo xám địa tôn sứ, thanh âm âm lãnh khàn khàn. Đúng, không phải Hỏa Nguyên Thạch cũng không thể đem hắn dẫn xuất thành. Đám người phù hợp nói. Nhưng mà, một bên áo bảo tím Trương gia người, Trương gia tộc lao nhóm, lại là nguyên một đám lông mày nhíu chặt thành một đoàn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, nhà ta thánh nữ lần này nhìn lầm? Đơn thương độc mã, nhìn như vậy, cái này Lục hoàng tử, chính là một cái từ đầu đến bôi tên điên, phế vật. Liền xem như thiên nhân phía trên, cũng không dám liền một cái đắc lực chiến tướng đều không mang theo a. Lần này, bọn hắn những này lao giang hồ, quả thực xem không hiểu Giang Thần thao tác. Đám người đứng im một lát. Trương lão ma nhịn không được nôn nóng mở miệng hỏi, chủ thượng đến tột cùng khi nào giá lâm? Bên cạnh hắn, Huyền thú tông chủ Mạc lão quỷ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, Mạc lão quỷ, ngươi có thể hay không kiên nhẫn một chút? Thế nào mỗi lần người khác không đội, liền ngươi nhấc gấp? Thanh âm vừa dứt, chân trời liền có ba đạo cường hành khí tức phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Đám người cùng nhau dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị cầm trong tay quạt xếp tuổi trẻ công tử, tại hai tên khí tức uyên thâm như biển lão giả cùng đi, đang đạp không mà đến. Chỉ thấy một vị cầm trong tay quạt xếp, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ công tử, tại hai tên khí tức bên bác như biển lão giả cùng đi, đang từ đối diện trên đỉnh núi ngự không mà đến, tay áo đồng bền, giống như người trong chốn thần tiên. Ba người vừa rơi xuống đất, cổ uy áp vô hình kia liền ngừng ở đây đa số người hô hấp trì trệ. Cung nên chủ thượng. Trừ ra kia ba tên áo bào xám địa tôn sứ, cùng mấy vị thân phận đặc thù cẩm bảo lão giả bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, bao quát hai đại tông chủ ở bên trong, lúc này quỳ một chân trên đất, âm thanh chấn sơn cốc. Trẻ tuổi công tử nhẹ nhàng lung lay ngọc trong tay nước xương tiến, tùy ý gật gật đầu, đều đứng lên đi. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới sơn cốc, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vừa rồi đi qua, chính là Giang Thần. Là. Nô đại nhân liền vội vàng tiến lên một bước, không người trả lời. Ha ha, công tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, nhân thủ đều chuẩn bị xong. Trương lão ma một bước đứng ra, trầm giọng nói, bẩm chủ thượng, Thiên La địa vong đã bố trí xong, liền chờ hắn vào cuộc. Công tử trẻ tuổi ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, nhìn về phía sau hắn Mạc lão quỷ, ta hỏi là, Xích Viêm thú bên kia. Hiển nhiên căn bản liền không có đem Giang Thần coi ra gì, đem hắn lưu ở nơi đây, cũng chỉ là thuận tay thanh lý mất một cái chướng mắt mà thôi. Trương lão quỷ lập tức trên mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng lui trở về. Mạc lão quỷ lập tức tiến lên một bước, cung kính trả lời, bẩm chủ thượng, ta Huyền Thú Tông cùng Huyết Ma giáo, lại thêm Quang Minh giáo, tổng cộng 10 vạn ban chúng, đã đem Xích Viêm thú ba khu căn cứ gắt gao vây quanh. 100 vạn huyết thực cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi vào đêm, chúng ta liền lập tức rơi vãi huyết thực, dẫn dụ Huyền Thú xuất động hoạt động. Nghe được như thế kín đáo bố trí, công tử trẻ tuổi mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía bên cạnh một gã tùy hành lão giả, ngự thú túi, chuẩn bị xong chưa? Hồi thiếu gia, sớm đã chuẩn bị tốt. Lão giả cung kính trả lời. Đi, xuất phát. Công tử trẻ tuổi quản xếp vừa thu lại, trong mắt hàn quang lóe lên. Đi trước chiếu cố ta vị kia. Tốt lục đệ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên 100 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Hắc Diễm Sơn phương hướng ngự không mà đi. Phía trước, xa hoa trong xe ngựa, Giang Thần tới lúc gấp rút không dằn nổi rèm xe bén lên, đối với phía ngoài lương trung càng không ngừng thúc giục. Nhanh lên nữa. Lại không nhanh, bên trong hỏa nguyên thạch đều muốn bị người đào đi. Nhanh nhanh nhanh. Mông ngựa đều sắp bị sa phu cho rút nát, máu me đầm địa. Điện hạ không đội, không đội a. Lương Trung ở một bên giả mù sa mưa trấn an nói, thành phòng binh sớm đã tiến đến bảo hộ hiện trường, không ai dám loạn cầm. Giang Thần lúc này chửi ầm lên, người ngốc a. Đây chính là võ giả tha thiết ước mơ hỏa nguyên thạch. Đều lúc này, ngươi cho rằng bọn họ sẽ còn nghe ngươi chó má mệnh lệnh sao? Đúng đúng đúng, điện hạ nói là. Lương Trung bị mắng cái tát, trong lòng lại trong bụng nở hoa, chỉ có thể phối hợp với hô to, nhanh nhanh nhanh. Gia tốc, đều cho ta thêm nhanh. Trong xe ngựa, Giang Thần hạ màn xe xuống, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngớ cười. Hắn như có như không quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi hẳn là đều đến đông đủ a. Vậy thì mở đồ ăn a. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm một câu, sau đó ngón tay tại rộng lượng ống tay áo bên trong nhẹ nhàng gõ một chút. Một sợi kiếm vô hình ý, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, bèn, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó run lên. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 167, thiên địa dị tượng. Chương 167, thiên địa dị tượng. Ngay sau đó, một đạo cực hạn lóa mắt, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói ánh sáng trụ, đột nhiên từ tiền phương Hắc Diễm Sơn hỏa lòng quật phương hướng phóng lên tận trời. Kia cổ sáng mênh mông vô song, trong nháy mắt xé rách tầng mây, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu lên bỗng nhiên thất sắc, tựa như ban ngày. Tại cái này hào quang chói sáng hạ, đội xe tất cả mọi người động tác đều đột nhiên dừng lại, nguyên một đám hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia bản lĩnh hết sức cao cường của sáng. Nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? Trời sao sao? Đám người toàn bộ bị cái này kinh khủng thiên địa dị tượng cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Đông nhiên, Giang Thần điên cuồng tiếng giống to theo trong xe ngựa chuyển ra, nhanh nhanh nhanh. Kia là dị bảo xuất thế. Bản hoàng tử biết, kia hỏa long quật bên trong ngoại trừ hỏa nguyên thạch, nhất định còn có thủy linh thạch, thổ linh thạch. Mau nhìn, kia màu lam quang, đó nhất định là thủy linh thạch phát ra quang mang. Cái gì? Lương Trung trực tiếp ngây ngẩn cả người, một chút không nghĩ ra. Sửng sốt nửa ngày hắn mới thầm nghĩ, chẳng lẽ Mạc lão quỷ tên kia dùng để làm cạm bẫy quỷ dị trong huyệt động, thật sự có bỏ sót tuyệt thế bảo vật? Có thể. Quang mang kia đâm vào mắt người đều không mở ra được, ẩn chứa trong đó kinh khủng uy năng, cách xa như vậy đều để lòng người sợ. Nhìn, thật đúng là không giống giả. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể lần nữa vung roi, nhường đám người tăng thêm tốc độ, hướng phía kia cổ sáng phương hướng tốc độ cao nhất phóng đi. Cùng lúc đó, phía sau, ngay tại không trung cưỡi gió mà đi trên 100 tên cao thủ, cũng bị kia một đạo làm thiên địa bỗng nhiên thất sắc quang mang đâm vào mở mắt không ra, nhao nhao ngừng thân hình. Kia cầm đầu công tử trẻ tuổi lập tức dẫn đầu, ngay tại chỗ rơi vào một ngọn dãy núi phía trên. Hắn híp mắt, khiếp sợ nhìn qua kia thông thiên của sáng, đó là cái gì? Bên cạnh hắn một lão giả, hai mắt bắn ra hai vệt thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sợ hãi nói: "Tốt, thật là nồng nặc nguyên khí chấn động. Công tử, cái này tựa như là chí bảo xuất thế dị tượng." "Chí bảo?" Nghe được hai chữ này, ở đây tất cả cao thủ, hai mắt trong nháy mắt bạo đỏ lên. "Chí bảo a? Đây chính là đến thiên địa tạo hóa mà sinh, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử thần vật. Bất luận một cái nào, đều đủ để gây nên toàn bộ Cửu Châu đại địa gió tanh mưa máu." Trẻ tuổi công tử ánh mắt cũng là khẽ động, trên mặt hiện ra khó mà ức chế kích động. Bản hoàng tử lại còn có cái loại này bất khí. Hắn lập tức chỉ về đằng trước hỏi, đó là cái gì vị trí? Mạc Lao Quỷ gắt gao nhìn chằm chằm quang mang kia phun trào phương hướng, lông mày đầu tiên là khẽ động, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, lập tức bẩm báo nói: "Về, bẩm chủ thượng, kia giống như chính là chúng ta muốn đi, Hỏa Long Quật." "Hỏa Long Quật?" Công tử trẻ tuổi đột nhiên nhíu mày lại, nghi ngờ nói: "Thế nào lại là Hỏa Long Quật?" Mạc Lao Quỷ giống như là nhớ ra cái gì đó, kích động đến toàn thân phát run: "Chủ thượng, cái này Hỏa Long Quật là ta Huyền Thú Tông phát hiện trước nhất, trải qua chúng ta dò xét, nơi đây vốn là một chỗ thượng cổ di tích. Bởi vì bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, chúng ta cũng chỉ dò xét trong đó một phần nhỏ khu vực. Rất có thể là chúng ta chưa từng dò ra kia bộ phận khu vực chỗ sâu, xuất hiện tuyệt thế chí bảo." Trẻ tuổi công tử sầm mặt lại: "Loại sự tình này, ngươi sao không nói sớm?" Mạc Lao Quỷ lập tức vẻ mặt ủy khuất: "Chủ thượng bất giận a. Không phải thuộc hạ giấu giếm công báo, chỗ kia, đừng nói là chúng ta, liền xem như thiên nhân cảnh phía trên cường giả đi vào, cũng sống không qua thời gian một hơi thở. Thuộc hạ vốn cho là coi như thật có bảo vật, cũng sớm nên ở đằng kia ác liệt hoàn cảnh bên trong tiêu hủy hầu như không còn a." Công tử trẻ tuổi trong lòng mơ hồ cảm nhận được có cái gì không đúng, nhưng lấy tu vi của hắn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia trong cổ sáng ẩn chứa một tia huyền chi lại huyền đạo vận. Đây tuyệt đối là chân chân chính chính chí bảo, không giả được. Tất cả mọi người, đuổi theo, tốc độ cao nhất xuất phát. Cho dù là thánh thú tại tuyệt thế chí bảo trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Thà rằng tin là có, hắn cũng không lo được rất nhiều, bảo vật này dị tượng quá mức kinh người, nhất định phải ở đằng kia chút ẩn thế lão quái vật không có chạy đến trước đó đem bảo vật này cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, hắn lúc này mang theo đám người hóa thành từng đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Hỏa Long Quật phương hướng mau chóng đuổi theo. Đương nhiên, cái này kinh thiên dị tượng là không gạt được. Ở xa ngoài trăm dặm Hắc Thủy Thành, cả tòa cổ thành tất cả võ giả, thời điểm đều ngửa đầu nhìn về phía Hắc Diễm Sơn phương hướng tia sáng chói tới cực điểm thông thiên của sáng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Kia là trên trời rơi xuống dị bảo a. Cũng không biết là ai dùng hết lực khí toàn thân gào thét một tiếng. Một tiếng này, hoàn toàn phá vỡ trong lòng mọi người rung động cùng nghi hoặc. Một giây sau, trong mắt của tất cả mọi người đều bộc phát ra vô tận tham lam cùng điên cuồng. Ngao ngao ngao, là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Vô số võ giả giống như điên, như thủy triều, dường như châu chấu, như ong vỡ tổ hướng lấy Hắc Diễm Sơn phương hướng chạy như điên. Toàn bộ Hắc Thủy Thành hoàn toàn sôi trào. Cùng lúc đó, Hắc Diễm Sơn chỗ sâu đang phân biệt chờ đợi tại ba cái xích viêm thú động khẩu Quang Minh giáo, Huyết Ma Tông, Huyền Thú Tông tam phương thế lực cũng đồng thời ngẩng đầu, đem chân trời cái kia đạo sông thẳng tới chân trời kinh khủng của sáng thu hết vào mắt. Một tòa đen như mực thạch phong phía trên, một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử thần bí ngóng nhìn chân trời. Người này đương nhiên đó là Quang Minh giáo giáo chủ, Tiêu Thiên Đỉnh. Tiêu Thiên Đỉnh thu hồi ánh mắt, rủi rủi con mắt, hướng về phía bên cạnh một vị lão giả nghi ngờ nói, đó là cái gì? Giáo chủ, cái này lão giả kia nhíu mày khổ sở suy nghĩ, đột nhiên, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tinh quang sáng lên. Giáo chủ, kia tựa như là thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng. Trung quanh tất cả hộ pháp, thiên vương trong lòng đều là rung động. Cổ tịch có trở, thiên địa dị tượng, tất nhiên bạn thiên bảo hẳn thế. Giáo chủ, cái núi kia giống như chính là bọn hắn nói muốn diệt trừ cái kia phong hoàng tử địa phương. Đúng đúng đúng, ta hôm qua cũng nghe nói chỗ kia giống như gọi Hỏa Long Quật. Nghe nói Huyền Thú Tông còn tại bên trong từng thu được một cái vô giới chi bảo. Cái gì? Giáo chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh gắt gao tiếp cận cái kia nói thầm tả hộ pháp. Việc này ngươi thế nào hiện tại mới nói? Kia tả hộ pháp dọa đến khẽ run rẩy, ủy khuất nói, giáo chủ bất giận a, chỗ kia hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, nói cho ngài cũng không hề dùng a, chúng ta căn bản không ai có thể đi vào đi. Ngu xuẩn! Giáo chủ giận mắng một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kia đã dần dần ảm đạm, quy về lắng lại của sáng, hô hấp đều biến rồn rập lên. Trên trời rơi xuống dị tượng, tất nhiên bạn thiên bảo, cái này rất có thể là một cái tuyệt thế chí bảo xuất thế. Cái gì? Tuyệt thế chí bảo? Bốn chữ này vừa ra, giữa sân rốt cuộc không ai có thể ngồi được vững, nguyên một đám lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt phun ra tham lam hỏa diễm. Tuyệt thế chí bảo a, đây chính là có tiên thiên chi uy, cho dù là một phàm nhân cầm trên tay tùy ý đánh ra một kích, đều có thể so với thiên nhân cảnh một kích toàn lực thần vật. Nếu như bọn hắn Quang Minh giáo có thể thu được tuyệt thế chí bảo, còn phải chịu cái này bất khí, cho kia cái gì chó má chủ thượng làm châu làm ngựa càn quét băng đảng công sao? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 168, không thể để cho cái tên điên này đoạt trước. Chương 168, không thể để cho cái tên điên này đoạt trước. Không chờ giáo chủ lên tiếng, mấy cái kia tính tình nhất gấp hộ pháp thiên vương, lúc này kìm nén không được, vung ra chân liền hướng phía cổ sáng phương hướng chạy như điên. Mẹ nó, chậm một chút. Quang Minh giáo bên này chạy đến nửa đường nhìn lại, mới phát hiện Huyết Ma giáo cùng Huyền Thú Tông bên kia, mấy vị tông môn trưởng lão cũng đang dẫn theo số lớn tinh nhuệ đệ tử, một đường hỏa hoa mang điểm điện, như bị điên hướng lấy phía trước cổ sáng phương hướng phóng đi. Ba phe nhân mã ở giữa không trung xa xa liếc nhau, trong mắt đồng thời lóe ra cảnh giác, tham lam, cùng không che giấu chút nào sừng sững sát ý. Tuyệt thế chí bảo trước mắt, đã không có cái gì hợp tác, uy tín, lợi ích có thể nói, còn không có nhìn thấy chân chính tuyệt thế chí bảo, không cần thiết đem khí lực lãng phí ở nơi này. Dương Cung Bạt kiếm lúc, có đầu não thanh tỉnh người nâng nâng tỉnh nói. Cuối cùng, ngắn ngủi rằng có sau, ba phe nhân mã vẫn là ăn ý kéo dài khoảng cách, hóa thành từng đạo huyết sắc, màu đen lưu quang, mang theo đầy trời bụi mù, liều mạng hướng phía trước mà đi. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Giang Thần bên này liền đi tới trong truyền thuyết Hỏa Long Quật. Hắn tại mọi người bảo vệ dưới, đứng tại không có một ngọn cỏ to lớn miệng núi lửa. Nhìn về phía dưới chân kia một tòa toàn thân xích hồng, như là địa ngục cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun quang mang chói mắt. Trung quanh sóng nhiệt sáng rực, nham thạch đều bị thiêu đến lưu ly hóa, không khí bặm mẻo, bình thường thối thể cảnh võ giả đứng ở chỗ này, chỉ sợ không ra một lát liền sẽ bị nhiệt độ cao nướng thành thịt khô. Mắt thấy cổ sáng liền phải hoàn toàn dập tắt. Trung quanh Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, mỗi người đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cửa hàng, trong mắt lóe ra khó mà ức chế tham lam. Chỉ có một bên Lương Trung, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Hắn biết rõ, lấy bọn hắn những người này năng lực, đừng nói nhúng chàm, chỉ sợ liền tới gần món kia chí bảo tư cách đều không có. Hơn nữa hiện tại bởi vì dị bảo xuất thế, hấp dẫn vô số ánh mắt, chém giết Giang Thần kế hoạch rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí trì hoãn. Nhưng vì không cho vị chủ nhân kia tìm được cớ giáng tội, hắn hay là chuẩn bị trước dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn nhãn châu xoay động, tiến lên một bước, đối Giang Thần trung thành tuyệt đối nói: "Điện hạ, nơi đây dị tượng đột xuất, ti chức lo lắng một hồi sẽ dẫn tới đại lượng nghe tiếng mà đến tầm bảo người. Chúng ta chút người này tay, căn bản không đủ để ngăn cản. Ti chức dự định lập tức trở về thành triệu tập tất cả nhân mã đến đây hộ bảo." Giang Thần nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng, ngươi nói vô cùng có đạo lý. Nhanh, nhanh đi, đem tất cả mọi người cho bản hoàng tử mang lên, một cái cũng không thể thiếu. Ta ở chỗ này chờ ngươi." "Tốt." Lương Trung trong lòng vui mừng. Hắn lúc này lớn tiếng phân phó một tiếng, để cho thủ hạ bảo hộ tốt Lục hoàng tử, chính mình thì một mình cưỡi lên một con ngựa cao lớn, quay đầu ngựa lại, hướng phía cùng Ngô đại nhân ước định địa điểm, nhanh chóng đi. Rất nhanh, Lương Trung liền một thân một mình đi tới một chỗ chuỗi lùi hắc nham phong bên trên. Vừa mới lên đỉnh, hắn liền thấy trên ngọn núi đã đứng đầy người. Lấy vị kia công tử trẻ tuổi cầm đầu, mỗi người trong mắt đều bộc phát không đè nén được vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Hỏa Long Quật của sáng. Vị công tử trẻ tuổi này khí chất lỗi lạc, giống như hạc giữa bầy gà, hiển nhiên chính là vị kia thần bí chủ thượng. Lương Trung trong lòng thầm nhủ một câu, không dám thất lễ, lúc này bước nhanh tới, khom mình hành lễ, ti chức Lương Trung, bái kiến chủ thượng. Công tử trẻ tuổi ánh mắt theo dần dần dập tắt cổ sáng bên trên thu hồi, nhìn về phía Lương Trung, cười như không cười trêu ghẹo nói: "Thế nào, không ở lại nơi đi theo ngươi vị kia Lục điện hạ cùng một chỗ tầm bảo?" "Thuộc hạ không dám." Lương Trung dọa đến mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn biết mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Hắn sở dĩ có thể đè xuống đối chí bảo tham nghiệm, chính bởi vì hắn là một cái giỏi về xem xét thời thế người. Cái này kinh thiên động địa bảo vật, đến phiên ai cũng không có khả năng đến phiên hắn loại tiểu nhân vật này, cưỡng ép nhúng chàm chỉ có thể chết được càng nhanh. Đây cũng là hắn có thể ổn thỏa Hát Thủy Thành chức thành chủ 50 năm nguyên nhân. "Đi." Công tử trẻ tuổi cũng lười cùng hắn so đo, khoát tay áo: "Ngươi về trước Hát Thủy Thành, một bên Ngô đại nhân sẽ lưu lại, chờ chúng ta tín hiệu." "Là." Lương Trung như được đại xá, không dám có bất kỳ tham luyến, sau khi xuống núi liền lập tức cưỡi lên ngựa cao to, cũng không quay đầu lại hướng phía Hát Thủy Thành phương hướng chạy như điên. "Chủ thượng, bất tình lình dị tượng, sợ rằng sẽ xáo trộn chúng ta tiết tấu." Ngô đại nhân lo âu nói rằng. Công tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng. Tại trong cảm nhận của hắn, phu cận mấy cái miệng núi lửa đã ẩn giấu đi mấy đạo khí tức cường đại. Hiển nhiên, đều là theo Hát Thủy Thành phương hướng đi đầu chạy đến đỉnh tiêm đoạt bảo người. Công tử trẻ tuổi bên cạnh, cái kia khí tức uyên thâm như biển lão giả bỗng nhiên mở miệng nói: "Cái này trong cổ sáng, ngoại trừ một loại đan đạo vận bên ngoài, còn giống như còn kèm theo một loại cực kỳ quỷ dị kiếm ý." "Kiếm ý?" Mọi người đều là sửng sở. Sau đó, Huyết Ma Tông tông chủ Trương lão ma ánh mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ nói, bên trong xuất thế chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm? "Tuyệt thế bảo kiếm?" Đám người hô hấp lập tức trì trệ. "Kiếm chính là binh bên trong vương giả. Nếu như cái này tuyệt thế chí bảo thật sự là một thanh thần kiếm, vậy nó giá trị không nghi ngờ gì sẽ còn lại để thăng mấy cái cấp bậc." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hỏa Long Quật tham lam, tới không cách nào ức chế tình trạng. Nhưng mà, vị kia công tử trẻ tuổi từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại lạnh nhạt cao nhã thần thái, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng hắn bên cạnh hai vị kia sâu không lường được lão giả áo xám, đang nghe tiếng ý hai chữ sau, lông mày lại nhỏ bé không thể nhận ra nhíu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. "Mau nhìn." Cột sáng ngừng. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại cái tiết như là vực sâu miệng lớn cửa hàng phương hướng. Chỉ thấy phía trước Giang Thần, tại quang mang hoàn toàn tiêu tán trong mấy mắt, ngao một tiếng nói, phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn quái thiếu. "Tuyệt thế chí bảo, bản hoàng tử tới rồi." Dứt lời, liền như cái đầu thai quỷ đói, một đầu đâm vào kia đen nhánh trong độc khẩu. "Nhanh nhanh nhanh, không thể để cho cái tên điên này đoạt trước." Không chờ công tử trẻ tuổi lên tiếng, những cái kia sớm đã kìm nén không được tông môn đại lão liền hô nhau mà lên, hóa thành đạo đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn phóng tới cửa hàng. "Chủ thượng, bọn hắn Ngô đại nhân có chút gấp." "Không sao." Công tử trẻ tuổi lạnh nhạt khoát tay áo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Trước hết để cho bọn hắn đi dò thám đường." Ngô đại nhân cùng mấy người khác nhãn tình sáng lên, lập tức ngầm hiểu. "Không hổ là chủ thượng. Trước hết để cho những này pháo hôi đem bên trong nguy hiểm lộ bình, chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi." "Diệu kế." "Quả nhiên là diệu kế a." Nhưng mà, hắn bên này thanh âm vừa dứt, phương xa trên đường chân trời, vô số đạo thân ảnh tựa như cùng nước thủy triều đen kịt, ô ương ương của tới. Chỉ là mấy hơi thở công phu, kia mãnh liệt biển người liền vọt tới Hỏa Long Quật trước, trong nháy mắt liền đem canh giữ ở cửa động những thành vệ quân kia xung kích đến thất linh bát lạc, người ngã ngựa đổ. Nhìn xem cái này đến hàng vạn mà tính, hai mắt xích hồng, hoàn toàn đám người điên cuồng, trẻ tuổi công tử lông mày rốt cục hung hăng bật lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn kia cố cảm giác không ổn, càng phát ra mãnh liệt. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 169, một tên cũng không để lại. Chương 169, một tên cũng không để lại. Siêu, siêu, siêu. Không chờ công tử trẻ tuổi suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, lại có mấy nói vô cùng kinh khủng khí tức tự chân trời mà đến, một cái nháy mắt, liền hóa thành mấy đạo mơ hồ tàn ảnh, không chút do dự biến mất tại trong độc cầu. Cái này công tử trẻ tuổi bên cạnh, hai vị kia một mực không hề bận tâm lão giả áo xám, giờ phút này cũng ngây mẩn cả người. Một người trong đó sợ hai nói, bọn gia hỏa này, cứu giác làm sao có thể nhạy cảm như thế? Công tử trẻ tuổi càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Hắn lại mạnh mẽ kiềm chế tính tình, chờ giây lát. Đột nhiên, một hồi ầm ầm tiếng vang từ phương xa truyền đến, thanh âm kia ngột ngạt như sấm. Mấy người tò mò theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời cuối cùng, đen nghịt biển người vẫn như cũ giống như là biển gầm liên miên bất tuyệt, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Giờ phút này, bọn hắn không phải dùng chạy, mà là giống như điên cuồng, dẫm lên lẫn nhau thân thể, hướng phía bên này vọt tới. Tựa như bị ẩm đồng dạng. Những này là quang minh giáo chờ bà phe nhân mã. Công tử trẻ tuổi đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng giật mình. Không tốt. Chúng kế. Có ý tứ gì? Bên cạnh hắn hai tên lão giả đều là sững sờ. Kéo kẹt. Công tử trẻ tuổi trên mặt lạnh nhạt ưu nhã quét sạch sành xanh, thay vào đó là một vẻ xanh sáng cùng tự dễ ước, kia nắm đuốt ngọc cốt cây quả tay, đốt ngón tay dần dần trắng bệnh. Tốt ngươi lục đệ. Tốt một cái tên điên. Ngươi được làm đấy. Hắn thấp giọng nói thầm một câu, thoáng châm trước một lát, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Đi. Rời đi nơi này. Là. Hai tên lão giả áo xám không có hỏi nhiều, nhà bọn hắn công tử từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng, tính toán không bỏ sót. Đột nhiên từ bỏ rút lui, tất nhiên có đạo lý của nó. Theo, hai người mang theo công tử trẻ tuổi thân hình thoát một cái, ba người tựa như quỷ mị biến mất tại trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, Hỏa Long quật bên trong, Giang Thần đỉnh lấy quanh thân sóng nhiệt, mũi chân tại nóng hổi trên vách đá liền chút, thân hình như điện, lướt qua từng mảnh quần cuộn lấy bọt khí ao nham tương, tại quận dễ sai sai tiết trong huy động, qua lại xê dịch. Cái này Hỏa Long quật, hắn tối hôm qua tự mình đến khảo sát qua một phen. Nơi đây đúng là một chỗ hùng vĩ thượng cổ di tích, bên trong có động thiên khác. Nội bộ không gian chỉ lớn, khó có thể tưởng tượng, to to nhỏ nhỏ hàng động hàng ngàn hàng vạn, lẫn nhau tương liên, trên dưới quan thông, tựa như một đầu viễn cổ cự thú tạp phủ, rắc rối phức tạp tới cực điểm. Phương hướng cảm giác người không tốt tiến đến, đừng nói tầm bảo, có thể ở nham tương phun trào trước tìm tới đường đi ra ngoài cũng khó khăn. Bởi vì thời gian cấp bách, tối hôm qua hắn cũng chỉ tìm kiếm không đến 1/3 khu vực, liền dựa theo nguyên kế hoạch, bố trí một cái kinh thiên dị tượng, sau đó lặng yên lui ra ngoài. Mà cái này cái gọi là kinh thiên dị tượng nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Kia là một cái hắn theo kiếm chủng bên trong mang ra kỳ lạ dị bảo, phù linh tinh. Vật này bản thân không có nửa điểm công kích hoặc phòng ngự hiệu quả, tác dụng duy nhất chính là bị kích phát sau, phát ra quang đẹp mắt, làm ra động tinh lớn. Nhưng muốn cho nó bộc phát ra vừa rồi loại kia bản lĩnh hết sức cao cường kỳ quan, chỉ dựa vào chính nó còn xa xa không đủ. Bởi vậy, Giang Thần đem trong cơ thể mình một nửa kiếm ý, không chút do dự phong vào trong đó. Lấy vô thượng kiếm ý làm dẫn, mới khiến cho khối này đại hào bóng đèn dẫn xuất như thế kinh thế kỳ quan, mạnh mẽ giữ vững được nửa khắc đồng hồ. Bất quá, khi hắn nghe được sau lưng kia như núi kêu biển gầm động tĩnh lúc, liền biết chính mình cái này một nửa kiếm ý, không có lãng phí vô ích. Đều tiến đến mới tốt, đều tiến đến mới náo nhiệt. Sau đó, Giang Thần xe nhẹ đường quen, tìm tới một cái không có như vậy cực nóng lối rẽ hang động, lách mình giấu kín lên. Chờ giây lát, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến càng ngày càng gần ồn ào động tĩnh. Hắn lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình. Rất nhanh, hắn ngay tại đợt thứ nhất xông tới tầm bảo trong đám người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn một cái lách mình, như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia thân người sau. Người kia toàn thân cứng đờ, đang muốn phản kích, lại bị Giang Thần một thanh đè lại bả vai. Ti chủ, thấy rõ người tới, nữ tử kia giật mình kêu lên, người này chính là lẫn trong đám người Lãnh Tố Tâm. Tới nhiều ít người? Giang Thần thấp giọng hỏi. Lãnh Tố Tâm lập tức đem chính mình nhận được tin tức thoát ra, căn cứ ta một đường xem xét, theo Hắc Thủy thành phương hướng gọi tới người, không dưới 15 vạn. Hơn nữa xung quanh những thành trì khác thế lực cũng ngay tại chạy đến. Hoặc, nhiều như vậy? Dù là Giang Thần sớm có đoán trước, cũng không nhịn được tắt lưới. Quả nhiên, mỗi một cái võ giả trong lòng đều có một cái mộng phát tài a, hắn niết miệng, bắt lấy Lãnh Tố Tâm cổ tay, tại cái này phức tạp như mê cùng trong huyệt động mấy cái là mình, liền tiến vào một cái khác hắn sớm đã dò xét tốt cửa hàng, tìm tới một cái tương đối an toàn bình đài. Nơi đây nhiệt độ cao đến 6-70 độ, hô hấp một ngụm không khí đều cảm giác tiết hầu nóng lên. Cho dù là tông sư tu vi, Lãnh Tố Tâm cũng đã là toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, trên trán mấy sợi ẩm ướt gửi thư tại chân bóng trên trán, kia một thân thanh lịch váy dài bị mồ hôi thấm ướt, chăm chú dán tại trên thân. Đưa nàng cái kia vốn là ầm ầm sóng dậy, ngạo nhân đến cực điểm dáng người, nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, đường cong lộ ra, làm cho người mơ màng liên tục. Lãnh Tố chú ý tới mình bối rối, một vệt thửng đỏ cấp tốc theo tuyết trắng cái cổ lan tràn đến bên hai. Vì che giấu phần này xấu hổ, nàng thấp giọng mở miệng nói, "Điện hạ, kế tiếp chúng ta." làm sao bây giờ? Nàng tự nhiên biết cái này kinh thiên dị tượng là Giang Thần một tay chế tạo, nhưng hắn còn không có thời gian suy nghĩ, điện hạ đem cái này mười mấy vạn người dẫn tới, đến tuột cùng đánh là ý định gì? Giang Thần nhìn quanh một vòng cái này giống như mạng nhện dày đặc hang động. Cái này Hỏa Long quật càng đi về trước, nhiệt độ càng cao. Hắn tối hôm qua đi đến 1/3 vị trí lúc, nhiệt độ liền đã cao đến 200 độ, bình thường đại tông sư đều khó mà ở lâu. Hắn kế hoạch ban đầu là muốn cho Lãnh Tố Tâm giúp mình mang ra một chút kế hoạch, để cho hắn bên ngoài bố trí nhân thủ đến nội ứng ngoại hợp, đem đám này loạn tông dư nghiệt một mẹ hút gọn. Hiện tại xem ra, nàng tác dụng đã đến này là ngừng. Hắn đem ánh mắt rơi vào Lãnh Tố Tâm trên thân, nhìn xem kia bị mồ hôi phát họa ra huyền chuyển đường cong, dù hắn tâm lặng như nước, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Nếu không, ngươi đi về trước đi. Trở về. Kết quả này hiển nhiên vượt quá Lãnh Tố Tâm dự kiến. Nhưng thân làm thiếu ti, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nàng không có cự tuyệt, lúc này ổn quyền là. Nhưng lại tại nàng xoay người sát na, oeng. Mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trước mắt, theo cửa hang phương hướng nghiền ép mà đến. Trong đó một đạo trưởng phong gào thét mà tới, trực tiếp đem phía trước mấy cái gián vết động, ý đồ khấu trừ phía trên lửa viêm thạch tán tu, liền người mang xương, oanh thành từng bãi mơ hồ thịt nát. Giang Thần lần nữa bắt lấy cổ tay của nàng, thân hình lóe lên, đưa nàng đột nhiên kéo trở về, theo cái khác cửa hàng tránh đi mấy người này lão quái. Có thể vừa xuyên qua mấy cái trung học, hắn liền lại cảm ứng được phía trước một cái khác đầu lối rẽ, lại chuyển tới trên trăm đạo khí tức cường đại. Một tên cũng không để lại. Những người kia đang ôm thiếu một người liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh giã lý niệm, tại chật hẹp trong huyệt động, gặp người liền giết. Máu chảy thành sông. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 170, Lãnh Tố Tâm chấn kinh. Chương 170, Lãnh Tố Tâm chấn kinh. Giang Thần ánh mắt phát lạnh. Hắn hiểu được, bên ngoài bây giờ đã hoàn toàn loạn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, giờ phút này ngoài cửa hàng, chỉ sợ đã chắn đầy chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt cất tu. Dù sao, ai sẽ tin tưởng có người có thể tại trên trời rơi xuống dị bảo bảo địa bên trong, tay không mà bể. Có thể sớm đi ra người, tất nhiên là đạt được trọng bảo muốn chạy trốn. Hiện tại chỉ cần Lãnh Tố Tâm dám thò đầu ra, tất nhiên sẽ bị những cái kia giết đỏ cả mắt cấp tu cho để mắt tới, sau đó bị kéo tới một góc nào đó, nửa đường chặn giết, kết quả thê thảm. Xem ra, nhường nàng một mình rời đi con đường này, đã không thể thực hiện được. Loại này giết người cấp của xáo lộ, hắn năm đó xuống núi lịch lãm lúc cũng không có hiếm thấy. Đi. Giang Thần không do dự nữa, lần nữa lôi kéo cổ tay của nàng, mấy cái lắc mình, hướng phía hang động chỗ càng sâu mà đi. Có thể vừa xuyên qua mấy cái hang động, nhiệt độ chung quanh đột nhiên kéo lên. Lãnh Tố Tâm toàn thân ướt đẫm, dường như mới từ trong sông mất đi ra đồng dạng, gương mặt xinh đẹp nổi lên không bình thường tái nhợt, hô hấp cũng biến thành gấp rút gian nan. Hiển nhiên, nơi này đã đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Giang Thần sờ tay vào ngực, lấy ra một quả toàn thân trắng muốt, tản ra nhu hòa vầng sáng hạt châu, nhét vào trong tay nàng. Cầm, bóp trên tay. Lãnh Tố Tâm tò mò tiếp nhận, hạt châu vào tay một cái mắt, một cỗ thấm vào ruột gan ý lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, rốt cuộc không cảm giác được nửa phần sóng nhiệt, liền hô hấp đều biến thông thuận trong meo lên. Lúc này, nàng mới cúi đầu nhìn về phía trong tay hạt châu, thấy rõ bộ dáng trong nháy mắt, đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn. Cái này, đây là băng phách châu. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dị bảo. Nghe nói đến này châu người, có thể bảo vệ thi thể vạn năm bất hủ, càng có thể nhờ vào đó châu tu luyện ra vạn người không được một băng phách nguyên thể. Cái quả hạt châu này nếu là đặt ở nàng lấy ra, đây tuyệt đối là đủ để dẫn tới các lao tổ tông xuất quan tranh đoạt chấn tộc chi bảo. Mà hắn, vậy mà liền như thế tiện tay giao cho mình. Ngươi cũng đừng cho ta làm mất rồi. Giang Thần nhàn nhạt nhắc nhở một câu, không phải, có thể sẽ có người không tha cho ngươi. Đa tạ ti chủ. Lãnh Tố Tâm cầm thật chặt băng phách châu, khẽ không người. Trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Giang Thần lại tại trong lòng âm thầm cục, cái quả hạt châu này, thật là hắn theo sư phụ hắn trong bảo khố mượn đi ra. Nếu để cho lão gia hỏa kia biết mình đem hạt châu làm mất rồi, sau khi trở về, không phải lộ chính mình một lớp ra không thể. Nhìn xem Lãnh Tố Tâm khôi phục trước đó nhẹ nhõm, Giang Thần liền không lại trì hoãn, mang theo nàng tiếp tục hướng phía động chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh, Giang Thần chỉ bằng mượn xa như vậy vượt xa bình thường người nhạy cảm sức quan sát, cùng hôm qua dò đường lúc lưu lại ký ức, thông qua mấy cái cực kỳ ẩn nấp động kết cấu, đi tắt đi tới tất cả tầm bảo người phía trước. Liên tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi trên đường, đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt bén nhọn chói tai, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ chịu chịu âm thanh. Giang Thần bước chân dừng lại, lập tức thấp giọng nhắc nhở, theo sát ta, thu liễm khí tức, tận lực không cần phát ra cái gì động tĩnh. Phía trước là dung nham điệu xảo huyệt. Dung nham điệu. Lãnh Tố Tâm trong lòng run lên, lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Loại này huyền thú cũng không thấy nhiều, tương truyền bọn chúng mổ chim không thể phá vỡ, có thể tùy tiện mổ xuyên tinh thiết, tính công kích cực mạnh. Nghe thanh âm này, số lượng chỉ sợ còn không ít. Hai người rón rén xuyên qua trước mắt chật hẹp thông đạo, tiến vào một cái hoàn toàn mới, vô cùng to lớn động rộng rãi. Vào mắt một cái mắt, dù là Lãnh Tố Tâm kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía dưới một mảnh to lớn hồ dung nham bên trên, từng khối nô ra trên đá ngầm, lít nha lít nhít phủ kín xích hồng sắc quái điểu. ngay cả đỉnh đầu cùng bốn phía trên vách động cũng không có một tấc nhàn rỗi chi địa. Những này dung nham điểu mặc dù kích thước không lớn, chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng này số lượng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Quả thực như là một mảnh phun trào màu đỏ hải dương, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, kia ước vạn con lóe ra hung quang ánh mắt đồng loạt chuyển động, để cho người ta thấy tê cả da đầu, tim mật câu hẳn. Giang Thần không chút do dự, nắm cổ tay của nàng, dưới chân một chút. Siêu. Một cái là mình, hai người tựa như một đạo khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động gián động rộng rãi bên dưới, xuyên qua. Tốc độ thật nhanh. Lãnh Tố Tâm chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc lấy lại tinh thần người đã ở động rộng rãi một chỗ khác, trong lòng không khỏi có chút tim đập nhanh. Loại tốc độ này, so với nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chân ngôn chi thuật đấu chuyển tinh di cũng không kém bao nhiêu. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là xa xa coi thường vị này trong truyền thuyết phong hoàng tử. Ngay tại hai người vừa mới xuyên qua mảnh này dung nham điệu tổ trong mấy mắt, phía sau liền chuyển đến một đạo đinh thai nhức góc bay nhảy cánh thanh âm. Sau một lát, chính là nương theo lấy các loại thê lương gào thét cùng tiêu thảm. Hiển nhiên, là những cái kia theo sát phía sau tầm bảo người, một đầu đâm vào mảnh này tử vong cấm địa, kinh động đến những cái kia tính khí nóng nảy dung nham điểu. Giang Thần không quay đầu lại đi xem những người kia kết quả, tiếp tục lôi kéo nàng hướng phía chỗ sâu tiến lên. Theo không ngừng xâm nhập, quanh thân nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, không khí vặn vẹo càng thêm lợi hại. Cho dù là Giang Thần thể phách cường kiện viễn siêu thường nhân, trên trán cũng dần dần dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Giang Thần trong lòng hơi động. Ông, một cỗ vô hình hình tròn kiếm ý từ hắn thể nội nổi lên, tại hắn bên ngoài thần tạo thành một tầng mắt thường gần như không thể gặp trong suốt bình chướng, đem tất cả sóng nhiệt ngăn cách bên ngoài. Cái này, đây là Lãnh Tố Tâm cảm nhận được rõ ràng, theo kia trong suốt bình chướng bên trên truyền đến, một cỗ sắc bén túc sát, dường như có thể chém chết tất cả phong duệ chi khí. Kiếm ý, mà lại là kiếm ý phụ thể. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả khả năng nắm giữ thủ đoạn thần thông a. Chẳng lẽ nói, Giang Thần là một vị kiếm thánh? Biết được cái này không thể tưởng tượng đáp án, trái tim của nàng phanh phanh đập mạnh, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đục tới. Kiếm thánh a, võ đạo một đường, có thể thành tựu kiếm thánh người, phượng mao lân giác. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Vũ hoàng triều thậm chí Cửu Châu đại địa, vị yêu kiếm thánh không phải sống 100-200 tuổi, tọa trấn một phương truyền kỳ lao quái vật. Mà nàng rất rõ ràng, Giang Thần niên kỷ, bất quá chỉ là 20 tuổi. 20 tuổi kiếm thánh? Thất thần làm gì? Đuổi theo. Giang Thần nhìn nàng ngốc đứng ở nơi đó, vẻ mặt gặp quỷ biểu lộ, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở một chút. A a a. Lãnh Tố Tâm như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, bước nhanh đi theo. Giang Thần khẽ miệng có chút kéo ra. Hắn nhìn tính và tính, đem thế lực khắp nơi, nhân tính tham lam đều tính toán rõ ràng mạch bạch, duy chỉ có giống như tính sai bên người nữ nhân này. Vốn chỉ là nghĩ đến giúp mình, hiện tại làm không tốt, nữ nhân này sẽ trở thành hắn chuyến này lớn nhất vương hữu. Rất nhanh, tại Giang Thần dẫn đầu hạ, lần nữa mới vòng qua mấy cái huyền thú hang động, hai người liền tới hôm qua dò xét điểm cuối cùng. Hắn nắm Lãnh Tố Tâm cổ tay, dưới chân phát lực, một cái nhẹ nhàng lên nhẹ, hai người liền rơi vào một tòa chuỗi lùi màu đen trên bình đài. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang. Hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượt tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Thần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Nốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Thần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 171, đi xem hắn một chút là thế nào chết. Chương 171, đi xem hắn một chút là thế nào chết. Đứng ở chỗ này, phía sau bọn họ là ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt quần quật nham tương thế giới. Mà trước mắt thì là nhìn không thấy cuối, thâm thúy giam cầm đen nhánh động, phảng phất là một cái thế giới khác, sâu không thấy đáy, liền một tia sáng đều không thể lộ ra. Trong cửa hang còn tản mát ra một loại tang thương khí tức, mang theo một cỗ tuyên cổ tĩnh mịch cùng băng lãnh, cùng sau lưng cực nóng tạo thành tươi sáng đường ranh giới. A, Lãnh Tố Tâm cầm băng phách châu, tò mò lên tiếng, điện hạ, phía trước tại sao không có nham tương? Giang Thần ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, phía trước rất có thể là một chỗ thượng cổ đại năng để lại tiên nhân độc phủ. Hôm qua đêm khuya, hắn chính là đi tới nơi này, liền không tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì theo kia mảnh hắc ám bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không, một cỗ liền hắn vị này lục địa kiếm tiên đều cảm thấy một tia áp lực khí tức khủng bố. Tiên nhân độc phủ. Lãnh Tố Tâm ánh mắt khẽ động, trong lòng lần nữa nhấc lên gợn sóng. Tiên nhân độc phủ mang ý nghĩa thượng cổ di tích, mà như loại này cấp bậc di tích cổ tái hiện tại thế, mỗi một lần đều sẽ gây nên oanh động lớn, thậm chí tạo thành toàn bộ địa vực máu chảy thành sông. Bởi vì trong đó tất nhiên nương theo lấy thất truyền thượng cổ truyền thừa, nghịch thiên thượng cổ dị bảo. Bất cứ người nào, hay là bất kỳ một thế lực nào, chỉ cần có thể đạt được một loại trong đó, thực lực bản thân đều sẽ xảy ra bay vọt về trước. Nàng nhìn thấy Giang Thần trong mắt nghiêm trọng, liền biết con đường phía trước nhất định là liền hắn đều khó mà nắm giữ sinh tử. Nàng cũng rốt cục chậm lụt ý thức được, mình đã thành Giang Thần bằng hữu. Do dự một chút, nàng vẫn là cắn môi, chủ động mở miệng, điện hạ, nếu không, ta ở chỗ này chờ ngươi a. Thế nào? Ngươi không thích bảo vật sao? Giang Thần bỗng nhiên nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười. Bảo vật, thường thường là cùng thực lực xứng đôi. Lãnh Tố Tâm lắc đầu, thanh lãnh con ngươi thành tịnh vô cùng. Không có thực lực kia, liền xem như đem tuyệt thế chi bảo đưa đến trong tay của ta, cũng khó có thể bảo trụ. Nàng một câu, liền đem võ đạo giới nhược đục cường thực tàn khốc bản chất, công bố đến phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, ngươi cũng là nhìn tối qua. Giang Thần tán thưởng khen hắn một câu. Đương nhiên, hắn cũng biết nữ nhân này là lo lắng kéo chính mình chân sau. Đây không phải xem thường thực lực của mình sao? Một giây sau, nhưng không để phân trần lần nữa bắt lấy cổ tay của nàng. Điện hạ, đi. Lãnh Tố Tâm còn muốn nói nhiều cái gì, Giang Thần lại cắt ngang hắn, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng phía phía trước kia phiến giam cầm hang động mà vào. Phía sau chúng ta đều là chút lâm vào điên cuồng tầm bảo người, ngươi một mình bỏ ở nơi này, cùng chịu chết, không có gì khác nhau. Giang Thần tức giận giải thích nói. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, nữ nhân này là thật tâm thực lòng địa tâm nghi ngờ thiên hạ thương sinh, mà không phải vì trốn tránh phiền toái đến chính mình nơi này tị nạn. Lấy nàng thân phận, thiên phú của nàng, lần này thiên địa tất có nàng một chỗ cắm rủi. Nếu là cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này, tuyệt đối là đại vũ, đối với mình, thậm chí thiên hạ ước vạn phạm nhân tổn thất to lớn. Là nhân gian bị ai? Hắn Giang Thần điên về điên, cũng không phải một cái sẽ không tính sổ người. Lãnh Tố Tâm không nói gì thêm. Hai người vừa bước vào kia giam cầm trong huyệt động, sau lưng liền chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy cuồng bạo năng lượng xung kích. Là mấy cái tầm bảo lão quái mò tới nơi này, ngõ hẹp gặp nhau, một lời không hợp liền sinh ra sống mãi với nhau. Lãnh Tố Tâm vẹn vẹn cảm nhận được từ phía sau truyền đến kia kinh khủng dư uy, gương mặt xinh đẹp liền trợn nhìn mấy phần. Yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, bảo đảm ngươi không có việc gì. Giang Thần thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Lãnh Tố Tâm nhẹ gật đầu, cảm thụ quanh người hắn hiện hiện khí tức cường đại, trong lòng nổi lên một tia cảm giác an toàn. Bất quá trong lòng vẫn như cũ có chút áy náy. Hắn có thể cảm nhận được đến từ nơi này lão quái, không có một cái nào thấp hơn tiên nhân cảnh, chính mình đi theo Giang Thần bên người, nhất định sẽ liên lụy đến hắn. Cũng may nhìn Giang Thần vẻ mặt tự tin, trong nội tâm nàng như vậy ấy nấy cũng xua tán đi không ít. Hai đi qua một đầu dài rằng giặc mà chật hẹp hắc ám đường hầm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng nhu hòa. Giang Thần lại không có sốt ruột hướng phía kia sáng ngời mà đi, mà là giữ chặt Lãnh Tố Tâm, dừng ở nguyên điểm. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến hai đạo dồn dập âm thanh xé gió. Không chờ hai người quay đầu, một đạo ngưng thực như mực đen nhánh cự trường, liền dẫn thế tồi khô là hủ, hướng phía bọn hắn hậu tâm mạnh mẽ đập đi qua. Giang Thần cũng không quay đầu lại, trở tay đấm ra một quyền. Phanh! Kia không ai bị nổi đen nhánh cự trường, lại như yếu ớt thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Sau lưng đuổi kịp hai vị lão giả, nhìn thấy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học một trường, lại bị người trẻ tuổi này dễ dàng như thế đánh tan, trong lòng kinh chấn, lúc này hãi nhiên thất sắc, để cao 12 phần cảnh giác. Lãnh Tố Tâm một trái tim cũng trong nháy mắt nâng lên cổ họng, cầm băng phách châu lòng bàn tay trắng bệnh. Hai phe nhân mã trong bóng đêm giằng co mấy hơi. Cuối cùng, đối diện trong hai người vị kia người thấp nhỏ lão giả, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ôn quyền nói: "Vị công tử này, thật không tiện, mới vừa rồi là chúng ta lô mãng, không bằng rằng này, chúng ta mở ra nói, chỗ này tiên nhân động phủ bên trong bảo vật, chúng ta đều bằng bản sự, như thế nào?" "Có thể." Giang Thần thờ ơ nhẹ gật đầu, dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Thấy Giang Thần như thế dễ nói chuyện, trong lòng hai người vui mừng, khách khí ôn quyền. Sau đó bọn hắn liền kìm nén không được tham lam, mở ra chân, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía trước đoàn kia tia sáng xuống tới. Điện hạ Lãnh Tố Tâm không hiểu, vì sao muốn bỏ mặc bọn hắn vượt lên trước đã qua tầm bảo. Có thể nàng thanh âm vừa dứt, phía trước đống nhiên chuyển đến một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Thanh âm kia im bặt mà dừng, dường như bị thứ gì mạnh mẽ chặt đứt cổ. Nàng trong nháy mắt liền hiểu tới. Đi, đi xem hắn một chút là thế nào chết. Giang Thần ngữ khí bình thản nói rằng, cho dù là từ trước đến nay đạm mạc Lãnh Tố Tâm, nghe được phía trước tiếng kêu thảm thiết, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Thì ra là thế. Thì ra Giang Thần là cố ý nhường kia hai tên gia hỏa tiến đến dò đường. Hắn yên lặng nhìn Giang Thần một cái, người gia hỏa này vậy mà như thế thông minh. Hai người không nhanh không chậm đi vào phía trước sáng ngời chỗ. Phát hiện nơi này đúng là một tòa vô cùng to lớn cung điện dưới đất. Cung điện bốn phía trên vách tường, vẽ đầy một vài bức sinh động như thật cự hình dị thú đồ đằng, lộ ra một cô man hoang cùng hung lệ. Trong đại điện, đứng thẳng 8 cái một trượng thô, 10 trượng chi cao của đá, chống lên toàn bộ mái vòm. Mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc một loại kỳ dị cự mãng lân phiến, đúng là dùng một loại kỳ dị phát sáng bảo thạch chế tạo thành, đem chọn ngôi đại điện chiếu lên vàng son lộng lẫy. Quét sạch sáng trên mặt đất, thì bày khắp thật dày một tầng không biết năm nào tháng nào bạch cốt tabu, có chút hài cốt thậm chí trong suốt như ngọc, hiển nhiên sinh tiền đều là một phương cường giả. Cái này cũng biểu thị, bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên đến chỗ này người. Hai người theo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lúc trước hai vị kêu láo giả, một người trong đó đã bị chặn ngang chặt đứt, nội tạng chảy đầy đất, nằm trên mặt đất không một tiếng động. Còn lại cái kia thấp bé lão giả, hai chân bị chặt đứt, ngực bị một cỗ lực lượng thần bí xuyên thủng một cái đấm máu lô lớn, đang trong miệng nước nở máu tươi, đầy mắt khẩn cầu hướng lấy Giang Thần phương hướng buông tay. Công tử, cứu, cứu ta, mang ta ra ngoài, người muốn cái gì? Ta đều cho đề cử chuyện hot, ta quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt nghiên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, ngô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 172, chẳng lẽ hắn là kiếm thánh? Chương 172, chẳng lẽ hắn là kiếm thánh? Giang Thần lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn rơi vào cách lão giả kia gần nhất một cây trụ bên trên, rơi vào kia xoay quanh cự mãng trên hai mắt. Kia là một đống tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ bảo thạch. Thì ra là thế. Giang Thần lộ ra một vẻ chợt hiểu, sau đó đầu ngón tay khép lại, tùy ý vạch một cái. Hiu, hiu. Hai đạo cô đọng đến cực điểm chỉ phong kiếm khí, như nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đánh nát kia cự mãng hai mắt. Phanh, phanh. Hai viên tinh hồng ánh mắt trong nháy mắt sụp đổ ra. Ông. Ngay ngắn phát sáng cây cột quang mang cũng theo đó tối sầm lại, kia cố mịt mở sát cơ trong nháy mắt biến mất. Lãnh Tố Tâm nhìn xem kia ảm đạm xuống đồ đằng, lúc này mới giật mình sát cơ chỗ. Giang Thần thuận miệng giải thích nói, đây là mượn địa thế mà thành linh xà tỏa hồn trận, ánh mắt chính là trận nhãn. Phàm có lạ lâm thần niệm dò xét, ác gặp lôi đỉnh một kích. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng dùng linh tinh thần niệm. Lãnh Tố Tâm vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, một thế này còn không có qua hết đâu. Giải quyết cơ quan, Giang Thần lúc này mới chậm ung dung đi tới kia thoi thóp lão giả trước người. Lão giả máu me đầy mặt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, run giọng nói, công tử, chúng ta vốn cho rằng vị này khí độ bất phàm công tử sẽ làm việc thủ. Có thể Giang Thần chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo trưởng phong phất qua, kiếm ý thấu thể. Phanh. Thậm chí liền kêu thảm cũng không phát ra, lão giả đầu tựa như dưa hấu nát giống như ầm vang nổ tung, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất. Lãnh Tố Tâm con ngươi có hơi hơi co lại. Nàng không nghĩ tới, cái này ngày bình thường nhìn xem hiền hòa điên hoàng tử, lại cũng có như thế tâm ngoan thủ lạt thời điểm. Nhưng sau một khắc, trong lòng của nàng lần nữa đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy Giang Thần đá một cái bay ra ngoài lão giả thi thể, theo thi thể kia nguyên bản giấu ở sau lưng trong tay, đánh rơi xuống hạ một cái đen như mực thấu cốt đinh. Cây kim hiện ra u lam quang, hiển nhiên ngâm cực độc. Nếu là Giang Thần vừa rồi đưa tay đi đỡ, giờ phút này sợ là đã thâm quyến kịch độc, bị lao giả này áp chế làm con tin, dẫn hắn ra ngoài. Lãnh Tố Tâm lòng vẫn còn sợ hãi tùng ra một mạch. Vừa mới dâng lên kia một tia tàn nhẫn suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu nghĩ mà sợ cùng kính nể. Tại cái này ăn người võ đạo giới, thiện lương quả nhiên là lớn nhất đùa đòi mạng. Nếu như là chính mình, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Xem hiểu sao? Giang Thần lườm nàng một cái, ngữ khí bình thản, dường như chỉ là dẫm chết một con kiến, nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Lãnh Tố Tâm hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, thủ giáo. Giang Thần quay đầu nhìn một chút đại điện ngay phía trước 300 mét bên ngoài, tòa kia đóng chặt cự hình cửa đá, lại liếc qua trên mặt đất kia hai cỗ còn có dư ôn thi thể. Hắn tới đây mục đích không chỉ có riêng là tầm bảo, mà là muốn đem những cái kia loạn tông dương nghiệt, vì hắn tỉ mỉ chọn lựa chôn thân chi điệu biến thành bọn hắn chân chính nơi tăng thân. Tá lực đả lực, thuận tay thực hiện hắn quét sạch kế hoạch. Nếu không mười mấy vạn sâu kiến, thật muốn nguyên một đám giết đi qua, kiếm của hắn cũng biết mệt. Giang Thần nhìn một chút tĩnh mịch bắt nguồn, sau đó hướng về phía Lãnh Tố Tâm nhắc nhở, tới. Lãnh Tố Tâm không rõ ràng cho lắm, nhưng giờ phút này đối Giang Thần đã tin phục tới cực điểm, khéo léo tiến lên. Một giây sau, Giang Thần cánh tay dài bao quát, trực tiếp bá đạo đưa nàng chặn ngang ôm lấy. A! Lãnh Tố Tâm kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Nhưng nàng không có dãy rủa. Tại cái này tràn ngập khí tức tử vong trong đại điện, nam nhân này ôm ấp, lại để cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Giang Thần mặt không biểu tình, ôm mỹ nhân, đi tới kia lão giả đầu hói không đầu thi thể trước. Siêu! Thi thể kia như là một quả như đạn pháo bay ra, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng ba kích một tiếng, nặng nề mà đập vào đối diện tòa kia trên cửa đá. Đỏ thắm máu tươi, tại vàng son lộng lẫy trên mặt đất, lôi ra một đầu trướng mắt huyết tuyến, trực chỉ cửa đá. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần lần nữa tâm thần khẽ động. Ông, một cỗ vô hình bàng bạc kiếm ý theo quanh người hắn ầm vang nổi lên. Kiếm ý ngưng thực, cũng không hóa thành hư vô lĩnh vực, mà là hóa thành từng trôi giống như thực chất trường kiếm hư ảnh, vờn quanh quanh thân, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, vang vọng lên keng. Lãnh Tố Tâm nhìn xem quanh thân cái này lít nha lít nhít huyền không kiếm ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Đây là ngưng khí hóa kiếm. Không, đây là thuần túy kiếm ý hiển hóa. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, trong miệng khẽ nhả hai chữ, kiếm khải, lên. Xoát. Ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt thu nạp, hóa thành một đạo lưu động kiếm khí lồng ánh sáng, đem hai người bảo hộ ở trong đó, kín không kẽ hở. Giang Thần mũi chân điểm một cái, thân hình không nhìn trọng lực, như cực nhanh, ôm Lãnh Tố Tâm thẳng đến kia cự hình cửa đá mà đi. Ngay tại hắn tiếp cận cái thứ hai trụ lớn trong nháy mắt, hưu. Một đạo yêu diễm ánh sáng màu đỏ, như độc xà thổ tín, theo kia cự mãng một cái khác trong mắt nổ bắn ra mà ra. Vâng. Yêu diễm ánh sáng màu đỏ hung hăng đánh vào kiếm khải phía trên, nổ tung một đoàn ánh lửa chói mắt. Kinh khủng lực trùng kích, đem trọn ngôi đại điện chấn động đến vì đó run lên. Mà cái này động tinh khổng lồ, cũng trong nháy mắt chuyển đến hơn 10 dặm bên ngoài trong huyệt động, vô số ngay tại điện cuồng tầm bảo võ giả, nghe đến bên này động tĩnh, trong mắt cùng nhau phát ra tinh hồng quang mang, tựa như phát điên hướng phía bên này cấp tốc chạy đến. Đại điện bên trong, Giang Thần thân hình không có nửa phần dừng lại, lại hướng phía trước lướt ngang mấy chục mét, cái thứ ba trụ lớn bên trên đầu kia màu trắng cự mãng băng lãnh đồng tử bên trong, lần nữa bộc phát ra một đạo sâm bạch phi nhận, mang theo cắt chém tất cả khí thế, hướng phía bọn hắn hộ thuẫn chém tới. Vâng. Lại là một cỗ kinh thiên bạo hưởng tại trong đại điện khuấy động ra. Ngay sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Nhưng mà, Giang Thần tiến lên tốc độ, từ đầu đến cuối không có dừng lại mảy may. Thậm chí liền thân hình tại cái này kinh thiên lực trùng kích hạ, cũng không từng lắc lư một chút. Trong ngực hắn Lãnh Tố Tâm, sớm đã mở to cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Giang Thần tấm kia không có chút rung động nào bên mặt. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, Giang Thần đến tuột cùng có thể mạnh đến loại tình trạng nào. Hai vị kia thiên nhân cảnh lão quái, vẹn vẹn một đạo công kích dư ba ngay tại chỗ mất mạng. Mà hắn, vậy mà chọi cứng lấy nhiều như vậy nói kinh khủng tuyệt luân công kích, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Thẳng đến hai chân rơi xuống đất, loại kia kiên cố xúc cảm truyền đến, Lãnh Tố Tâm mới từ loại kia gần như hít thở không thông trong rung động lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất nguyên bản chồng chất thật sâu bạch cốt, đã ở vừa rồi trong dư âm hóa thành đầy trời bụi mịn. Có thể giang thần quần áo trên người, thậm chí liền nếp uốn cũng không thêm ra một đạo. Một cái hoang đường suy nghĩ tại Lãnh Tố Tâm trong đầu điên cuồng sinh sôi. Loại thủ đoạn này, chẳng lẽ hắn là kiếm thánh? Không, không có khả năng. Thế gian nào có 20 tuổi kiếm thánh? Nhưng nếu không phải kiếm thánh, cái này siêu việt nhận biết cường đại kiếm ý lại nên như thế nào giải thích? Gặp nàng một bộ đần độn bộ dáng, Giang Thần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trên thân kia cố cao thủ tuyệt thế khí tức trong nháy mắt tiêu tán, lại biến trở về cái kia bất cần đời tên điên. Thế nào? Có phải hay không bị bản hoàng tử anh tư mê đến thần hồn điên đảo? Ta Lãnh Tố Tâm gương mặt xinh đẹp nóng hổi, cuống quýt buông tay thối lui, lúng túng đem đầu ngặt về phía một bên, trái tim vẫn còn đang nhảy lên kịch liệt. Nữ nhân này, trước đó không còn nói nhất tâm hướng đạo, tâm lặng như nước sao? Thế nào còn thẹn thùng? Giang Thần trong lòng nhếch miệng, hắn không còn đùa, xoay người, ánh mắt biến ngưng trọng. Cửa đá cao vút đỉnh, phía trên giống nhau điêu khắc một đầu hắn chưa từng thấy qua kỳ dị hung thú. Nhìn thân hình, giống như là kỳ lân. Nhìn miệng lớn, lại giống là thao thiết. Tóm lại, chính là có chút tứ bất tượng. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 173, hắn đây là muốn hố người. Chương 173, hắn đây là muốn hố người. Giang Thần đưa tay đẩy, phát hiện cửa đá không nhúc nhích tí nào. Xem ra không phải đại lực xuất kỳ tích con đường. Giang Thần nhếch miệng. Hắn lại tại bốn phía lục lọi một chút, cũng không tìm tới bất kỳ cùng loại cơ quan nô lên. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào cửa đá đồ đằng Lãnh Tố Tâm, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, điện hạ, cổ nhân nói, kỳ lân bước trên mây có chân, thao thiết nuốt vật không đôi. Con thú này có kỳ lân chân, thao thiết miệng, nếu ta không nhìn lầm, phần lưng còn có khắc hai cánh hình dáng, đây cũng là ba loại thượng cổ dị thú kết hợp thể. Nghe nàng kiểu nói này, Giang Thần ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay sau đó hắn tâm niệm khẽ động, thần hải bên trong, đạo ngân kiếm trùng có chút rung động. Trong mắt hắn, nguyên bản tĩnh mịch cửa đá trong nháy mắt sống lại, những cái kia phức tạp đường vân trong mắt hắn hóa thành từng đầu lưu động khí cơ. Hắn không hiểu cái gì cổ thư điển tịch, nhưng hắn có thể nhìn thấy tất cả năng lượng bế tắc ở nơi nào. Lãnh Tố Tâm là dùng tri thức suy luận, mà hắn là trực tiếp thấy được câu trả lời để quổng. Theo Lãnh Tố Tâm mạch suy nghĩ, kết hợp trong mắt khí cơ lưu chuyển, hắn liếc mắt một cái thấy ngay cái kia trống chỗ. Người đọc sách này thật sự là kiến thức rộng rãi a. Nàng nói xác thực không sai, bức đồ này dọn hẳn là từ ba bức dị thú tạo thành. Nhìn xem giống kỳ lân không phải kỳ lân, giống thao thiết không phải thao thiết, kỳ thật nó là tổ hợp mà thành một cái tạp giao chủng loại. Mà loại thứ ba dị thú chính là thượng cổ cùng kỳ. Hắn cũng tìm được mở ra tòa này cửa đá phương pháp xử lý. Cơ quan không tại trên cửa đá, mà tại đồ đằng bản thân. Chỉ cần dùng tinh thần lực trong hư không phát họa ra một bức hoàn chỉnh cùng kỳ đồ án, in vào liền có thể. Sách, đừng nói, nữ nhân này mang theo trên người thật là có điểm dùng. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn trong trí nhớ cùng kỳ, cùng thế giới này đồ đằng hình tượng có chút không giống. Thế là, hắn liền đem phát hiện của mình, thấp giọng nói cho Lãnh Tố Tâm. Lãnh Tố Tâm nhẹ gật đầu, không chần chờ. Nàng lập tức nhắm lại đôi mắt đẹp, tố thủ trong hư không nhẹ nhàng huy động, từng đạo sức mạnh tinh thần vô hình đường cong nhanh chóng xen lẫn. Không đến một lát, một bức dữ tợn hung lệ cùng kỳ đồ án liền trên không trung thành hình, sau đó chậm rãi ấn hướng cửa đá đồ đằng. Oeng! Cửa đá chấn động mạnh một cái, bộc phát ra quang mang chói mắt. Giang Thần nhìn như tùy ý vượt ngang một bước, vừa lúc ngăn khuất Lãnh Tố Tâm trước người, thay nàng chặn kia bộc phát khí lãng cùng chướng mắt cường quang. Theo một hồi rợn người ken két âm thanh, nặng nề cửa đá từ giữa đó chậm rãi đã nứt ra một cánh tay rộng khe hở. Thành công! Lãnh Tố Tâm mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định nhắc nhở Giang Thần có thể tiến vào. Đã thấy Giang Thần bỗng nhiên đặt mông ngồi dưới đất, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái ấm nước, từ ngực miệng lớn được, sau đó không có hình tượng chút nào quay miệng. Không nổi, mệt mỏi, nghỉ một lát. Hắn lại thuận tay đem ấm nước đưa tới, khát không khát. Đến một ngụm. Lãnh Tố Tâm sững sờ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đây chính là hắn vừa uống qua. Hơn nữa, cửa đều mở, đây chính là thượng cổ truyền thừa a. Hắn lại để cho. Nghỉ một lát. Không đúng. Hắn căn bản không có mệt mỏi. Đoạn đường này người này liền mồ hôi đều không có lưu một giọt, làm sao có thể mệt mỏi? Nước này ấm, cái này nghỉ ngơi. Hắn là tại. Lãnh Tố Tâm không tự chủ được nhìn về phía bắt nguồn. Hắn đang chờ người. Giang hồ nhi nữ, còn để ý nhiều như vậy? Giang Thần trực tiếp đem ấm nước nhét vào trong tay nàng. Lãnh Tố Tâm đành phải đỏ mặt cầm lấy, ấm miệng lăng không rót mấy ngụm, trước đó tiêu hao thể lực cũng dần dần khôi phục mấy phần. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại hai người cái mông vừa ngồi ấm chỗ trong nháy mắt. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo như quỷ mị bóng người theo tĩnh mịch bắt nguồn lách mình mà tới. Những người kia vừa mới đứng vững, ánh mắt trong nháy mắt bị kia vỡ ra một cái khe cửa đá hút lại, trong mắt buộc phát ra khó mà che giấu tham lam cùng cuồng nhiệt. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía ngồi cổng, không có chút nào phòng bị Giang Thần cùng Lãnh Tố Tâm, lại nhìn một chút trên mặt đất kia hai cỗ chết thảm thi thể. Mấy người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt não bổ ra một trận đại chiến. Cái này phong hoàng tử cùng nữ nhân kia, mặc dù vận khí tốt giải khai cổng cơ quan, nhưng vì tranh đoạt phía trước cái kia bảo khố, át chủ bài đã ra hết, đại chiến một trận. Nhưng mà, mấy người lúc này biến sắc, đề cao cảnh giác, không có tùy tiện tiến lên. có thể đi đến vị trí này người cũng không phải đồ đần. Hoắc vẫn rất cẩn thận. Giang Thần thu hồi ánh mắt, nhìn xem cửa đá kia đồ đằng, làm bộ nghiên cứu cơ quan mở cửa. Lãnh Tố Tâm nhìn thấy hắn bộ dáng này, biết Giang Thần không hoàn toàn phá hư bắt nguồn cơ quan, còn chế tạo động tĩnh khổng lồ, chính là vì cố ý hấp dẫn những người này cưỡng ép xuống tới, tốt mượn nhờ nơi đây không biết cơ quan, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Mấy người kia ánh mắt theo Giang Thần trên thân hai người dịch chuyển khỏi, rơi vào kia vỡ ra khe hở cự hình trên cửa đá, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế vẻ tham lam. Bọn hắn biết, tòa này cửa đá về sau chính là người người hướng tới thượng cổ truyền thừa cùng vô tận dị bảo. Nhưng bọn hắn cũng giống nhau có thể ở trong đại điện này cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, quả thực là đè ép kích động trong lòng cùng tham lam, không có tùy tiện tiến lên. Mấy người ánh mắt theo trên cửa đá thu hồi, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, ý đồ tìm kiếm trong này cất giấu nguy hiểm nơi phát ra. Còn không chờ bọn họ tìm tới nguy hiểm đầu nguồn, sau lưng lần nữa truyền đến từng đợt dày đặc, thưa thất tạp nhạp tiếng bước chân. Giang Thần nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tĩnh mịch lối vào chỗ, bóng người lay động, như là vỡ đê hồng thủy, phần phật một chút tràn vào trên trăm người. Trên người bọn họ mang theo hoặc nồng hoặc nhạt mùi máu tươi cùng sát khí, hiện nhiên đều là một đường từ bên ngoài giết tiến đến nhân vật hung ác. Hắn trong đám người, liếc mắt liền thấy được Trương Tố Tố nói tới kia ba vị khí tức âm lãnh áo xám lão giả, cùng mặt khác bốn vị người mặc cẩm bào, khí độ bất phàm lão giả. Đội ngũ đằng sau còn đi theo mấy cái áo bào tím người, hiển nhiên là Trương gia lưu lại tìm vận may đội cảm tử. Hơn nữa, đằng sau còn có liên tục không ngừng người ngay tại hướng nơi này mãnh liệt. Chỉ là mấy hơi thở công phu, mảnh không gian này liền tràn vào gần ngàn người. Nhưng những người này, rất nhanh liền bị lấy áo xám lão giả cầm đầu loạn tông dương nghiệt cao thủ, cưỡng ép ngăn cản tại lối vào, tạo thành một đạo nhân tường. Giang Thần tại ba tên áo xám lão giả trên thân nhìn nhiều mấy lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt, vẫn như cũng làm bộ nghiên cứu cơ quan mở cửa. Lãnh Tố Tâm trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ của hắn, cũng phối hợp lấy rôi ra ngọc thủ, ở đằng kia băng lãnh trên cửa đá nhẹ nhàng vuốt ve, giả bộ như tìm kiếm cơ quan bộ dáng. Nhưng trọng bảo sắp đến, bọn hắn cũng lười đi suy nghĩ, cái tên điên này vì sao có thể đi đến nơi này, cũng không còn cân nhắc chém giết Giang Thần. Cơ duyên quan trọng. Sau đó bọn hắn bắt đầu đánh giá toàn bộ đại điện. Không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, một cái so một cái cẩn thận. Giang Thần ở trong lòng nói thầm một câu, vẫn không có đẩy ra cửa đá dự định, bởi vì hắn các loại người không phải bọn gia hỏa này. Rất nhanh, kia ba vị áo xám lao giả bên trong người cầm đầu, ánh mắt như ưng, liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào trong đó một cây trên trụ đá. Hắn nghiêng đầu, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, đối sau lưng Trương lão ma dặn dò nói, "Trương lão ma, đi, phái người gõ một quả bảo thạch xuống tới nhìn xem." Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận, "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. "Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 174, máu chảy thành sông. Chương 174, máu chảy thành sông. Trương lão ma sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia khó đủ, dựa vào cái gì là người của ta đi? Nhưng câu nói này hắn không dám nói xuất khẩu. Hắn nhìn một chút bên cạnh Mạc lão quỷ, lão gia hỏa kia lại trực tiếp đem đầu xoay qua một bên, làm bộ không nghe thấy. Không có cách nào, cái này ba tên hôi bảo nhân thực lực sâu không lường được. Hắn chỉ có thể quay đầu, hướng về phía sau lưng một gã sắc mặt trắng bệch đại tông sư thuộc hạ ra lệnh. "Ngươi, đi, đem kia trên trụ đá bảo thạch này ra xuống tới, bất luận là bảo vật gì, về chính ngươi tất cả." Cái kia đại tông sư trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị tham lam chiến thắng lý trí. Hắn đề cao cảnh giác, từng bước một hướng phía cái thứ nhất cây cột đi đến. Nhưng mà đi vài bước, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, cái kia đại tông sư lá gan dần dần lớn lên, dưới chân bộ pháp cũng theo đó tăng tốc. Thẳng đến gần sắt cột đá cũng chưa từng phát động bất kỳ cơ quan, trong lòng của hắn đại định, tham lam chiến thắng cuối cùng một tia sợ hãi, đột nhiên nhấc lên trường đao, đối với trên cây cột một quả bảo thạch mạnh mẽ nảy ra xung dưới. Keng! Tia lửa tung tóe, một quả lớn chừng cái trứng gà hồng ngọc hướng thanh mà rơi. Nhìn thấy thật không có nguy hiểm, phía sau tất cả mọi người đột nhiên thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt lỏng. Người kia tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất bảo thạch, vào tay băng nhuận nặng nề, một cỗ tinh thuần đến cực điểm nguyên khí trong nháy mắt theo lòng bàn tay tràn vào kinh mạch. Hắn toàn thân rung động, lúc này là thất thanh. Cái này, đây là nguyên thạch. Cái gì? Nguyên thạch? Đám người trong nháy mắt bỡ tổ. Nguyên thạch chính là từ thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành bảo thạch, có thể cung cấp võ giả trực tiếp hấp thu luyện hóa. Tại ngoại giới, một quả hạ phẩm nguyên thạch đều thường thường kêu giá vạn lượng bạch ngân, có tiền mà không mua được. Mà giờ khắc này, căn này cao đến trăm trượng trụ lớn bên trên, lít nha lít nhít tất cả đều là loại này tản ra mê người quang trạch nguyên thạch, thậm chí có không ít bẩm sáng lưu chuyển, hiển nhiên đạt đến trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Thế này sao lại là cây cột? Đây rõ ràng là một tòa núi vàng. Phát tài. Đoạt a. Không biết là ai gào một tiếng nói, đám người hoàn toàn điên cuồng. Tất cả mọi người lý trí tại thời khắc này bị tham lam bao phủ hoàn toàn. Mặt lao quỷ hai mắt xích hồng, lập tức đối với mình sau lưng thuộc hạ gầm nhẹ. Còn đứng ngây đó làm gì? Đoạt. Theo bọn này dân liệu mạng dẫn đầu, những cái kia bị ngăn ở phía sau tán tu cũng không nén được nữa, mắt đỏ như là dã thú như bị điên xông về phía trước. Muốn chết. Trương lão ma hừ lạnh một tiếng, tại cái này to lớn lợi ích trước mặt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đưa tay vung lên, đen nhánh ma khí hóa thành một đạo rộng vài trượng cự trường, mang theo gió tanh mạnh mẽ chụp về phía sông lên phía trước nhất đám người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chạy nhanh nhất hơn 10 người tán tu trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhưng cái này cũng không có dọa lùi lắm người, ngược lại giống như là mùi máu tươi kích thích cá mập. Giết! Đại chiến hết sức căng thẳng. Rầm rầm rầm. Lối vào trong nháy mắt nguyên khí bạo liệt, tàn chi bay tứ tung, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Nơi này kịch liệt động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới phía sau đại bộ đội chú ý. Quang Minh giáo, Huyền Thú tông, Huyết Ma tông trở tam phương chủ lực nhân mã lập tức mang theo thủ hạ hạ tướng, khí tức toàn bộ triển khai, như mũi tên rời cùng hướng phía bên này cấp tốc chạy đến. Mà đại điện bên trong, chỉ là mấy hơi thở công phu, kia cái thứ nhất một trượng thô trụ lớn bên trên lân phiến huyền thạch, liền bị đám người đảo đến không còn một mảnh. Những cái kia cướp được nguyên thạch người mừng rỡ như điên, không có cướp được người càng là đỏ lên hai mắt, bọn hắn lách qua vẫn còn đang đánh đấu lối vào, giống như điên xông về cái thứ hai hoàn hảo không chút tổn hại trụ lớn. Kia là lão tử. Một gã thiên nhân cảnh cường giả một ngựa đi đầu, đưa tay liền phải đi bắt kia bắt mắt nhất một quả nguyên thạch. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến cái thứ hai trụ lớn trong mấy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Một đạo đủ để chọc mù hai mắt sáng chói bạch quang, không có dấu hiệu nào từ cái này trụ lớn phía trên ầm vang một phát. Quang mang kia so liệt nhật còn chói mắt hơn gấp trăm lần, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ đại điện. Là liên hoàn sát trận. Kia cẩm bào lão giả cùng áo xám lão giả đồng thời sắc mặt kỳ biến, không để ý thủ hạ chết sống, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng vẫn là có người chậm một bước. Xuy xuy xuy, kia kinh khủng tuyệt luân lực trùng kích, như là diệt thế sóng dữ, quét sạch tứ phương. Xông lên phía trước nhất trên trăm tên võ giả, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể ngay tại trong bạch quang trong nháy mắt bị khí hóa, bốc hơi, hoàn toàn hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà dựa vào sau một chút đại tông sư, thiên nhân cảnh cường giả, cũng bị cố lực lượng này mạnh mẽ tung bay, như là lá rụng trong gió giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vách tường cùng lối vào trong đám người, miệng phun máu tươi, khí tức bề bại. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào điên cuồng đại điện, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi, cùng những người sống sót hoảng sợ đến cực điểm tiếng thở dốc. Đây cũng là Giang Thần vừa rồi vì sao chỉ hủy đi cái thứ nhất cây cột trận nhãn nguyên nhân. Hắn đang câu cá. Bất quá, cá còn chưa đủ nhiều. Thẳng đến một hồi đinh tai nhức óc, như là sấm rền quần quật ồn ào tiếng bước chân theo lối vào truyền đến, những cái kia sống sót sau hai nạn võ giả mới đột nhiên theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn phun ra một bụng mang máu cho khí, hoảng sợ nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy lối vào bụi đất tung bay, một mảnh đen kịt biển người, như là vỡ đê hồng thủy, mang theo ngập trời hung sát chi khí điên cuồng tràn vào. Cầm đầu là một gã người mặc viền vàng áo bào đen, khuôn mặt tiêu hung hãn nam tử trung niên, chính là Quang Minh giáo giáo chủ Tiêu Thiên Đỉnh. Hắn dẫn theo trọn vẹn mấy vạn nhân mã xông vào, nhìn thấy trước mắt cái này vàng son lộng lẫy nhưng lại huyết tinh bừa bộn đại điện, trong mắt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại thấy được mấy đạo bóng người quen thuộc. Hắn lúc này quát lên một tiếng lớn, tiếng như hùng trùng, tốt người Trương lão ma, Mạc lão quỷ, ở chỗ này phát tài, dám không mang tới bản giáo chủ. Trương lão ma cùng Mạc lão quỷ nghe tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng gạt ra định nọ nụ cười. Tiêu giáo chủ hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Chúng ta cũng là vừa tới, liền cầu thang đều không uống bên trên. Đúng đúng đúng, vừa tới. Mạc lão quỷ cũng liền gật đầu liên tục, sợ bị cái này tên điên hiểu lầm. Theo sát phía sau, Huyền Thú tông, Huyết Ma giáo số lớn nhân mã cũng giống như thủy triều tràn vào. Nhìn thấy nhà mình giáo chủ thụ thương, nhao nhao tiến lên hộ vệ. Trong chớp mắt, nguyên bản rộng rãi đại điện tràn vào đến trọn vẹn 8 vạn chi chúng. Hơn nữa từng cái khí tức dũng mãnh, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường dân liều mạng. Toàn bộ đại điện bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết tới điểm đóng băng. Tất cả mọi người không tự giác nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Có thể đi đến nơi này, không có bất kỳ cái gì một cái là kẻ yếu, cho dù là cấp thấp nhất phá hôi, cũng đều có tông sư cảnh tu vi. Đối diện trước cửa đá, một mực thờ ơ lạnh nhạt Giang Thần, ánh mắt rốt cục có chút chớp động một chút. Hắn ánh mắt giống chậm rãi đảo qua kia đen nghịt đám người. Quang Minh giáo, Huyền Thú tông, Huyết Ma giáo, những này bình thường giấu ở cống ngầm bên trong những con chuột, hôm nay xem như đến đông đủ. Đại Vũ hoàng triều nhiều năm như vậy, sở dĩ một mực không làm gì được những này loạn tông dương nghiệt, chính là bởi vì đám người này quá trơn, quá ác. Một khi đại quân vây quét, bọn hắn liền chia thành tốt nhỏ tiến vào rừng sâu núi thẳm. Một khi hoàng triều thế yếu, bọn hắn lại như châu chấu giống như tụ rít gạo mà ra, đồ thành chiếm đất. Bình thường quân đội cầm bọn này tông sư cất bước cao thủ căn bản không có biện pháp. Mong muốn hoàn toàn trừ tận gốc viên này sinh trưởng ở đại vũ trên người ưu ác tính, chỉ có gậy ông đập lưng ông, đóng cửa đánh chó, khả năng duy nhất một lần một mẹ hốt gọn. Giang Thần lại đợi một lát, khẽ cho mày. Còn có một tên không đến a để cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên a, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 175, thật là nhiều dị bảo. Phát tài a. Chương 175, thật là nhiều dị bảo. Phát tài a. Giang Thần cảm ứng một chút, bên ngoài đã không có ra dáng đỉnh cấp cường giả khí tức chấn động. Hiển nhiên, hắn dự liệu bên trong người kia cũng không có xuống tới. Tính toán, trở về lại thu thập. Giang Thần trong lòng thầm nhủ một câu, không lại chờ, ngẩng đầu quét về phía trước nhập khẩu. Lúc này, đại điện nhập khẩu kia chừng 500 mét rộng sân bãi, đã bị đến tiếp sau không ngừng tràn vào tầm bảo người chen lấn tràn đầy. Trương Lão Ma, Mạc Lao Quỷ bọn người nhìn thấy nhà mình đại bộ đội trợ giúp đuổi tới, cái eo lập tức cứng rắn. Giữa sân đội hình ở đằng kia một số người gia nhập hạng, trực tiếp tạo thành mấy cái kinh vị rõ ràng trận doanh. Trong đó Quang Minh Giáo, Huyền Thú Tông, Huyết Ma Tông tam đại loạn tông, thanh thế nhất là to lớn. Tiếp theo, chính là lấy kêu ba vị thần bí áo xám lao giả cầm đầu một thế lực, cùng với khác to to nhỏ nhỏ lão quái vật, tán tu cùng phụ cận nghe tiếng mà đến ẩn giấu thế lực. Tố ương ương một mảnh, chừng 10 bằng nhiều. Giờ phút này, vô số song tham lam ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn tòa kia thần bí cửa đá, đồng thời cũng lẫn nhau để phòng bên người đồng minh. Dù sao ở chỗ này, thiếu một người, liền mang ý nghĩa nhiều một phần độc chiếm bảo tàng cơ hội. Ai cũng không dám cam đoan, người khác sẽ không độc thủ, cho mình bỗng nhiên đến một chút. Không sai biệt lắm. Giang Thần thu hồi ánh mắt, cũng không còn giả vờ giả vịt, chậm rãi đứng người lên, bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên cửa đá. Ầm ầm. Một đạo trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, trong nháy mắt xua tán đi hiện trường Dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Soát. 10 vạn ánh mắt đồng loạt tập trung tại Giang Thần trên lưng. Không tốt. Tiểu tử kia tìm tới cơ quan, đem bảo khố đại môn mở ra. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Một khi nhường tiểu tử này vượt lên trước sông đi vào đem tuyệt thế chí bảo nhận chủ, hoặc mang đi truyền thừa, vậy bọn hắn cái này liều sống liều chết sông tới 10 vạn người, chẳng phải là thành trò cười. Mấy bị kia cầm bảo lão giả vẫn như cũ duy trì một cố vẻ đạm nhiên, mà ba vị áo xám lão giả càng là lộ ra một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, bọn hắn chỉ là nhàn nhạt đảo qua trước mắt cái này 10 vạn người, phản phất là đang nhìn một đám nhảy nhót sâu kiến. Cầm đầu cái kia áo bào xám địa tôn sứ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói: "Bản tôn đã khám phá nơi đây nguyên cơ, nguy hiểm nguồn gốc từ cổ đá. Cái này rất có thể là một tòa sát trận được cổ, đã là trận pháp, liền cần năng lượng duy trì. Hiện tại bản tôn có hai cái biện pháp, hoặc là hao hết khả năng lượng, hoặc là trực tiếp lấy mạng người đi dò xét, tìm ra cái kia an toàn tuyến đường." "Hừ." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Trương lão ma thấy mình mấy ngàn tinh nguyệt tới, lưng không còn giống vừa rồi như thế mềm, lúc này âm dương quái khí mà nói: "Lấp mệnh, cầm ai mệnh đi lấp, cũng không thể là dùng chúng ta người a." Mạc Lao Quỷ cùng Tiêu Thiên Đỉnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ, không cần nói cũng biết, hiện nhiên là không muốn đón lấy cái này muốn mạng người việc cần làm. Tiên áo bào xám địa tôn sứ cười lạnh: "Không sao, bản tôn không đội." Đám người sững sờ, lập tức đống nhiên kịp phản ứng. Dưới chân bọn hắn, tựa như là lối ra duy nhất. Lấy ba cái này thần bí lao quái bản sự, hoàn toàn có thể thủ tại chỗ này, chờ đem tiểu tử kia bảo vật mang ra, bọn hắn lại đến giết người cướp của. Đến lúc đó, ba cái này lao quái cầm tới bảo vật muốn đi, tại cái này hoàn cảnh ác liệt hỏa lòng quật bên trong, bọn hắn những người này thật đúng là không nhất định cả được. Tam phương thế lực đầu lĩnh lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra minh ngộ. Bọn hắn không đồng ý, đây là ba cái lao ra hỏa liền phải chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chủ ý thật ác độc bản tính. Giang Thần không có chú ý tới bọn hắn lục đục với nhau, hai tay của hắn chống đỡ cửa đá, tiếp tục phát lực. Ầm ầm. Cổ pháp cửa đá bị đẩy ra một cái khe hở. Ân. Đột nhiên, Giang Thần lông mày nhíu lại. Ngay tại cửa đá sắp hoàn toàn mở ra một sát na, hắn thần hải chỗ sâu, tòa kia yên lặng đã lâu đạo ngân kiếm trùng bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nếu không phải Giang Thần thần hồn nhạy cảm, suýt nữa xem nhẹ đã qua. Hắn lập tức ngưng thần cảm ứng, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Giang Thần đè xuống nghi ngờ trong lòng, lần nữa đẩy. Cái này cửa đá cũng nặng lắm. Lấy thực lực của hắn, vậy mà cũng muốn dùng tới 3 phần lực khả năng đẩy đến động, cái này có chút kinh khủng. Một bên Lãnh Tố Tâm cũng cảm nhận được từ trên cửa truyền đến kinh khủng uy áp, đột nhiên nhắc nhở, "Điện hạ, môn này giống như có chút không đúng." Giang Thần nhẹ gật đầu, hắn đã sớm phát hiện, nơi này căn bản không giống như là ở người địa phương. Ầm ầm. Theo khe cửa đá khe hở càng lúc càng lớn, nơi xa những cái kia sớm đã kìm nén không được tầm bảo người, trong mắt tham lam rốt cục gáp đảo lý trí. Câu phú quý trong nguy hiểm, vừa rồi tiểu tử kia có thể đã qua, lão tử cũng có thể đã qua. Rốt cục, một gã thân pháp cực nhanh đại tông sư tán tu quát lên một tiếng lớn, ôm năng lượng đã bị tiêu hao hầu như không còn may mắn, thân hình như điện, hướng thẳng đến cửa đá bên này nổ bắn ra mà đến. Ngay tại hắn tiếp cận cái thứ hai cột đá lúc, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi đến nâng lên cổ họng. Nhưng mà, trong tưởng tượng tuyệt sát bạch quang cũng không có bị kích phát ra đến. Người kia mắt lộ vui mừng như điên, quả nhiên năng lượng tiêu hao hết. Ha 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 ha. Nhưng mọi người ở đây khẩu khí kia vừa tùng tới một nửa trong nháy mắt. Bèn, cái thứ ba của đá, đột nhiên không có dấu hiệu nào bộc phát ra một đạo hừng hực ánh sáng màu đỏ. Cái kia đại tông sư liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể ở giữa không trung duy trì mừng như điên dáng vẻ, trực tiếp bị bốc hơi thành một đoàn tinh hồng huyết vụ. T. Toàn bộ đại điện vang lên một mảnh đều nhịp hấp khí thanh. Lập tức đám người vừa lo lắng. Giang Thần lúc này quay đầu nhìn thoáng qua. Kỳ thật bọn hắn nếu là một mực dạng này không muốn mặc chơi, cũng có thể chơi ra thông qua biện pháp. Bởi vì hắn trước đó dùng thi thể thử qua, chỉ cần tốc độ quá nhanh, nhanh đến kia đồ đẳng không cách nào khóa chặt khí tức của ngươi, sát trận cũng sẽ không kích hoạt. Bất quá, liền xem bọn hắn thủ đoạn có đủ hay không hung ác. Thu hồi ánh mắt, Giang Thần tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng đẩy cửa đá. Những người kia nhìn thấy kia phiến cổ pháp cửa đá sắp bị đẩy ra, lập tức có đại thông minh nhịn không được lo lắng hô: "Ta đã hiểu, cái này di tích cổ tồn tại mấy vạn năm, sát trận đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần kích phát một lần, liền có thể hoàn toàn hao tổn không năng lượng của nó. Mà cái thứ nhất không có phát động, cái thứ hai cũng không phát động, là bởi vì năng lượng bị chúng ta trước đó hao hết. Lời vừa nói ra, như bỗng nhiên hiểu rõ, có đạo lý. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão quái vật nhe răng cười một tiếng. Lúc này đưa tay bắt lấy bên cạnh một cái hoảng sợ tán tu, như là ném rác rưởi đồng dạng, vận đủ nguyên khí, hướng phía cây thứ tư cây cột mạnh mẽ đập tới. A, không cần. Vâng. Tán tu kia còn tại giữa không trung kêu rên, liền bị một đạo cường quang trong nháy mắt đánh nát, ngay cả cặn cũng không còn. Thì ra là thế. Đám người nhìn thấy phương pháp này hữu hiệu, nhao nhao kích động lên. Những tán tu kia nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, co càng liền chạy. Muốn chạy? Hỏi qua lão tử sao? Những tông môn kia đại lão cùng lão quái vật nhóm lúc này thân hình bạo khởi, như bộ con gà con đem mấy cái lạc đàn tán tu bắt trở về. Cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến còn lại cây cột nguyên một đám đập tới. Vâng, 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 vâng. Nương theo lấy từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm cùng lần lượt kinh khủng bạo tạc, toàn bộ thông đạo bị máu tươi nhiễm đỏ. Vừa vặn tám cái cây cột sắt trận cũng bị bọn hắn toàn bộ kích phát một lần. Đúng lúc này, Giang Thần vừa vặn đem cửa đá đẩy ra một cái vừa vặn đủ một người thông qua khe hở. A, hắn đột nhiên ánh mắt trừng lớn, lộ ra một cái cực kỳ biểu tình khiếp sợ, nhịn một tiếng nói, tiếp lấy hô lớn. Ngoa tào, thật là nhiều dị bảo. Phát tài a. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 176, chiếc lồng. Chương 176, chiếc lồng. Cái này một tiếng nói, tình cảm chi sung mãn, đem mọi ánh mắt lần nữa hấp dẫn tới. Ngay sau đó, hắn kéo một cái lanh tô tâm, một đầu đâm vào phía sau cửa, sau đó quay đầu lại. Vô cùng chi kỷ, không phải thuận tay. Bành. Đem kia nặng nề cửa đá lần nữa quan đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem kia bóng lưng biến mất cùng đóng chặt cửa đá, đám người trong mắt trong nháy mắt đỏ lên. Dị bảo. Hắn mới vừa rồi là nói dị bảo sao? Mặc kệ là thật là giả, tiểu tử kia tiến bảo, cho dù là một đống phân cũng không thể để hắn độc chiếm. Đám người nào còn dám trì hoãn, nhao nhao nắm lên bên người tán tu, bắt trước làm theo hướng phía cột đá đập tới, tại xác nhận tất cả cây cột đều lần nữa bị khảo nghiệm qua một lần sau. Xông lên a. Đám người như là hồ thủy điện xả lũ, tranh nhau chen lấn, cùng nhau tiến lên. Sợ chạy chậm một bước liền canh đều uống không lên. Nhưng mà, xông vào trước mặt trên trăm tên hảo thủ, vừa tới cái thứ hai cây cột phạm vi, kinh khủng ác mộng lần nữa giáng lâm. Một đạo so trước đó càng thêm sáng chói, kinh khủng bạch quang ầm vang một phát. Vâng. Xông lên phía trước nhất mấy ngàn người, trong nháy mắt bị kia bạch quang đánh cho một mảnh huyết vụ. Còn tốt, những này sống mấy trăm năm lão quái vật đều để ý, không có trước tiên xông đi lên tranh đoạt tiên cơ, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Lẽ nào lại như vậy? Trương lão ma nhìn xem thế thì dưới một mảng lớn thuộc hạ, sắc mặt tái xanh. Cái này đều là dưới trướng hắn tinh nhuệ. Hô trướng, mới vừa rồi là ai nói năng lượng hao hết? Lão tử muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người muốn đem trước đó nghĩ ý xấu người kia lôi ra ngoài, nghiền xương thành tro. Hắn cái này một tiếng nói xuống tới, mấy thế lực lớn một chút tổn thất mấy ngàn người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Không đúng, khẳng định là có trong đó một cây còn không có hao hết, chúng ta thử một lần nữa. Lại có người trong đám người la lớn, nói, bọn hắn ánh mắt lạnh như băng, lần nữa khóa chặt những cái kia đi mà quay lại, coi là thông đạo làm xong tán tu. Chạy. Những tán tu kia nhìn thấy bọn hắn kia như là đối đãi xúc vật ánh mắt, dọa đến lần nữa nhanh chân liền chạy. Nhưng mà, tông sư cảnh tốc độ, lại thế nào khả năng chạy qua thiên nhân. Mấy cái thâm trầm lão giả nhe răng cười một tiếng, thân hình đại thủ lớn lướt đi, giống bắt gà con như thế trực tiếp hao về mười mấy người. Tại bọn hắn tuyệt vọng kêu khóc bên trong, kia tám cái cây cột lần nữa bị bọn hắn chậm rãi lần lượt uy một lần. Để bọn hắn ra đầu tê dại là, ngoại trừ cái thứ nhất, còn lại mỗi một cây cột đều lần nữa bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng lực sát thương. Lần này, tất cả mọi người không nghĩ ra được, như rơi vào hầm băng. Tiểu tử kia đến cùng là thế nào thông qua? Đột nhiên, một cái bị tạc gãy mất một cái chân đại tông sư, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, chúng ta đều bị lừa. Tiểu tử kia cố ý chờ ở nơi đó hô phát tài, là đang cố ý dẫn chúng ta chịu chết. Lời vừa nói ra, như một đạo kinh lôi bổ vào đám người đỉnh đầu. Tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước đó kia phong hoàng tử lại là kêu to có dị bảo lại là cuốn quýt đóng cửa, không phải phát hiện gì bảo vật. Rõ ràng là tại dùng cái này vụng về tới cực điểm diễn kỹ, kích thích bọn hắn tham lam, buộc bọn họ bọn này ngu xuẩn đi dùng mệnh lấp trận. Càng buồn cười hơn chính là, bọn hắn bọn này khoác lác tinh minh lão giang hồ, vậy mà thật giống một đám con chó đói như thế, tranh nhau chen lấn căn cái này mang được mồi. Hô trướng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A a a, huynh đệ của ta chết hết, ta cùng ngươi không đội trời chung. Phẫn nộ, hối hận, khuất nhục, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhường những người còn lại như muốn phát cuồng. Nhưng lại không thể làm gì. Tên kia hẳn là muốn lừa dối chúng ta, thông qua mấu chốt hẳn là không thể sốt ruột. Không thể sốt ruột. Kia bốn vị một mực yên lặng không lên tiếng cẩm báo lão giả nghe được câu này thời điểm, ánh mắt sáng lên, mấy người nhanh chóng liếc nhau, sau đó nhìn về phía kia cột đá đồ đằng, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Một giây sau, Bốn người bọn họ đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên lực trong cơ thể ầm vang bộc phát, hóa thành mấy đạo lưu quang, lấy mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ, vèo một tiếng liền xuyên qua kia phiến tử vong khu vực. Toàn bộ hành trình không có một đạo quang trụ bị kích phát. Mau nhìn, bọn hắn đi qua, chẳng lẽ trận pháp này năng lượng thật hao hết? Hẳn là, xông lên a. Không biết là ai trước hô một tiếng, đám người lý trí lần nữa bị tham lam thay thế. Nhanh, chậm, khả năng liền canh cũng bị mất. Đều là ta. Mấy bạn người giống như là biển gầm hướng phía trước lối đi nhỏ cũng rút tới. Nhưng mà ngay tại phía trước nhất mấy trăm người vừa mới tiếp xúc đến cái thứ hai cây cột phạm vi thời điểm, kia quen thuộc là người tuyệt vọng tử vong chi quang lần nữa đúng hẹn mà tới. Và anh cường quang tái khởi, tiếng vang chấn thiên, nương theo lấy một hồi tiêu thảm, toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị đậm đặc huyết vụ tràn ngập. Nhưng mà lần này cũng chỉ có mấy vị thực lực đứng đầu nhất thiên nhân cảnh đại lão kéo lấy bị tạc tay gãy chân thân thể bị trọng thương, theo kia phiến huyết nhục nơi say bột bên trong tiêu thảm chạy về. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải năng lượng hao hết sao? Mấy người kia vì cái gì có thể đã qua? Những người sống sót hoàn toàn hỏng mất. Một bên khác, hoàn toàn không biết sau lưng tiếng mắng chấn thiên giang thần, mang theo Lãnh Tố Tâm xuyên qua cửa đá, đi tới một chỗ không thể nhìn thấy phần cuối rộng lớn cổ điện. Cổ điện bên trong, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, to lớn hòn đá cùng đứt gãy lương trụ ngổn ngang lộn xộn tản mát tại các ngõ ngách. Mái vòm phía trên, mấy quả ảm đạm phát sáng bảo thạch, đem phía dưới mọi thứ đều nổi bật lên u sâm đáng sợ. Hắn liếc nhìn một vòng, ngược không có phát hiện cái gì có uy hiếp khí tức, nhưng cũng không thấy cái gì được xưng tụng là bảo vật đồ vật. Hắn liền dẫn Lãnh Tố Tâm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cổ điện chỗ sâu sờ soạn. Đi tại tích đầy thật dày cho bụi trên mặt đất, chỉ có thể nghe được hai người soạn. Soạt tiếng bước chân, tại tĩnh mịch trong cung điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái này khiến trong lòng hai người không khỏi có một loại run rẩy cảm giác. Lãnh Tố Tâm ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Giang Thần sau lưng, không dám có bất kỳ phất lờ. Trước mặt cơ quan đều khủng bố như vậy, nơi này làm sao có thể bình yên vô sự? Rất nhanh, Giang Thần bước chân dừng lại. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái, cùng hắn vừa rồi đẩy ra kia phiến giống nhau như đúc cửa đá. Nhưng cánh cửa này đã hoàn toàn vỡ vụn, giống như là bị cái gì cự vật từ nội bộ phá tan. Cho dù cách thật xa, cũng có thể xuyên thấu qua khe hở thật lớn nhìn thấy đối diện, kia là một cái giống nhau đại điện, giống nhau đứng thẳng lấy mấy cây đồ đằng của đá. Chỉ là đồ đằng cũng không phải là cự mãng, mà là một loại nào đó sau lưng mọc ra hai cánh mãnh hổ dị thú. Hiển nhiên, nơi này là cái này dưới đất mê cung một cái khác nhập khẩu tiết điểm. Điện hạ mau nhìn, đó là cái gì? Lãnh Tố Tâm thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giang Thần theo nàng ngón tay ngọc chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện tại một đống đá vụn bên cạnh, lặng lặng đứng thẳng một cái không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo màu đen lồng sắt. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc ngưỡng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong phải bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vào mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 177, lấy mạng người trải ra một con đường tới. Chương 177, lấy mạng người trải ra một con đường tới. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên kiểm tra một hồi, phát hiện lồng bên trong giống tuyết, chỉ có vài đoạn đã biến thành màu đen, không biết tên to lớn xương thú, xương cốt bên trên còn hiện đầy giữ tận gặm vết cắn dấu vết. Phanh, phanh, phanh. Giang Thần đưa tay tại lồng sắt bên trên gõ ba cái, trầm muộn tiếng kim loại tại trống trải trong đại điện tiếng vọng. Hắn tê một tiếng, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại là nửa bước thiên giai vật liệu, tử huyền kim. Tử huyền kim. Lãnh Tố Tâm hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này gần cao hai trượng to lớn lồng giam, trái tim đều để loạn nhảy vỗ. Tử huyền kim, kia là rèn đúc thiên giai thần binh chủ tài. Tại ngoại giới, to bằng móng tay một khối liền có thể gây nên mấy vị tông sư liều mạng tranh đấu, đủ để cho một cái thế gia vì thế táng ra bại sản. Mà ở chỗ này, thượng cổ đại năng vậy mà dùng cái loại này thần tài, tạo một cái quan sủng bật chiếc lồng. Đây là như thế nào xa hoa lãng phí? Cái này nếu có thể làm đi ra, dù là chỉ hủy đi một cây lan can, cũng đủ nhường một người bình thường cả đời vinh hoa phú quý đáng tiếc chiếc lồng này liền thành một khối nặng đến mấy bạc cân, căn bản không có cách nào mang đi. Thời kỳ thượng cổ người chính là có tiền. Giang Thần chép miệng một cái, lẩm bẩm một câu. Bất quá hắn cũng theo cái này lồng sắt chất liệu bên trên đạt được một cái kinh người kết luận, nơi này chỉ sợ là thời kỳ thượng của cái nào đó cường đại tông môn dùng để giam giữ kinh khủng huyền thú lao tù. Về phần vì sao vứt bỏ, tại sao lại có những cái kia sát trận, đều không quan trọng, trọng yếu là những vật này rất hữu dụng. Người lùi ra phía sau. Giang Thần bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí bình thản. Lãnh Tố Tâm không có chút gì do dự, lập tức hướng lui về phía sau mở xa 10 trượng. Nàng vừa mới đứng vững, chỉ thấy Giang Thần cổ tay khẽ đảo, một thanh tản ra nhàn nhạt huyễn quang trường kiếm, liền chống rông xuất hiện trong tay hắn. Trên thân kiếm, lưu quang quanh quẩn, dường như cầm tù lấy một đầu hơi co lại tinh hà, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta tâm thần chập chờn. Cái này, đây là. Lãnh Tố Tâm trong lòng rung mạnh. Nàng rất xác định Giang Thần không mang binh khí, có thể thanh này giống như thực chất, thần dị phi phàm trường kiếm, đến tuột cùng là từ đâu tới? Là trong truyền thuyết ngưng khí biến hóa? Vẫn là cao cấp hơn thủ đoạn? Ngay tại nàng chấn kinh thời điểm, Giang Thần động. Giang Thần giơ tay lên bên trong trường kiếm, đối với trước mắt cao hai trượng to lớn tử huyền kim lồng, tùy ý vung ra ngoài. Xoát, xoát, xoát. không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có mấy đạo chói thai kim loại cắt chém tiếng vang lên. Kia không thể phá vỡ tử huyền kim, trong tay hắn trường kiếm trước mặt, lại thật như là đậu hũ. Rầm rầm, to lớn lồng sắt bị hắn gọn gàng cắt thành từng đoạn dài ngắn không đồng nhất kim loại đầu, ầm vang đổ sụp, trên mặt đất chất thành một toàn núi nhỏ. Lãnh Tố Tâm lần nữa bị chấn kinh đến tột đỉnh, đây là cái gì phẩm giai vũ khí? Đây là thần binh lợi khí gì? Cắt chém tử huyền kim như thái thịt, liền xem như gia tộc bị kia kiếm thánh cung phụng, chỉ sợ cũng làm không được như thế thư giãn thích gì à? Nàng trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, vốn cho rằng Giang Thần sẽ chọn lựa mấy khối mang đi, ai ngờ Giang Thần chỉ là tiện tay vung lên, trôi này thần kiếm liền lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, hắn phủi tay, hướng về phía Lãnh Tố Tâm nói, đi, lại đi phía trước nhìn xem. Cái này, lúc này đi. Lãnh Tố Tâm vô ý thức hỏi ra lời, điện hạ, đây chính là tử huyền kim a? Dù là mang một cây lời còn chưa dứt, nàng trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới bên ngoài kia 10 vạn song xích hồng ánh mắt. Nàng trong nháy mắt minh bạch, hắn không phải không cầm, mà là khinh thường tại cầm. Hắn sở dĩ phí sức đem cái này cả khối chiếc lồng tắt nát, là vì nhường những người kia tốt hơn. Chia của cả khối chiếc lồng, những cái kia căn bản mang không đi, không cách nào vì thế đoạt mắt đỏ. Đây là vì cho bọn này tham lam dã thú, vung xuống một chỗ mang máu thịt. Giờ phút này, Lãnh Tố Tâm nhìn xem Giang Thần kia tiêu sái bóng lưng rời đi, lần thứ nhất theo đáy lòng sinh ra một cỗ thật sâu kính sợ. Nam nhân này, thực lực sâu không lường được, tâm tư vậy mà cũng như thế tinh tế tỉ mỉ. Kia gần 10 vạn loạn tông dương nghiệt, hôm nay bước vào nơi này, chỉ sợ thật muốn bị hắn không cần tốn nhiều sức, toàn bộ biến thành cái này dưới đất vong hồn. Hai người lại hướng chỗ sâu đi mấy trăm mét, con đường phía trước chậm rãi chợt hẹp lên. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện là cổ điện này phân nửa bên trái đã hoàn toàn đổ sụp, chỉ để lại một đầu như là hẻm núi giống như chật hẹp lối đi nhỏ. Xuyên qua lối đi nhỏ, chính là tòa cổ điện này bộ phận sau. Nửa bộ sau này điểm, cách mỗi hơn 10 trượng, liền có một cái giống nhau cự hình lồng sắt. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là từ tử huyền kim chế tạo. Nhưng Giang Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà tại trong đó hai cái lồng bên trong, thấy được mấy bộ bóng ánh sáng long lanh, giống như bạch ngọc thú loại hài cốt. Điện hạ, cái này hài cốt trải qua vạn năm lâu, lại còn tản ra con trạch. Lãnh Tố Tâm sợ hãi thán nói, chỉ sợ sinh tiền cảnh giới không thấp. Giang Thần nhẹ gật đầu, không cần tới gần, cho dù cách xa mấy chục trượng, hắn đều có thể theo kia ngọc thạch giống như hải cốt bên trên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Đây cũng là một cái không thua kém tử huyền kim trọng bảo. Thế là Giang Thần lần nữa xuất ra cái kia thanh tinh hà trường kiếm, kiếm quang hiện lên, phu cận mấy cái lồng sắt, toàn bộ thành khối lớn khối nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho tông sư có thể tùy ý mang đi. Sau đó hắn giống như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, đem những cái kia tản ra quang trạch hải cốt mảnh vỡ, tiện tay bị đá đầy đất đều là. Hắn phủi tay bên trên không tồn tại cho bụi, nếp miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Đưa cho bọn họ nhiều như vậy đại lễ, lần này hẳn là đủ bọn hắn đem chó đầu góc đều đánh tới a. Đông nhiên, Giang Thần lỗ tai khẽ động, phát giác được phía sau truyền đến cuồng bạo nguyên khí chấn động cùng ầm ầm tiếng vang. A, đám kia ngu xuẩn, cuối cùng là lấy mạng người trải ra một con đường tới. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt niềm ai. Hiển nhiên, đã có người dẫm lên đồng bạn thi thể, thông qua được kia phiến tử vong màn sáng, tiến vào mảnh này đại điện. Đi. Hắn lập tức lôi kéo Lãnh Tố Tâm, thân hình lóe lên, hướng phía chỗ càng sâu lao đi. Vừa đi ra không bao xa, Giang Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn ngửi được một tia cực kỳ nguy hiểm khí tức, lập tức thấp giọng nhắc nhở, ngừng thở. Lãnh Tố Tâm trong lòng run lên, thậm chí đều không có hỏi vì cái gì, lập tức phong bế toàn thân lỗ chân lông, ngừng thở. Lấy nàng hiện tại đại nho tu vi, ngừng thở một canh giờ không thành vấn đề. Sau đó, Giang Thần mang theo nàng đi vào một tòa khác cự hình lồng sắt trước. Lần này, lồng bên trong cũng không phải là không có vật gì, mà là tại chính giữa, chiếm cứ một bộ toàn thân đen nhánh hải cốt. Cái kia màu đen thâm thúy như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Hải cốt phía trên còn lượn lờ lấy từng vòng mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng, nhường không khí chung quanh đều sinh ra vặn vẹo ảo giác. Vừa rồi phát giác được chí mạng nguy hiểm, chính là đến từ này. Đầu dị thú này là chúng độc chết sao? Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 178, viễn cổ hung thú. Chương 178, viễn cổ hung thú. Lãnh Tố Tâm nhìn xem kia làm người sợ hãi màu đen, vô ý thức hỏi. Giang Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không, đây không phải chúng độc sau phản ứng. Cái này màu đen là nó thực chất bên trong kèm theo nhan sắc. Nếu như ta không có đoán sai, đây là một đầu bản thân liền lấy kịch độc làm thức ăn, thậm chí thân thể cấu tạo chính là kịch độc ngưng tụ mà thành viễn cổ hung thú. Viễn cổ hung thú. Lãnh Tố Tâm đôi mắt đẹp trở lên, kinh hô một tiếng. Ta từng tại một bản không chọn vẹn cổ tịch bên trên thấy qua, thời kỳ thượng cổ có một loại tên là Huyền Minh Độc Điêu Độc Thú, răng chính là như vậy đen nhánh, nhưng chưa từng nghe nói qua liền xương cốt đều là toàn bộ màu đen. Vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ một sự kiện Giang Thần ánh mắt yếu ớt, dường như xuyên thấu qua cố hải cốt này xem thấu tuế nguyệt trường hạ. Đầu này nghiệt xúc, so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn. Chẳng lẽ là mấy chục vạn năm trước viễn cổ? Lãnh Tố Tâm đôi mi thanh tú cao lại, chẳng lẽ là viễn cổ? Giang Thần nhẹ gật đầu. Kết hợp hắn tại trên cửa đá nhìn thấy những cái kia không trọn vẹn đồ đằng, cùng tòa cổ điện này loại kia thô kệch cùng dã lối kiến trúc, nơi này tuyệt đối không phải gần mấy vạn năm sản phẩm. Viễn cổ đến nay, chừng mấy trăm ngàn năm. Một bộ chết đi mấy chục vạn năm hải cốt, cho dù chỉ còn lại một cái thùng rỗng, hơi hơi tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, lại còn có thể khiến cho bây giờ đại tông sư cường giả cảm thấy chí mạng uy hiếp. Cái này sinh tiền đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Hơn nữa những này lồng sắt bên trong huyền thú biến thành khung xương nguyên nhân, hiển nhiên là không có người chăm sóc bị đói chết tươi. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, dẫn đến tòa cổ điện này vứt bỏ nguyên nhân. Giang Thần cũng không có ở bộ này hài cốt bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì ngay tại vừa rồi, yên lặng tại hắn thần hải chỗ sâu đạo ngân đế chủng đột nhiên chấn động một cái. Lần này không phải là ảo giác, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn của mình, rõ ràng đến tựa như có người ghé vào lỗ tai hắn gõ một bụng hồng trung. Phía trước có cái gì đang triệu hoán hắn? Rất nhanh, hắn ngay tại phía trước phát hiện một đầu hướng phía dưới thềm đá thông đạo, đen sì, không biết thông hướng nơi nào. Giang Thần đứng tại cửa thông đạo, quan sát một chút, không có phát hiện nguy hiểm gì cơ quan cấm chế. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị bước vào lúc, phía sau đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng bạo nguyên khí đụng nhau âm thanh, thiên giai thần binh vỡ vụn tiếng ai minh, còn có bởi vì tranh đoạt mấy khối tử huyền kim mảnh vỡ mà bộc phát như dã thú gào thét. Trong nháy mắt sen lẫn thành một bài tên là Tham Lam Tử Vong Chương Nhạc. Hiển nhiên, hắn vừa rồi tiện tay vung xuống con ngồi đã để đám kia đói điên rồi cá mập lẫn nhau cắn xé. Hắn quay đầu liếc một cái, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong, để bọn hắn trước chó cắn chó, một hồi trở lại cho bọn họ nhặt xác. Lãnh Tố Tâm không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Giang Thần vừa mới chuyển quá mức, lại phát hiện nàng trắng non trên gương mặt, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một vệt nhàn nhạt màu xanh đen, đang theo cái cổ lan tràn lên phía trên. Cô gái này trúng độc. Giang Thần trong lòng thầm mắng một tiếng chủ quan, cầm một cái chế trụ Lãnh Tố Tâm trắng muốt cổ tay. Vào tay lạnh buốt thấu xương. Không nghĩ tới kia hắc xương chi độc bá đạo như vậy, có thể vô thanh vô tức xuyên thấu qua hộ thể nguyên khí thẩm thấu làn da. Điện hạ, ta không sao. Lãnh Tố Tâm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trước mắt còn không có khác gì thường, độc này chỉ là có chút khó coi, uy hiếp không được tính mệnh. Ngậm miệng, Giang Thần lạnh lùng cắt ngang nàng, ánh mắt sắc bén. Hắn thông qua cổ điện kết cấu quan sát, phía dưới đồ vật chỉ sợ so với phía trên càng khủng bố hơn. Nhất định phải nhường nàng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Một giây sau, hắn từ trong ngực lấy ra một quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh biết đang lượn, nhét vào trong tay nàng, trước đem độc hiểu. Lãnh Tố Tâm tiếp nhận đan dược xem xét, cả người đều ngây dại. Kia đan dược phía trên, chí đạo vân vân lượn lờ lưu chuyển, tản ra một cỗ làm cho người linh hồn thanh minh kỳ dị mùi thuốc. Kia đan dược phía trên, chí đạo vân vân lượn lờ lưu chuyển, tản ra một cỗ làm cho người linh hồn thanh minh kỳ dị mùi thuốc. Vẹn vẹn nghe một ngụm, thể nội hàn khí tựa hồ cũng bị đổi tản ra mấy phần. Đây là Cửu Vân Tiên giai giải độc đan, Cửu chuyển thanh linh đan. Đây là một cái đủ để hiểu thiên hạ vạn độc, thậm chí có thể khiến người ta bách độc bất xâm truyền thuyết đạo đan a. Tại ngoại giới, đây là có thể đổi một tòa thành trí bảo, đủ để cho vô số lão quái vật đoạt bể đầu thần dược cứu mạng. Hắn cứ như vậy tiện tay ném cho chính mình. Thất thần làm gì? Giang Thần không kiên nhẫn thúc giục nói, đừng lãng phí thời gian. Lãnh Tố Tâm lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia độc dung. Vì không lãng phí cái này một giây tiền kim thời gian, nàng không tiếp tục giả mồm từ chối, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem cái này mai giá trị liên thành đan dược một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm quét sạch toàn thân. Chỉ là 10 cái hô hấp, cái kia quỷ dị xanh đen chi sắc tựa như gặp phải liệt nhật tuyết động, cấp tốc biến mất. Sau đó, hai người liền theo bốn lượn tìm đá hướng phía dưới đi nhanh. Rất nhanh, phía trước hắc ám tận khởi, một đoàn chói mắt mà cuồng bạo hỏa hồng quang mang tràn ngập toàn bộ tầm mắt, quanh mình nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng, liền không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo. Hiển nhiên, bọn hắn đi tới dưới mặt đất biển dung nham một chỗ khác tiết điểm. Lãnh Tố Tâm không dám kinh thường, vội vàng lần nữa đem viên kia tản ra lạnh thấu xương hàn khí băng phách châu nắm chặt trong tay tâm, nhắm mắt theo đôi đi theo lấy Giang Thần, hướng phía trước kia phiến ánh sáng màu đỏ cẩn thận sờ soạn. Rốt cục, bọn hắn xuyên qua thềm đá cuối cùng, tiến vào một cái càng rộng lớn hơn, cũng càng là rung động thế giới dưới đất. Giang Thần ngước mắt nhìn lại. Đây là một cái so lúc trước tòa kia huy hoàng cổ điện còn muốn khổng lồ mấy lần, cự hình dưới mặt đất xào huyệt. Nguyên bản bằng phẳng bách động sớm đã phá thành mảnh nhỏ, dường như trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Vô số xích hồng nham tương theo khe hở thẩm thấu mà vào, đem mặt đất ăn mòn mấp mô, tạo thành nguyên một đám quần quật lấy sóng nhiệt dung nham độc ao. Mà ở đằng kia còn hoàn hảo vách động bốn phía, lít nha lít nhít phân bố nguyên một đám đường kính mấy thước động ổ, cái này hiển nhiên là một loại nào đó quần cư huyền thú chiếm cứ ổ điểm. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía vách động mái vòm. Nơi đó rủ xuống nhìn mấy chục cây một người ôm hết phẩm chất đen nhánh xích sắt, như là mấy chục đầu hắc long đáp xuống. Cuối cùng tất cả đều hội tụ tại trong xảo huyệt, một tòa trôi nổi tại nham tương phía trên thạch đài to lớn phía trên. Theo sát ta, Giang Thần nhắc nhở một tiếng, lần nữa đưa tay vung lên, trôi này chạy xuôi tinh hà quang huy trường kiếm chống rông hiện hiện. Hắn dẫn đầu đạp vào đầu kia thông hướng trung ương đài cao duy nhất thềm đá. Vừa mới phóng ra mấy bước, bọn hắn ngay tại góc nhặt vạn năm nặng nề trong cho bụi, thấy được mấy cỗ tàn mát nhân loại hải cốt. Giang Thần mặt không biểu tình, trong tay tinh thần kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Giang giác. Trong đó một cỗ hải cốt trong nháy mắt nát bấy. Những này hải cốt có cận đại 300 năm tả hữu, cũng có đã ngọc hóa, sinh tiền ít nhất là thiên nhân cảnh phía trên siêu phàm cường giả thời thượng cổ. Giang Thần thanh âm tại trống trải trong xảo huyệt quanh quẩn, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tỉnh táo. Hiển nhiên, có thể đi đến người nơi này, không chỉ đám bọn hắn cái này một đợt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu cảm thấy mình là ngày đó mệnh chi tử, ý đồ giải khai nơi này bí mật. Xem ra, những này cao nhân tiền bối là phát hiện mang không đi phía ngoài chiếc lồng, liền muốn xâm nhập dò xét, kết quả Giang Thần cười lạnh một tiếng, tất cả đều đem chính mình lưu tại nơi này. Nhưng cái này lại làm cho Giang Thần trong lòng sinh ra một tia vô cùng bất an nghi hoặc. Phu cận không có rõ ràng đánh nhau vết tích, xương cốt bên trên cũng không có đứt gãy hoặc dấu hiệu trúng độc. Bọn hắn là thế nào chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này? Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 179, Long Thi. Chương 179, Long Thi. Giang Thần dừng bước lại, cảnh giác tả hữu quan sát một phen thần thức toàn bộ triển khai, nhưng căn bản không có cảm giác được bất kỳ có thể khiến cho hắn sinh ra uy hiếp khí tức. Chẳng lẽ là đi đến nơi này nóng đến chết rồi? Giang Thần trong lòng cười lạnh, đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Loại này quỷ dị tiểu chết, so trực tiếp giết chóc càng khiến người ta sợ hết cả gai ốc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tô Tâm, phát hiện trên mặt nàng hắc thanh chi sắc đã hoàn toàn rút đi, khí tức bình ổn, trạng thái dường như đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể không có gì dị thường a? Không có. Không có. Lãnh Tô Tâm ánh mắt có chút trốn tránh, thanh âm nhỏ không thể thấy run lên một cái. Theo sát, ta giẫm chỗ nào ngươi liền giẫm chỗ nào, một bước cũng không thể sai. Giang Thần trầm giọng ra lệnh, ngữ khí nghiêm túc. Tốt. Lãnh Tô Tâm nhu thuận gật đầu, nhắm mắt theo đuôi. Chỉ là, nàng cũng không nói ra miệng chính là. Chẳng biết tại sao, rõ ràng hoàn cảnh nơi này nhiệt độ tại băng phách châu áp chế xuống cũng không tính đặc biệt khó mà chịu được. Ngược lại là chính nàng thể nội chỗ sâu, chính như nước ấm nấu hết xanh giống như, dâng lên một tia không hiểu khô nóng. Kia cố nhiệt ý không như lửa diễm thiêu đốt, càng giống là một loại. Theo trong xương tủy lộ ra tới sao động. Cũng may trước mắt kia cố khô nóng còn tại trong phạm vi không chế, nàng liền không có nhiều lời, để tránh điểm Giang Thần tâm. Giang Thần đề cao cảnh giác, từng bước một hướng phía tòa kia huyền không đài cao tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, thêm đá trên đường thi thể hải cốt càng ngày càng nhiều, hoặc là của mình, hoặc là nằm thẳng, từ trạng an tường, quỷ dị. Giang giác, tiếng bước chân của hai người nương theo lấy xương cốt vỡ vụn giòn vang, tại cái này chống trải mà tử tịch trong xào huyệt không ngừng quanh quẩn, lộ ra một loại không nói được âm trầm cùng quỷ dị. Rốt cục, hai người bước lên tòa kia to lớn hắc thạch bình đài. Nơi này cũng không có trong dự đoán cơ quan sát trận, thậm chí liền một tia phong thanh đều không có, tĩnh mịch làm cho người khác giận sôi. Loại này khác thường bình tĩnh, càng phát ra nhường Giang Thần cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là sau lưng Lãnh Tố Tâm hô hấp đã loạn. Nàng tấm kia ngày bình thường thanh lãnh như tiên gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này giống như là uống rượu say, nhiễm lên hai đại đống nhìn thấy mà giật mình đỏ hồng. Nàng thấy Giang Thần không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ cho là chính mình tu vi không đủ chống cự nơi này địa nhiệt, liền cố nén thân thể khó chịu, không có lên tiếng quấy rầy. Nhưng Giang Thần bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rung động, cũng không quay đầu. Cái này không phải là một bộ long thi a? Chỉ thấy ở đằng kia to lớn hắc thạch chính giữa tế đàn, mấy chục cây so đuổi còn thô đen nhánh xiềng xích, gắt gao khóa lại một bộ quái vật khổng lồ. Kia là một bộ trường dài trăm trượng kinh khủng bạch cốt. Nó uốn lượn chiếm cứ, đầu rồng buông xuống, tuy chỉ thừa một bộ xương khô, nhưng như cũng tản ra một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy, mong muốn quỷ bái mênh mông long uy. Ông. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn thần hải đạo ngân đế chủng lần nữa rung động kịch liệt lên. Loại kia khát vọng, tựa như là đói bụng vạn năm hung thú thấy được tuyệt thế thuốc đại bổ. Nếu không phải Giang Thần ý chí như sắt cứng ép áp chế, kia kiếm chủng sợ là trực tiếp liền phải phá vỡ hắn thần hải lao ra. Chân long. Thật là một bộ long thi. Giang Thần tim đập loạn, tiết hầu phát khô. Cái này khung xương cấu tạo cùng hắn trong trí nhớ đồ đẳng chân long có chín thành tương tự, duy chỉ có kia chân nhắn xương đầu chỗ, thiếu một đối cao chót vót sừng rồng, lại nhiều một cái dường như bị mạnh mẽ đào đi lỗ thủng. Không đúng, đây cũng là một bộ ấu long. Giang Thần cưỡng chế nội tâm rung động, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại cái này long thi bốn phía, lít nha lít nhít ngồi quỷ chân mấy chục cô đã ngọc hóa thi cốt. Hiển nhiên, những cường giả thời thượng cổ này đều là chết tại cái này long thi trước mặt. Không đúng, Giang Thần cau mày, ánh mắt đảo qua những thi thể này, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Nếu như là long uy giết người, vì sao ta cảm giác không thấy nửa điểm tính thực chất sắc cơ? Những cường giả này trước khi chết, vì cái gì liền binh khí đều không có rút ra? Lãnh Cô Đương, ngươi đến xem cái này. Giang Thần vô ý thức hô một tiếng. Nhưng mà, sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia càng ngày càng thô trọng, thậm chí có chút ngọt ngào tiếng thở dốc. Bởi vì bản năng cảnh giác, Giang Thần đột nhiên quay đầu. T, thấy rõ một màn trước mắt, cho dù định lực như hắn, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia ngày bình thường thanh lãnh như quảng hàn tiên tử, liền nhiều lời một chữ đều cảm thấy lãng phí. Lãnh Tô Tâm, giờ phút này đang cực kỳ vô lực tựa ở một cây cột đá bên cạnh. Thân thể như một đầu phát tình xà mỹ nữ, thống khổ mà khao khát dãy rủa. Nàng hai con ngươi mê ly, hơi nước tràn ngập, sớm đã không có nửa phần thanh tỉnh. Hàm răng gắt gao cắn đỏ tươi ướt át môi dưới, thậm chí gặm cắn tơ máu, dường như đang cực lực nhẫn lại lấy một loại nào đó sắp vỡ đê xúc động. Cái kia nguyên bản cầm băng phách châu tay nhỏ, chẳng biết lúc nào đã bung ra, đang không bị khống chế xé rách lấy chính mình cổ áo và áo, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, trong miệng phát ra như khóc như tố nỉ non. Điện hạ, ta không sao, chỉ là có chút nóng. Thanh âm kia như khóc như tố. Giang Thần hầu kết khó khăn bỗng lúc nhích qua một cái, ánh mắt trong nháy mắt quét về phía cố kia long thi. Trong đầu một đạo kinh lôi hiện lên, bốn chữ thoát ra, long tính bản dâm. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Cái này trên bình đài tràn ngập không phải cái gì bình thường long uy, mà là hỗn hợp cái này hấu long trước khi chết một ngụm cuối cùng oán khí biến thành, dâm tà sát khí. Nó có thể vô thanh vô tức câu lên nội tâm người ta chỗ sâu nguyên thủy nhất, cùng dã nhất dục vọng. Hắn lại nhìn những cái kia ngồi quỷ chân ngọc hóa thi hải, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Khó trách bọn hắn trên thân không có vết thương, khó trách bọn hắn vẻ mặt vặn vẹo lại quỷ dị. Những người này, vậy mà tất cả đều là bởi vì không cách nào phát tiết kia cố đủ để đốt người ngập trời dục hỏa, dẫn đến nội dương hoàn toàn mất khống chế, mạnh mẽ đem chính mình cho đốt chết. Cái này tiểu chết, biệt quất, kinh khủng a. Giang Thần vừa sải bước tới Lãnh Tố Tâm bên người, hai ngón tay như điện, cấp tốc đậu vào cổ tay của nàng. Tư. Đầu ngón tay vừa mới đụng vào, lại như mò tới bàn ủi đồng dạng nóng hổi. Thần niệm thăm dò vào cỗ này luyện chuyển thân thể mềm mại, chỉ thấy trong cơ thể nàng khí huyết điên cuồng cuộn, như là mất khống chế vỡ đê hồng lưu, đang lấy một loại tự sát giống như phương thức đánh thẳng vào mỗi một tấc kinh mạch. Nhưng mà, nhất làm cho Giang Thần tâm nặng đáy cốc chính là, không có chúng độc dấu hiệu. Hoàn toàn không có. Đó căn bản không phải ngoại lai độc, mà là bị tia sát khí câu lên, thuộc về nàng tự thân sinh mệnh chi hỏa. Kết thúc. Giang Thần thầm mắng một tiếng. Nếu như là độc, cho dù là thiên hạ kỳ độc, cho dù là Cửu Vân Thanh Linh đan giải không được, hắn cũng có thể dùng kiếm ý bước đi ra. Nhưng cái này, đây là chính nàng lựa a. Khó trách nhiều như vậy viễn cổ đại lao đều gãy kích trầm xa. Tại dục vọng hoàn toàn bộc phát trước đó, căn bản không ai có thể phát giác được loại này nước ấm nấu hết xanh dị thường. Chờ phát giác được lúc, dục hỏa sớm đã liệu nguyên, đốt người mà chờ chết. Lãnh Tố Tâm có thể dáng chống đỡ đến bây giờ còn không có ngay tại chỗ phát cuồng, toàn bằng nàng ngày bình thường khổ tu văn đạo tu tâm công phu, phần này ý chí lực trong người đồng lứa đã là vạn người không được một. Về phần mình vì cái gì không có việc gì? Nói nhảm, hắn nhưng là có tuyệt thế thể chất cùng huyết mạch chi lực, thần hải ở đây lấy thái cổ kiếm chủng, loại này cấp bậc sát khí tiến đến cũng là đưa đồ ăn. Nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế, nếu không không gian nửa khắc đồng hồ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 180, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Chương 180, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Giang Thần trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm tư vừa mới động trong nháy mắt, một bộ mềm mại nóng hổi, mang theo yếu ớt sử nữ mùi hương thân thể mềm mại, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Ta nóng quá. Điện hạ Lãnh Tố Tâm hai tay kéo chặt lấy Giang Thần cái cổ, tấm kia nóng hổi gương mặt tại bộ ngực hắn lung tung cọ lấy, âm thanh run rẩy đến làm cho người tan nát cõi lòng, mang theo một tia giọng nghẹn ngào cùng cầu xin, "Điện hạ, giúp ta một chút, cầu ngươi ếch." Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hầu kết lần nữa không bị khống chế trên dưới bông lúc nhích qua một cái. Hắn tuy là nhìn như bất cần đời hoàng tử đối với chuyện nam nữ cũng không cổ hủ, nhưng hắn làm việc tự có ranh giới cuối cùng, tuyệt không muốn dưới loại tình huống này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ép buộc. Đắc tội. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, như thiểm điện rỗi ra một ngón tay, ngưng tụ kiếm ý, mạnh mẽ điểm tại Lãnh Tố Tâm lực tiên trung đại huyệt bên trên. Ý đồ dùng ngoại lực cưỡng ép phong bế nàng khí huyết vận hành. Nhưng mà một giây sau, Lãnh Tố Tâm nguyên bản liền lăn nóng thân thể mềm mại, không chỉ có không có hạ nhiệt độ, ngược lại như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng. Kia da thịt trắng nõn trong nháy mắt biến đỏ bừng như máu. Cả người phảng phất muốn bốc cháy lên. Không tốt. Dục hỏa công tâm, lấp không bằng khai thông. Cưỡng ép phong cấm sẽ chỉ làm nàng bạo thể mà chết. Giang Thần sắc mặt đại biến, lần thứ nhất có chút bối rối. Cái này Long Thi sát khí quá bá đạo, đây là đem người hướng tử lộ bên trên bước. 3. Hắn không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian trở tay một chỉ giải khai huyệt đạo. Ngay sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, chống đỡ Lãnh Tố Tâm mi tâm, một đạo chí thuần chí dương sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt độ trong cơ thể nàng, gắt gao che lại nàng sắp sụp đổ tâm mạch. Hô đạt được cỗ này thanh lương kiếm ý bảo vệ, Lãnh Tố Tâm thân thể run lên bần bật, cặp kia mê ly trong đôi mắt đẹp rốt cục khôi phục một tia thanh minh. Có thể cái này thanh minh còn không có duy trì liên tục nửa hơi, vừa rồi kia điên cuồng một màn liền xông lên đầu. Nhớ tới chính mình vừa rồi cái kia không biết xấu hổ cầu hoan bộ dáng, nàng xấu hổ đến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ngượng ngùng cúi đầu, liền bên thai đều đỏ đấu. Nhưng mà cái này ngắn ngủi ngượng ngùng bẹn bẹn duy trì một lát, kia cố càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo thủy triều, lần nữa theo cốt thủy chỗ sâu ngóc đầu trở lại. Ánh mắt của nàng lần nữa tan rã, kia vừa thanh minh một cái chớp mắt ý thức, lại một lần bị xích hồng dục vọng thủy triều dần dần nuốt hết. Thân thể mềm mại lần nữa không bị khống chế quấn lên Giang Thần, so vừa rồi càng thêm cuồng dã, càng thêm tuyệt vọng. Giang Thần hít sâu một hơi, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã cũng chưa từng tao mày hắn, giờ phút này Thái Dương cũng dị ra một tia mồ hôi lạnh. Lần này phiền phức lớn rồi, hắn biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nếu như nữ nhân này là chúng cái gì kỳ độc, cho dù là thiên hạ kỳ độc, hắn bằng vào đạo ngân đế trùng cùng mình đối ý ỉa đạo kiến giải có lẽ có biện pháp. Nhưng bây giờ loại này thuần túy tùy tâm ma dục hỏa đưa tới tự kiếp, liền xem như danh xưng tiểu y đi tiên thẩm tâm ngưng ở đây, sợ là cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ thật muốn ở đây làm một lần long kỵ sĩ? Lãnh Tố Tâm cố nén sắp sụp đổ cuối cùng một tia lý trí, cặp kia ngày bình thường tràn đầy thư quyền khí, thanh lãnh như vào đông hàn đạm đôi mắt đẹp, giờ phút này lại dịu dàng đến dường như có thể chảy ra nước. Nàng gắt gao nắm lấy Giang Thần báo, thanh âm nhỏ như rồi muối, lại lộ ra một cố quyết tuyệt, điện hạ, ta không trách ngươi như vậy mềm nhu kiểu tích thanh âm. Nếu là xuất từ gái lầu xanh miệng, Giang Thần có lẽ tâm lặng như nước. Có thể hết lần này tới lần khác, chủ nhân của thanh âm này là ngày bình thường cao cao tại thượng, thậm chí mang theo vài phần cổ hủ thanh cao văn đàn tài nữ. Loại này theo đám mây rơi xuống phàm trần, chỉ vì quân một người nở rộ cực hạn tương phản cảm giác, trong nháy mắt đánh xuyên Giang Thần tất cả tâm lý phòng tuyến. Em gái ngươi nha. Giang Thần cái trán gân xanh hẳn lên, trong lòng thầm mắng. Sớm biết năm đó liền không lười biếng, cùng lao già đáng chết kia học một chút tọa vọng kinh cũng không đến nỗi hiện tại hỏa khí lớn như thế. Hắn sâu thở dài một hơi, không còn làm Liễu Hạ Huệ, túi người dán tại nàng nóng hổi bên hai, thanh âm ôn hòa. Ngươi buông lòng. Lời này vừa nói ra, phản phất là một đạo xá lệ. Lãnh Tố Tâm căng cứng một đạo phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, đáy mắt còn sót lại thanh minh trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh mê ly cùng đối sinh tồn bản năng khát vọng. Lãnh Tố Tâm sau một tiếng, biển dung nham vẫn như cũ quần quật lấy nóng rực bạc khí, đem tòa này khổng lồ dưới mặt đất xào huyệt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trên bình đài, chỉ có hai đạo hơi hơi tiếng thở hào hẹn, dần dần quy về bình ổn. Trong không khí kia cấu nguyên bản làm cho người hít thở không thông dâm tà sát khí, dường như theo vừa rồi trận kia im ắng giao phòng, bị triệt để hóa giải, hấp thu, chỉ để lại một cỗ làm cho người tim đập đỏ mặt dư vị. Tố Tâm, hiện tại cảm giác thế nào? Giang Thần chỉnh lý tốt áo bào, nhìn xem bên cạnh cái kia đang đưa lưng về phía chính mình bóng hình xinh đẹp. Lãnh Tố Tâm không nói gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Nàng bối rối sửa sang lấy chính mình lộn xộn không chịu nổi váy lụa, lộ ra một nửa cái cổ trắng ngọc bên trên ánh nắng chiều đỏ trước khởi, thậm chí so vừa rồi còn tươi đẹp hơn mấy phần. Xấu hổ, may mắn, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố, trong lòng nàng sẽ lẫn. Nàng đường đường đại nho, vậy mà tại cái này chỉ có gặp mặt một lần hoàng tử dưới thân. Mặc dù là tình thế bức bách, nhưng này trùng linh hồn run rẩy cảm giác, lại làm cho nàng căn bản không dám quay đầu nhìn nam nhân kia một cái. Giang Thần lúng túng gãi đầu một cái, khung cảnh này hắn cũng là đại cô nương lên tiệu lần đầu, vừa định ngay tại tìm chủ đề đánh vỡ trầm mặc. Vâng. Đông nhiên, bắt nguồn cửa hang phương hướng chuyển đến từng đợt trầm muộn khí bạo âm thanh cùng sắt thép và chạm thanh âm. Dù là cách thật xa, đều có thể cảm ứng được kia là mấy cố đại tông sư cấp bậc khí tức cuồng bạo đang điên cuồng đụng nhau. Hiển nhiên, đám kia lão gia hỏa vì tranh đoạt Giang Thần lưu lại những cái kia tự huyền kim phế liệu cùng thượng cổ thú cốt, đã giết đỏ cả mắt, thậm chí một đường giết tới xuống mặt đến. Đám người kia tới cũng là nhanh. Giang Thần nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn không kịp lại nhi nữ tình trường, quay người nhìn về phía trước mắt cố kia to lớn long thi hải cốt. Khoảng cách gần quan sát, cái này long thi mang tới cảm giác gáp bách như là một tòa thái cổ thần sơn. Mà kia mấy chục cây một người ôm hết thô đen nhánh xiềng xích, như là giỏi trong xương giống như thật sâu khảm vào xương rồng khớp nối bên trong, trên xiềng xích mơ hồ lưu chuyển lên màu đỏ sẫm phù văn, trải qua vài vạn năm thuế nguyệt ăn mòn, vẫn như cũ không thể phá vỡ. Khó trách bên ngoài những cái kia người chết mang không đi nó, cái này phong ấn, sợ là đến thánh hiền ra tay mới được. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nếu là người bên ngoài, đối với cái này có lẽ thúc thủ vô sách. Nhưng ở nắm giữ đạo ngân đế chủng trong mắt của hắn, thế gian này vạn vật đều có đạo ngân đã có đạo ngân, liền có sơ hở. Chỉ cần chặt đứt kia mấu chốt nhất một cái điểm bạn pháp đều có thể phá. Mở cho ta. Giang Thần khẽ quát một tiếng, trong tay sao trời trường kiếm cũng không buộc phát ra cái gì kinh thiên động địa quang mang. Hắn vẹn vẹn cổ tay rung lên, trên mũi kiếm không có dấu hiệu nào ngưng kết ra một vệt cực kỳ thuần túy, cực kỳ nội liễm kiếm mang màu xanh. Một kiếm này không có rực rỡ chiêu thức, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo quý nhất. Trảm tiên bạt kiếm thuật. Đề cử chuyên hot, Tống Võ. Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 181, Thương Long Cửu Biến chương 181, Thương Long Cửu Biến soát. Một đạo nhỏ như sợi tóc thanh tuyến, phá vỡ không gian cách trở, nhẹ nhàng chạm tại kia nhất là tráng kiện một cây trụ xiển xích phía trên. Đốt, một tiếng thanh thủy đến cực hạn nhẹ vang lên qua đi. Cây kia vây nốt đấu long vài vạn năm, liền thiên nhân cảnh cường giả đều không thể đến gần tự huyền long kim tòa liên, vậy mà liền như bị dao nóng cắt qua mỡ bò đồng dạng, không trở ngại chút nào, ứng thanh mà đức. Rầm rầm. Chủ liên vừa đức, phản ứng dây chuyển trong nháy mắt bộc phát, còn lại xiềng xích phủ văn vỡ nát, cùng nhau đứt gãy, đập xuống đất phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một bên vừa chỉnh lý tốt quần áo Lãnh Tố Tâm, thấy cảnh này, cả người như bị sét đánh, thân thể mềm mại kịch liệt rung động. Nàng không thể tin nhìn xem kia đứt gãy vết cắt, chân nhắn như gương, thậm chí liền một tia một vạch nhỏ như sợi lông đều không có. Đây chính là tự huyền long kim a. Một kiếm kêu bên trong ẩn chứa ý mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, lại làm cho nàng cảm giác dường như trực diện tương cung. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, run rẩy phun ra hai chữ, kiếm. Thánh. Chỉ có trong truyền thuyết siêu thoát thế tục, một kiếm phá vạn pháp kiếm thánh, khả năng chém ra như thế thuần túy, như thế không nói đạo lý một kiếm. Mấy ngàn năm nay, Cửu Châu đại lục cũng không từng xuất hiện mấy vị chân chính kiếm thánh. Nàng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này ngày bình thường hoang đường quá trường, mới vừa rồi còn cùng mình làm tận xấu hổ sự tình phong hoàng tử cùng cái kia cao cư cựu thiên chi thượng, cũng là tất cả tu giả trong lòng trung cực mơ ước kiếm thánh liên hệ với nhau. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Giang Thần cao ngất kia như tùng bóng lưng, nguyên bản ngượng ngùng né tránh trong ánh mắt, cũng bất chi bất giác nhiều một tia chưa từng có si mê cùng dị sắc, thậm chí còn có một tia liền chính nàng đều không có phát giác được. Mừng thầm, nàng tu chính là văn đạo, giảng cứu tu thân thể gia trị bình thiên hạ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng đoạn tuyệt thất tình dục dụng. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, tài nữ cũng như là dạng này một cái thâm tàng bất lộ, thực lực thông thiên, lại tại loại này trong tuyệt cảnh cứu mình tính mệnh nam nhân. Giờ phút này, viên kia tên là tình cảm hạt giống, trong lòng nàng hoàn toàn mọc rễ nảy mầm. phù văn vỡ nát, phong ấn tan rã, giữa thiên địa kia cố ngưng trọng uy áp đống nhiên buông lỏng. Không cần Giang Thần lại có bất kỳ dư thừa động tác, hắn thần hải bên trong đạo ngân đế chủng chấn động mạnh một cái. Ông, một cỗ huyền diệu đến cực điểm hồng hoang khí tức nhộn nhạo lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình bóng xoáy, đem kia dài đến trăm trượng, cuốn lượn như núi xương rồng thi hải hoàn toàn bao phủ. Tiếng rít lên, phong vân biến sắc. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, cái kia khổng lồ làm cho người khác nhìn mà phát khiếp, thậm chí có thể đè sập võ giả tâm trí thái cổ xương rồng, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ để lại đầy đất vỡ vụn huyền thiết xiềng xích cùng chống rông hắc thạch bình đài, dường như vừa rồi kia rung động một màn chỉ là một trận ảo giác. Lãnh Tố Tâm tại chỗ sửng sốt, môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là trong truyền thuyết tu di không gian chữ vật. Tâm niệm động, vạn vật cho. Loại này chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong dị bảo, cho dù là tại bọn hắn truyền thừa xa xưa cổ tộc lãnh gia, cũng chỉ có một cái, dùng để phong tồn chấn tộc chi bảo, chấn áp tại tổ từ bên trong, không phải diệt tộc họa không thể mở ra. Mà nam nhân trước mắt này, vậy mà tùy thân mang theo. Hơn nữa không gian này lớn đến có thể trực tiếp nuốt vào một tòa trăm trượng cốt sơn. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên đối Giang Thần cái này biến mất 10 năm sinh ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ hiếu kỳ. Cái này bị thế nhân xưng là tên điên lục hoàng tử, trên thân đến tuột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật kinh thiên. Mà giờ khắc này, Giang Thần căn bản không rảnh bận tâm Lãnh Tố Tâm chấn kinh. Ý thức của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thần hải bên trong, theo kia cô thôn phệ chi lực, tiến vào đạo ngân đế chủng nội bộ thế giới. Tầng thứ nhất chính là một mảnh vô biên bát ngát hỗn độn không gian, bình thường bị hắn xem như không gian chứa vật đến dùng. Mà trung ương thì đứng vững một đạo từng nhường hắn 10 năm qua, ngày đêm lĩnh hội lại chỉ có thể nhìn thấy một tuyến khe hở thanh đồng cửa lớn, vạn chủng kiếm ngục giờ phút này, đạo này thần bí môn hộ, chính như cùng một trường thôn phệ thiên địa miệng lớn, hoàn toàn hướng hắn mở rộng. Giang Thần cưỡng chế kích động trong lòng, tâm niệm vừa động, ý thức không trở ngại chút nào xuyên qua cánh cửa này. Bá. Một giây sau, hắn đưa thân vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cho dù thường thấy sóng to gió lớn hắn, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, da đầu tê dại một hồi. Cái này, đây là chỉ thấy cái này vạn trùng kiếm ngục bên trong, thương khung là tĩnh mịch đè nén sẩm trắng, đại địa là khô cạn da bị nẻ đỏ sậm, dường như bị thần huyết thẩm thấu. Mà ở đằng kia rộng lớn vô ngần đại địa phía trên, vậy mà đứng vững vô cùng vô tận, phần mộ. Liếc nhìn lại, vạn mộ san sát, có phần mộ cao đến ngàn trượng, tựa như thái cổ thần sơn bị chặn ngang cắt đứt, chỉ là đứng ở đó, liền tản ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Có phần mộ thì nhỏ như mô đất, thậm chí đơn sơ đến chỉ là một bồi không người hỏi thăm đất vàng, trên đó cắm tàn kiếm lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi thê lương cùng không cam lòng. Có phần mộ lôi đỉnh quấn quanh, điện xà cuốn vũ. Có phần mộ thì có ma khí u tùm, vạn quỷ kêu rên. Mỗi một ngôi mộ đều giống như nói một đoạn bị tuế nguyệt lãng quên thần thoại sử thi, chôn giấu lấy một vị đã từng kinh diễm thời gian tuyệt thế đại năng. Khó trách gọi vạn trùng kiếm ngục. Cái này mẹ nó thật là bãi tha ma a. Giang Thần rung động đến tột đỉnh. Nơi này tựa như là một tòa chôn vùi xuống toàn bộ viễn cổ thời đại trung cực nghĩa trang. Đúng lúc này, ở vào vạn mộ phần biên giới một tòa cũng không thu hút, thậm chí có chút tàn phá cổ phát phần mộ trước, một khối nguyên bản đủ ám bia đá đột nhiên sáng lên yếu ớt thanh quang. Giang Thần phúc trí tâm linh, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đi vào tòa kia trước mộ bia. Chỉ thấy kia cũ kỹ pha tạp trên tấm bia đá, thiết họa ngân câu giống như khắc lấy mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thái cổ thương nguyên long chi mộ. Thu xương rồng, liền dựng lên long mộ phần. Giang Thần nhìn xem tòa này mới lập phần mộ, trong lòng dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ, chẳng lẽ tầng thứ hai này tác dụng chính là chuyên môn để cho ta khắp thế giới đi thu thập cường giả khắp nơi thi hải? Vậy ta không thành một cái qua lại chư thiên vạn giới nhặt xác người, cái này phong cách nghe thế nào có chút trâu ngựa ý tứ. Nhưng mà không đợi hắn nhả danh xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông bia đá kia bên trên văn tự đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phủ văn màu vàng như hồng lưu, giống như trong nháy mắt xông vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Một thiên tối nghĩa thâm ảo nhưng lại tản ra vô thượng uy nghiêm thần bí kinh văn, cưỡng ép lạc ấn tại trong trí nhớ của hắn. Thương long cửu biến luyện một dọn chân long máu, rèn lớn uy thiên long thần, cửu biến về sau nhục thân thành thánh, tay xé thần ma, đệ nhất biến long lân kim thân. Cái này, đây là viễn cổ long tộc bản mệnh truyền thừa. Giang Thần tâm thần rung mạnh, cái này lại là một môn luyện thể chi đạo long tộc truyền thừa. Phải biết, tại bây giờ Đại Vũ Vương triều thậm chí toàn bộ Cửu Châu đại lục, bình thường địa giai công pháp đều có thể dẫn tới gia tộc sống mái với nhau, thiên thiên giai công pháp càng là có thể khiến cho đỉnh cấp tông môn đánh vỡ đầu, thậm chí dẫn phát quốc chiến. Nếu là có hoàng giai công pháp hiện thế, đủ để dẫn phát quốc chiến. Mà cái này đến từ thái cổ thời kỳ long tộc truyền thừa, giá trị sớm đã siêu việt phẩm giai phàm chủ. Cái này nếu là lưu truyền ra đi nữa chứ, chỉ sợ không chỉ là Đại Vũ Hoàng triều, ngay cả những cái kia ẩn thế không ra thánh địa, cổ tộc đều sẽ vì cướp đoạt môn này truyền thừa, đem toàn bộ Đại Vũ san thành bình địa. Thì ra, nhặt xác chỉ là thủ đoạn, kế thừa người chết sinh tiền mạnh nhất đại đạo truyền thừa. Đây mới là cái này đạo ngân đế chủng tầng thứ hai vạn chủng kiếm ngục chân chính lịch thiên chỗ. Tiểu tử, đem ngươi trên đường thu lại bảo bối giao ra. Kia là lão phu. Ngay tại Giang Thần đắm chìm trong vui mừng như điên bên trong lúc, một đạo tức hồn hẹn, như là lệ quỷ mài răng giống như tiếng gào thét phá vỡ yên lặng, sẽ trở về Giang Thần tâm thần. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 182, chuẩn bị tiếp nhận ta phải lửa giận. Chương 182, chuẩn bị tiếp nhận ta phải lửa giận. Điện hạ cẩn thận. Lãnh Tố Tâm phản ứng cực nhanh, cổ tay ngọc khẽ đảo, một chi chạy xuôi hạo nhiên chính khí bạch ngọc họa bút thình lình nắm chắc, cặp kia vừa rút đi ửng hồng con ngươi trong nháy mắt sắc bén, như gặp đại địch. Giang Thần lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng ngậm lấy một vệt trêu tức, từ trên cao nhìn xuống đã qua. Chỉ thấy bình đài biên giới miệng vực đá, chẳng biết lúc nào đã bỏ lên hơn mấy trăm người. Đám người này giờ phút này chật vật tới cực điểm, nguyên một đám quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, có thiếu cánh tay, có trên mặt còn mang theo bị liệt hỏa thiêu đốt thịt não. Hiển nhiên là vì xông qua phía ngoài cơ quan cấm trận, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bình đài Giang Thần, trong ánh mắt đã có đối cái này vậy mà không chết tiểu tử không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng nhiều, là giống nhìn thấy một khối đợi làm thịt thịt mỡ giống như điên cuồng. Kia là chí bảo, tuyệt đối là chí bảo khí tức. Nhưng mà, Giang Thần ánh mắt căn bản không có ở đám người ô hợp này trên thân dừng lại dù là nửa giây. Hắn ánh mắt vượt qua đám người, cuối cùng như ngừng lại đội ngũ tối hậu phương, cái kia núp ở nơi hẻo lánh trong bóng tối ba tên hôi bảo nhân trên thân. Ba người kia mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng khí tức lại dị thường trầm ổn ấm lãnh. Nhất là cầm đầu cái kia áo xám lao giả, ánh mắt đang hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, phảng phất tại dò xét một cái hơi hơi cường tráng điểm châu chấu. Đúng là loại kia làm cho người buồn nôn hương vị. Giang Thần nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, đáy mắt chỗ sâu, sắc ý như sôi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn tại Thượng Kinh thành 2 tháng, cùng hắn những cái kia hảo ca ca một mực chơi nhà tròi, không vì cái gì khác, chờ chính là đám này tạp toái. Cách thật xa, hắn đều có thể ngửi được ba người kia trên người tán phát ra kia cố đặc thù thôn vệ khí tức, kia là tu luyện một loại tà ác công pháp lưu lại khí tức. Cố khí tức này, hóa thành cho hắn đều biết, chính là năm đó đêm ấy, tại mẫu thân hắn đổ vào trước mắt hắn, trên thân lưu lại khí tức cùng ba người này không có sai biệt. Giang Thần hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lồng ngực quần quần lệ khí. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, nếu là khi lấy được truyền thừa trước độc thủ, chính mình kia kẹt tại kiếm tiên ngưỡng cửa cảnh giới, chưa hẳn có thể đối phó cái này thế lực thần bí. Nhưng bây giờ, hảo vận tới cản cũng đỡ không nổi. Không chỉ có để bọn hắn nhịn không được thò đầu ra, còn dưới cơ duyên xảo hợp, mở ra đạo ngân đế chủng tầng thứ 2 môn hộ, nhìn thấy một tia cái kia siêu việt lục địa kiếm tiên phía trên cơ hội. Nhưng bây giờ, thiên mệnh tại, đã như vậy, kế tiếp, liền hảo hảo tiếp nhận bản hoàng tử lựa giận. Phía dưới, đám người kia nhìn xem thông hướng bình đài trên thềm đá chồng chất như núi ngọc hóa thi hải, trong lúc nhất thời lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao trước đó trên đường tiểu tử này cố ý hố bọn hắn, vẫn để bọn hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Ai biết hắn có hay không lần nữa ở chỗ này cố ý bố trí xuống cả bẫy. Ai cũng không muốn làm cái này dò đường kẻ chết hay. Giang Thần nhìn xem phía dưới bọn này co vòi phế vật, duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cho các ngươi 10 cái hô hấp. Không muốn chết, lan. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ đế vương khí phách, tại cái này chống trải dưới mặt đất trong xào huyệt quanh quẩn. Đám người rối loạn tương mừng, không ít người trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Một cái nổi danh phong hoàng tử, cũng dám như thế cùng bọn hắn những đại lao này nói chuyện. Nhưng mà, ở vào đội ngũ phía bên phải, bảy tên một mực tại quan sát thế cục áo bào tím tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Những người này chính là Trương gia nhân mã. Hắn biết Giang Thần lời này là đang nhắc nhở bọn hắn. Dẫn đầu trung niên nhân liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia lông tóc không thương, đứng tại kinh khủng long uy trung tâm như đi bộ nhàn nhã giống như Giang Thần, lại liếc mắt nhìn bốn phía những cái kia tử trạng thê thảm thượng cổ đại năng thi hải. Có thể một thân một mình đi đến nơi này, lại không nhìn cái loại này kinh khủng sát khí, cái này lục hoàng tử thực lực, chỉ sợ viễn siêu ngoại giới nghe đồn phế vật chi danh. Tố Tố nha đầu kia nhìn người ánh mắt, truyền thừa ta Trương gia huyết mạch trung niên nhân kia trong lòng lựa chọn nơi này, thần sắc hơi động, sau đó quyết định thật nhanh, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, vung tay lên, rút lui. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vũng nước đục này, Trương gia không lội. Đám người lúc này sững sờ, bảo vật này phía trước, các ngươi lại muốn đi? Dừng lại. Các ngươi chơi cái gì? Ngay tại Trương gia người quay người muốn đi gấp trong nháy mắt, một đạo thâm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Mạc Lao Quỷ vẻ mặt hung ác nham hiểm ngăn khuất trước mặt bọn hắn, hắn biết việc này tuyệt không phải đơn giản như vậy, thế là thăm dò tính hỏi. Chư vị, đã kết minh tiến vào địa phương quỷ quái này, hiện tại bảo vật đang ở trước mắt lại lâm trận bỏ chạy, không khỏi quá không giảng cứu đi. Kia Trương gia người dẫn đầu mặt không biểu tình, cũng không có giải thích gì tứ, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Lão Quỷ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là dò xét Hắc Long Cốc Xích Viêm Thú xào huyệt, không cần thiết ở đây mất mạng, thật không tiện, chúng ta bây giờ muốn đi làm chuẩn bị. Mạc Lão Quỷ không có việc gì ném đi liền, cái này Trương gia người thực lực cũng không yếu, còn có ba vị thiên nhân, bọn hắn bỗng nhiên rút đi, hiển nhiên chuyện không phải đơn giản như vậy. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mạc Lão Quỷ cười quái dị một tiếng, nguyên lực quanh thân cuộn, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, ngươi đem lão phu tổ cái này liền mình xem như muốn đi dạo liền đi dạo thanh lâu không thành. Thế nào? Ngươi muốn thử một lần? Vâng. Trương gia người dẫn đầu sau lưng, hai tên một mực trầm mặc lão giả đột nhiên tiến lên trước một bước. Hai cỗ thuộc về thiên nhân cảnh cường giả khí tức khủng bố phóng lên tận trời, như hai ngọn núi lớn giống như ép hướng Mạc Lão Quỷ, không nhường chút nào. Mạc Lão Quỷ, thật coi chúng ta Trương gia là bùn nặng. Ngươi. Mạc Lão Quỷ sắc mặt cứng đờ, cầm trường kiếm keo kiệt lại gấp. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hai vị khác cự đầu, đầy người sát khí Tiêu Thiên Đỉnh cùng vẻ mặt âm hiểm cười Trương lão ma. Lại phát hiện hai người này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao Giang Thần, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một cái. đối với loại này cấp bậc cường giả mà nói, thiếu đi Trương gia đám người này kiếm một chén canh, ngược lại thiếu đi mấy cái đối thủ cạnh tranh. Ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra vấn đề? Mạc Lao Quỷ nhìn một chút Giang Thần, nhưng lại không có cảm giác tới hắn chỗ nào mạnh, thế là hắn không còn tự làm tự chịu, thư lạnh một tiếng, nhường đường ra, thâm trầm nói, đi. Đã liền tới tay bảo vật cũng không dám muốn, vậy thì cút đi. Đến lúc đó đừng đỏ mắt. Mà cùng lúc đó, kia một mực trốn ở nơi hẻo lánh trong bóng tối ba vị áo bào xám địa tôn sứ, thu hồi ánh mắt ấm lãnh, liếc mắt nhìn nhau. Mũ trùm bóng ma hạ kia không có chút nào sinh khí trong con người, hiện lên một tia khó mà che giấu vui mừng như điên cùng tham lam. Mười năm một người trong đó dùng chỉ có ba người này có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn nói nhỏ, ngựa khí rét lạnh như băng. Cái này năm đó may mắn chạy trốn con hoang, vậy mà phát triển đến một bước này. Không chỉ có không chết, còn tu thành một thân cổ quái bản sự. Một người khác cười âm hiểm một tiếng, cái kia ở kinh thành bấy phong vân thần bí kiếm thánh xem ra chính là hắn không sai. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 183, tìm đường chết đúng không? Chương 183, tìm đường chết đúng không? Người cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, tham lam liếm liếm môi khô khốc. Có thể ở này đường cùng tới lui tự nhiên, còn có thể áp chế kia cỗ thần bí sát khí. Cái này tất nhiên là năm đó tiện nhân kia lưu cho hắn ảnh tộc chí cao truyền thừa một trong, thậm chí là món đồ kia. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đã con mồi đã hiện thân, vậy thì nếu không muốn đi, vậy thì đều lưu lại. Trên đài cao, Giang Thần ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, không có chút nào nói nhảm. Hắn đưa tay vung lên, chỉ là một cái động tác đơn giản, ông không gian có chút vặn mèo, một thanh toàn thân chạy xuôi sáng chói tinh huy, dường như từ vô tận tinh quang ngưng tụ mà thành trường kiếm, không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện trong tay hắn. Cái này, hư không lấy bật. Phía dưới mọi người thấy một màn này, con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó chính là ngập trời vui mừng như điên. Kia là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại tu di giới tử bảo vật. Tiểu tử này trên thân vậy mà thật sự có loại kiêm lịch thiên đồ vật. Quả nhiên tất cả bảo tàng đều trong tay hắn. Câu nói này tựa như là một tề cường tâm trầm, trong nháy mắt vỡ tung tất cả mọi người trong lòng còn sót lại lý trí cùng cẩn thận. Cái gì cơ quan sát trận, cái gì long uy sát khí, tại trong truyền thuyết chí bảo trước mặt, hết thảy quên sạch sành xanh. Giết, kia là lão tử. Ai cướp ta giết ai? Vâng. Mấy chục đạo thân ảnh như là điên cuồng châu chấu, khí thế toàn bộ triển khai, gào thét nhau nhau thả người bật lên, hướng phía huyền không bình đài đánh giết mà đi. Nhưng mà, một giây sau, sặc, từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, vang vọng cả tòa lòng đất xào huyệt. Giang Thần cổ tay nhẹ rung, sao trời trường kiếm cũng không vung ra cái gì kinh thiên động địa kiếm mang, vẹn vẹn trên không trung sắn thường thường không có gì lạ kiếm hoa. Nhưng ngay tại kiếm này hoa thành hình trong nháy mắt, không khí ngưng kết. Nguyên bản trống rỗng hư không bên trong, lại trống rỗng hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo mắt trần có thể thấy hơi mở gợn sóng. Những rung động này cũng không tiêu tán, ngược lại trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành vô số trôi vô cùng sắc bén hư vô chi kiếm. Tâm kiếm bằng ngân. Phốc, phốc phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì tiêu thảm, chỉ có lưỡi dao cắt vào bãi cách tiếng vang trầm trầm nối thành một mảnh. Thời gian phảng phất tại giờ phút này bị kéo dài. Những cái kia vừa thả người bật lên, còn tại giữa không trung mười mấy tên võ đạo cường giả, trên mặt kia cực hạn tham lam nhe răng cười thậm chí còn chưa kịp thu liễm, liền ở giữa không trung đột ngột sụp đổ. Không có đao quang kiếm ảnh, chỉ có ở khắp mọi nơi tử vong đường cong. Vô số chân cụt tay đứt nương theo lấy ấm áp máu tươi, như là hạ một trận thê lương mưa máu, lốp bốp nện ở màu đỏ sẫm trên thềm đá, toát ra từng bãi nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. T. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ Trương lão ma, Mạc lão quỷ cùng Tiêu Thiên đỉnh ba người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mạnh mẽ trên không trung tới dừng ngay, chật vật chạy trở về mặt đất. Nhìn trước mắt cái này như là tu la luyện ngục giống như cảnh tượng, ba người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, vẻ mặt hoảng sợ cũng không thể tin. Kiếm, kiếm thánh, cái này sao có thể? Thì ra, cái kia nhường thượng kinh thành vô số cao thủ sợ hai thần bí kiếm thánh, vậy mà thật là cái tên điên này. Bọn hắn vẫn cho là cái này phong hoàng tử là chỉ đợi làm thịt dê béo, ai biết cái này mẹ nó là một đầu hất lên da dê thái cổ hung thú. Loại này trong lúc giơ tay nhấc chân giết người ở vô hình, xem chúng sinh như cỏ rác thủ đoạn, ngoại trừ kiếm đạo thông thần kiếm thánh, còn có ai có thể làm được? Tất cả mọi người phía sau lưng phát lạnh. Ba vị tông chủ đem ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía mấy vị kia một mực chưa từng xuất thủ cẩm bảo lão giả cùng áo bào xám địa tôn sứ, chỉ hy vọng mấy người kia chờ một chút ra hỏa này có chút ý tứ. Đầu lĩnh kia địa tôn sứ nguyên bản không hề bận tâm, ánh mắt giờ phút này rốt cục biến vô cùng nghiêm trọng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Võ giả bình thường chỉ có thấy được kia kinh khủng lực sát thương, nhưng hắn lại thấy rõ ràng đó cũng không phải đơn thuần nguyên khí hoa kiếm. Cái này con hoang vậy mà có thể dẫn động nơi đây lưu lại vạn cổ sát khí cùng kiếm ý, lấy thế ngưng kiếm. Một người trong đó trong lòng thất kinh, cái loại này đối với thiên địa chi thế lực không chế, đúng là không thể giả được kiếm thánh thủ đoạn. Chỉ có điều ánh mắt của hắn nhắm lại, bắt được Giang Thần trong kiếm ý kia một tia rất khó phát giác dựa thế bất ích. Tiểu tử này không phải chỉ là kiếm thánh đơn giản như vậy. Kia bốn vị đến từ Dược Vương cốc cẩm bảo lão giả, mặc dù giống nhau nhìn ra Giang Thần trong kiếm ý môn đạo, nhưng mà kia một tia bản năng hoảng sợ, qua trong giây lát liền bị ở sâu trong nội tâm quần quần tham lam hoàn toàn áp chế. bọn hắn trước khi tới đây đã sớm đem vị này phong hoàng tử nội tình mò được rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng hơn hắn có một vị lai lịch bí ẩn khó lường mẫu thân. Bọn hắn tới đây chính là hướng về phía mẫu thân hắn lưu lại di vật, cái kia trong truyền thuyết có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, thậm chí nhìn trộm địa tiên phía trên cảnh giới kia thanh nang tiên kinh mà đến. Cái này dụ hoặc quá lớn, lớn đến đủ để cho bọn hắn dù là đối mặt kiếm thánh cũng dám đánh cược thân gia tính mệnh. Cùng tiến lên. Một giây sau, Lợi Ích Vân Tâm bốn người thân hình bạo động, lại trực tiếp vượt qua kia ba vị chưa xuất thủ địa tôn sứ, xông vào phía trước nhất. Vâng. Bốn bộ thuộc về thiên nhân cảnh cường giả khí tức khủng bố không giữ lại chút nào bộc phát, lao thẳng tới đài cao. Không hảo hảo tại Dược Vương cốc cho người ta xem bệnh, chạy nơi này đến tìm đường chết đúng không? Giang Thần Mỹ mắt khẽ nâng, một cái liền nhận ra bốn người này trên thân kia cố đặc biệt dược thạch chi khí, lệ thuộc Dược Vương cốc. Nguyên bản xem ở hắn sư tỷ bằng hữu trên mặt mũi, không muốn cùng bọn này lang băm so đo. Nhưng đã các ngươi chủ động đem cổ đưa qua đến, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử không khách khí. Giang Thần khẽ miệng chậm rãi câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong, kia là tử thần mỉm cười. Hắn cũng không đứng dậy, cũng chính là như vậy tùy ý ngồi ở nơi đó, đưa tay đối với hư không nhẹ nhàng vung lên. Động tác nhu hòa đến phảng phất là đang đuổi con rồi. Trảm kiếm vung ngân. Ông không có cái gì kinh thiên động địa trăm trượng kiếm mang, cũng không có hủy thiên diệt địa tiếng nổ. Trong hư không chỉ là tạo nên một vòng cơ hồ mắt thường không cách nào bắt giữ trong suốt gợn sóng. Không tốt. Xông lên phía trước nhất hai tên lão giả, ở đằng kia gợn sóng tạo nên trong nháy mắt, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh khí tức tử vong trong nháy mắt giữ lại trái tim của bọn hắn. Bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, mong muốn dừng bước cũng đã quá trễ. Phốc, phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, tựa như cái kéo cắt vải. Hai viên giàn mua đầu lâu, dưới tác dụng của quán tính bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy công kích lúc giữ tợn biểu lộ. Đoạn nơi cổ chân nhắn như gương, máu tươi như suối phun giống như bay thẳng cao ba thước. Thi thể không đầu mượn thế xông lại đi trước chạy hết tốc lực mấy bước, mới ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một chỗ bụi bặm. Lao tam, lao tứ. Theo ở phía sau hai gã khác cầm bảo lão giả muốn rách cả mí mắt, nhưng cái này sinh tử một cái chớp mắt, căn bản dung không được bọn hắn bị thương. Cái kia đạo kiếm vô hình ý chém hai người về sau, lại chưa tiêu tán mảy may, thẳng bức bọn hắn mặt. Đây là kiếm pháp gì? Trong lòng hai người đột nhiên giật mình. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn,